Chương 591, đánh vỡ quy tắc. Chương 591, đánh vỡ quy tắc. Kiếm khí kia cường hành, không gì sánh được đáng sợ, thậm chí siêu việt trước đó Chu Sơn. Chỉ gặp hắn đứng ở nơi đó, trong lúc bỗng nhiên, phía sau hắn vậy mà nổi lên từng thanh trường kiếm. Trường kiếm kia lăng lệ, lít nha lít nhít, mỗi một chiếc đều kiếm khí ngập trời, đáng sợ, mang theo một cỗ hủy diệt phá hủy hết thảy khí tức, bỗng nhiên xuất hiện. Cái kia chừng 100 hảo tử đệ nhìn thấy những kiếm này xuất hiện, toàn thân đột nhiên run lên. Bọn hắn giờ phút này vậy mà cảm thấy một cỗ linh hồn nhục thân bị phong tỏa cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ nguy hiểm. Thật giống như rồi bô mật, mặc kệ bọn hắn như thế nào trốn, cảm giác đều sẽ bị những kiếm này nhìn chằm chằm. Thật là đáng sợ kiếm ý, hơi thở thật là khủng bố. Hắn một trong đó sân nhỏ đệ vậy mà lĩnh ngộ ra bực này kiếm ý. Những kiếm này, mỗi một chiếc đều tản mát ra một cỗ không kém gì càn khôn hóa cảnh ngũ trọng như thế, cái này hơn 100 thanh kiếm, cỡ nào cứng hãn. Vây xem tử đệ cùng những trưởng lão kia nhìn thấy lít nha lít nhít kiếm hậu, không khỏi hít sâu một hơi. Trần Phàm bằng vào lực lượng một người, thế mà ngưng tụ ra nhiều như vậy kiếm, mà lại mỗi một thanh kiếm khí thế đều vô cùng cường đại. Cái này Trần Phàm đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Nếu như là trước đó, cái này hơn 100 thanh kiếm, tự nhiên không cách nào đối với cái kia chừng 100 hào tử đệ tạo thành tổn thương gì, nhưng bây giờ khác biệt, cái kia chừng 100 hào tử đệ tại sở chiến hoàng lực lượng bên dưới đã bị thương không nhẹ, bây giờ lại phải đối mặt Trần Phàm một kiếm này, bọn hắn rất khó chống cự. Có không ít trưởng lão cùng tử đệ trong lòng suy đoán, xem ra bản tọa lựa chọn là đúng. Sở chiến hoàng nhìn xem trước người bóng lưng, sát na hoảng hốt một chút. Hắn tại Trần Phàm trên thân, tựa hồ thấy được lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi bóng dáng. Nhớ năm đó hắn phong quang đến mức nào, cỡ nào hăng hái, nhưng cho đến ngày nay lại biến thành như vậy. Máu của hắn không khỏi sôi trào. Trong lòng của hắn lại tựa hồ dâng lên một cô đấu trí, cùng trời đối kháng ý chí. Nghiệt xúc ngươi dám, ngay trước chúng ta mặt, ngươi vậy mà công kích chúng ta tử đệ, ngươi tốt lớn gan chó. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, những trưởng lão kia kịp phản ứng, lập tức nghiêm nghị quát. Cái kia lít nha lít nhít kiếm, nếu như tại bình thường, bọn hắn tự nhiên không để vào mắt. Nhưng mới vừa rồi cùng Sở Chiến Hoàng một trận chiến, bọn hắn đều bị thương không nhẹ, bây giờ lại là đối diện với mấy cái này kiếm, bọn hắn cảm giác có chút áp lực. Ta mới vừa nói, bất luận kẻ nào đến ta ngọn núi kiếm chuyện, đều phải trả giá thật lớn, đừng nói là các ngươi tử đệ, cho dù là học viện cao tầng trưởng lão tử đệ, ta cũng giống như thế. Trần Phàm ngưng tụ trường kiếm, phía sau hắn đỉnh đầu bốn phía đều là kiếm, cả người hắn tắm rửa tại mưa kiếm bên trong, khí thế trường hồng, cùng ngày tranh phong. Cuồng vọng, mặc dù chúng ta đều bị thương, nhưng liều mạng phía dưới, cũng không phải ngăn cản không nổi kiếm của ngươi, đừng làm cản. Những trưởng lão kia mặc dù cảm thấy áp lực, nhưng cũng không phải bất khả kháng nhất định, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ cái kia hơn 100 hào tử đệ. Tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này, Sở Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong miệng hắn tất cả mọi người chính là chỉ những trưởng lão kia. Lúc đầu những trưởng lão kia căn bản khinh thường Sở Chiến Hoàng như thế, bởi vì trong mắt bọn hắn, Sở Chiến Hoàng cũng bị thương không nhẹ, căn bản không có sức đánh một trận. Mặc dù có, bọn hắn cũng không sợ. Nhưng là, bọn hắn sai. Sở Chiến Hoàng mặc dù không có sức đánh một trận, nhưng hắn còn có át chủ bài không có ra. Tại Sở Chiến Hoàng nói xong câu này đằng sau, trước người hắn thình lình xuất hiện một bóng người, Kim Nhãn Thần Quyền. Lúc này Kim Nhãn Thần Quyền như là một tòa núi nhỏ xuất hiện tại Sở Chiến Hoàng trước người. Nó ánh mắt băng lãnh, mắt lộ ra hung quang, trên thân quật khởi một cỗ cường đại khí tức kia cường đại, đi thành một cỗ sát khí đáng sợ, bao phủ những trưởng lão kia. Những trưởng lão kia lúc đầu không thèm để ý Sở Chiến Hoàng, đang muốn cùng Trần Phàm chống lại. Nhưng nhìn thấy Kim Nhãn Thần Quyền xuất hiện, sắc mặt trực tiếp ngưng trọng xuống tới. Đáng chết, suýt nữa quên mất, bên cạnh hắn còn có một đầu chiến chó. Một sát na, Kim Nhãn Thần Quyền sát khí trên người, đem những trưởng lão kia khí tức trực tiếp chấn áp xuống. Những trưởng lão kia gan ve như cấm, đại khí không dám thở cái trước. Bọn hắn hiện nay thực lực, chỗ nào hay là Kim Nhãn Thần Quyền đối thủ, cho dù không có thụ thương, thời kỳ đỉnh phong cũng rất ít có người là Kim Nhãn Thần Quyền đối thủ. Bọn hắn nhìn xem Kim Nhãn Thần Quyền con mắt, người sau trong mắt lộ ra tàn nhẫn cùng thi máu, cùng một cô vô pháp vô thiên chi thế, để bọn hắn cảm giác được, chỉ cần bọn hắn dám động một chút, Kim Nhãn Thần Quyền liền sẽ muốn mạng của bọn hắn. Đi. Gặp những trưởng lão kia bị chấn nhiếp, Trần Phàm hét lớn một tiếng, lập tức sau lưng trường kiếm sát na bạo động. Từng thanh trường kiếm nhắm ngay những tử đệ kia, mỗi một chiếc đều nhắm ngay một người, kiếm không gì sánh được sắc bén, đáng sợ. Những tử đệ kia vẻ mặt nghiêm túc, còn muốn tế ra bảo vật thần thông ngăn cản những kiếm này. Nhưng những cái kia kiếm quá nhanh, nhanh đáng sợ, trước một giây còn tại Trần Phàm sau lưng, một giây sau lúc xuất hiện, đã đi tới những tử đệ kia trước mặt. Không gian thần thông. Có trưởng lão kinh hô một câu. Bọn hắn cảm ứng những cái kia kiếm quy tích vận hành, thế mà mảy may đều không cảm ứng được. Nếu như đây là Trần Phàm lực lượng thôi động, bọn hắn sẽ không cảm ứng được. Như vậy chỉ có một khả năng, Trần Phàm tại trong những kiếm này dung nhập không gian chi pháp, chỉ có không gian chi pháp có thể trong nháy mắt đem những kiếm này đạt tới loại tốc độ này. Hiu hiu hiu, những tử đệ kia ngay cả phản ứng đều không thể phản ứng, trên người bọn họ trực tiếp liền bị xé rách ra một đạo vết kiếm, máu tươi từ trong vết kiếm tràn đầy mà ra, đau bọn hắn nghe răng niết miệng, kêu đau đớn đứng lên. Mà làm xong đây hết thảy sau, kiếm biến mất, thư không khôi phục lại bình tĩnh. Kỳ thật Trần Phàm có cơ hội chém giết những tử đệ kia, nhưng cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ là muốn cho những tử đệ này một bài học, cũng là để Chu Vi xem những tử đệ kia nhìn xem, cho hắn nhất định phải trả giá đắt. Từ hôm nay trở đi, Tàng Kinh Các đã không còn cái gọi là quy tắc ngầm, nó chỉ có một cái quy tắc, đó chính là tùy thời tùy khác, bất luận kẻ nào đều có quyền lợi tiến vào. Đương nhiên, trong các ngươi tất nhiên còn có người không phục, như vậy tùy lúc tới tìm ta ngay tại Trạm Linh Phong, chỉ cần các ngươi dám đến. Trần Phàm bá khí vừa quát, thanh âm cuồn cuộn, chấn động tại tất cả tử đệ trong hai. Bọn hắn biết, hôm nay một chuyện, Tàng Kinh các quy tắc ngầm đã bị đánh phá. Nhưng tại trước đây, ai sẽ nghĩ đến, Trần Phàm thế mà thật có thể phá vỡ Tàng Kinh các quy tắc ngầm. Bọn hắn chỉ là biết, Trần Phàm hôm nay sẽ bị Khương Võ bọn người liên thủ trấn áp, Tàng Kinh các quy tắc ai cũng không cách nào dung chuyện. Nhưng bây giờ, Trần Phàm cải biến sự thật này. Đương nhiên, sự tình phát triển đến cái này, cho dù Trần Phàm không có đánh phá quy tắc ngầm, Khương Võ bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục quy tắc ngầm, tối thiểu nhất sẽ thu liễm một chút. Dù sao nội viện phát sinh loại sự tình này, mọi người đều biết, học viện cao tầng chẳng mấy chốc sẽ biết. Nếu như bọn hắn còn tiếp tục quy tắc ngầm, cái kia học viện cao tầng trách tội xuống, ai cũng ăn không được tốt. Càn rỡ, thực sự càn rỡ, kẻ này nếu không chết, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Nói một chút. Chương 592, thần minh manh mối chương 592, thần minh manh mối các ngươi nhìn, Sở Chiến Hoàng còn có một số thời gian có thể sống, nếu như ta các loại nhất định phải chờ hắn chết đi lại chém giết kẻ này, cảm giác kia liền không dễ chơi, không bằng dạng này, chúng ta ngay tại Sở Chiến Hoàng khi còn sống đem kẻ này chém giết, một khi Sở Chiến Hoàng biết tin tức này, các ngươi đoán hắn có thể hay không bị tức chết. Tốt, không sai, cái chủ ý này không sai, ta đồng ý. Vậy liền làm như vậy, tìm đúng thời cơ chém giết kẻ này, mình không được, chúng ta liền đến tối. Những trưởng lão kia nhìn xem Trần Phàm dáng vẻ, tức đến run rẩy cả người, ước gì hiện tại liền đem Trần Phàm cho làm. Nhưng Kim Nhãn Thần Khuyển nhìn chằm chằm, bọn hắn hiện tại còn không phải đối thủ, chỉ có thể ấp ủ sắc cơ, lẫn nhau thương lượng đằng sau liền hạ một cái quyết định, tại Sở Chiến Hoàng khi còn sống, đem Trần Phàm chém giết, bởi như vậy sẽ đối với Sở Chiến Hoàng tạo thành trình độ lớn nhất tổn thương. Bọn hắn nhìn Sở Chiến Hoàng cùng Trần Phàm một chút, hừ lạnh một tiếng, liền dẫn chừng 100 phòng giam đệ trở về. Trần Phàm không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn xem bên cạnh Sở Chiến Hoàng, một mặt cảm kích nói, hôm nay một chuyện, đa tạ sư tôn hỗ trợ. Không phải vậy ta cái mạng này đoán chừng liền muốn bàn giao ở nơi này. Sở Chiến Hoàng cười khổ một tiếng, hiện nay hắn phục dụng Trần Phàm đan dược đằng sau, thương thế xem như khống chế xuống dưới, nhưng hắn nhìn xem Trần Phàm, lại mắt lộ ra dị quang, nói bàn giao tại cái này. Nếu như là trước đó, ta đích xác sẽ như vậy cho là. Ngươi là bản tọa đệ tử, cũng là bản tọa khi còn sống đệ tử duy nhất. Bản tọa mặc dù nói qua đối với ngươi sinh tử mặc kệ không hỏi, nhưng bản tọa hay là quản, không có vì cái gì, chỉ là ở trên thân thể ngươi thấy được đối với tương lai một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, bản tọa phát hiện, hay là đánh giá thấp ngươi. Ngươi xa xa muốn so ta hiểu rõ còn muốn bất phàm. Vừa rồi cái kia từng đạo trường kiếm, hẳn là còn không phải thực lực chân chính của ngươi đi. Coi như bản tọa không đến, những tử đệ kia cũng không chấn áp được ngươi. Bất quá dù vậy, bản tọa vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Tại học viện, phong mang tất lộ không phải chuyện xấu, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Trong học viện, thánh nhân có, nhưng người dụng ý khó dò càng nhiều. Nếu muốn ở nơi này sinh tồn được, ẩn nhẫn nhất định phải có. Nếu như lúc trước ta biết ẩn nhẫn, có lẽ liền sẽ không là bộ dáng này. Mà dù sao là lúc trước, Tuế Nguyệt không thể ngược dòng, ta lại có thể thay đổi gì đang khi nói chuyện. Sở Chiến Hoàng thân ảnh đã rời đi, chỉ là thanh âm của hắn còn quanh quẩn tại hư không, nói xong lời cuối cùng tựa hồ lại nhớ lại lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi sự tình, tự lẩm bẩm, mang theo thương cảm, phiền muộn, rời khỏi nơi này. Ngươi nói cố nhiên rất đúng, nhưng người đều có mệnh, sinh ra khác biệt, ta có ranh giới cuối cùng của ta cùng kiên trì, con đường của ta, chính ta sẽ đi, cho dù phía trước che kín bụi gai, ta cũng sẽ đi xuống, bất quá, hay là cảm ơn ngươi. Trần Phàm nhìn xem Sở Chiến Hoàng bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi, về tới trong sân phòng. Đều là cái này Sở Chiến Hoàng, để tiểu tử này lại nhận được một cái mạng. Theo chừng 100 phòng giam đệ tán đi, vây xem tử đệ cũng lục tục rời đi Trạm Linh Phong. Bất quá Tử Bất Nhiễm bọn người còn đứng tại đó, nhìn xem Trạm Linh Phong phương hướng, một mặt cừu hận lấy. Hừ, học viện chém giết không được hắn, Tử Nguyên Hoàng Triều hẳn là hắn nơi tăng thân. Không sai, đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Trương Tử Phong bọn người cười lạnh. Đúng rồi sư muội, nếu như đến lúc đó Tử Nguyên Hoàng Triều cao thủ đem kẻ này chém giết, sư ca có thể hay không cho ngươi đưa ra một điều kiện? Một bên Lãnh Phong đống nhiên nói câu. Sư ca yên tâm, chỉ cần kẻ này rơi vào ta Tử Nguyên Hoàng Triều trong tay, ngươi bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng. Sau đó chúng ta liền chờ tế tự đại điện đến. Cuối cùng Lãnh Phong mấy người cũng là rời đi Trạm Linh Phong. Chủ nhân, ta không nghĩ tới ngươi sẽ ra tay cứu hắn. Bách Chiến Phong bên trong, Sở Chiến Hoàng chính nhắm mắt xếp bằng ở trong động phủ khôi phục thương thế, tại trước người hắn, Kim Nhãn Thần Khuyển một mực thủ hộ tại cái kia. Có thể Kim Nhãn Thần Khuyển một mực không hiểu, rốt cục tại lúc này nói ra đáy lòng nghi hoặc. Tại nó trong ấn tượng, Sở Chiến Hoàng cũng không phải loại này tùy ý người xuất thủ, huống chi Trần Phàm cùng hắn cũng chỉ là trên miệng quan hệ thầy trò, cũng không có chân chính liên hệ máu mủ. Hắn không rõ Sở Chiến Hoàng vì sao muốn cứu Trần Phàm. Mà lại, vì không tiếp cứu Trần Phàm, vận dụng bách luyện phân thân, dẫn đến hiện tại hắn thương thế so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Bản tọa giúp hắn, cũng là giúp ta chính mình. Sở Chiến Hoàng chậm rãi thở ra một hơi, một mặt bình tĩnh nói, ta cả đời có quá nhiều tiếc nuối không cách nào đền bù, ta không muốn tái phạm như trên dạng sai lầm. Cho dù hắn chỉ là ta trên miệng đệ tử, nhưng ta không muốn để cho hắn chết. Mặc dù ta trước đó nói qua, tại học viện hết thảy cần nhờ chính hắn, đối với hắn sinh tử mặc kệ không hỏi, nhưng hắn tiềm lực vô hạn, ta ở trên người hắn thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, có ta lúc còn trẻ bóng dáng, thậm chí so ta còn muốn kinh diễm, phong mang tất lộ, ta động lòng chắc ẩn. Có một sát na, ta đều đang nghĩ, ta trước đó làm không được sự tình, hắn có lẽ có thể hoàn thành, thậm chí còn có thể đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Chủ nhân là muốn cho hắn Kim Nhãn Thần Khuyển nghe ra cái gì, lập tức biến sắc. Đây là con đường của hắn, hắn tương lai như thế nào, ta không cách nào tả hữu, nhưng ta có lựa chọn của ta chỉ là muốn để hắn tại ta sinh thời, đi thẳng xuống dưới, mặc kệ về sau như thế nào thanh âm hắn thì thào, truyền vang trong độc phủ, Kim Nhãn Thần Khuyển cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, mặc dù không biết Sở Chiến Hoàng đấy lòng là nghĩ thế nào, nhưng nó lại nguyện ý tin tưởng Sở Chiến Hoàng, một đường đi theo, mặc kệ sinh tử. Thế nào, thần minh có hạ lạc không có? Trần Phàm trở lại ngọn núi đằng sau, trước tiên liền hỏi thăm về Kim Sắc Thần Quy. Tại chừng 100 phòng giam đệ đến trước đó, Kim Sắc Thần Quy liền dốc hết toàn lực, bắt đầu cảm ứng thần minh cụ thể hạ lạc. Bây giờ qua thời gian dài như vậy, không biết Kim Sắc Thần Quy kết quả như thế nào. Vừa rồi đến bây giờ, lão tổ không tiếc vận dụng đẩy ngược đại pháp, rốt cục cảm ứng được tiểu chủ người khí tức, bất quá rất yếu ớt, đứt quãng. Màu vàng lão tổ không để cho Trần Phàm thất vọng, thế mà thật cảm ứng được thần minh hạ lạc. Mặc dù đứt quãng, nhưng cuối cùng là có chút đầu mối, việc này không nên chậm trễ, hiện tại xuất phát. Trần Phàm không gì sánh được lo lắng thần minh an nguy, muộn một phần xuất phát, thần minh liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn mang theo Kim Sắc Thần Quy, trực tiếp ra học viện. Coi chừng lý do, hắn để khí linh lão giả xác nhận sau lưng, không người thăm dò cùng theo dõi đằng sau, hắn mới thôi động vị diện tinh hoa, thân ảnh dung hợp hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trên đường đi, hắn tại Kim Sắc Thần Quy cảm ứng xuống, cảm ứng được một chỗ thần minh khí tức chi địa. Đó là một tòa hoang phế thành trì, hoang không người nhân, lộ ra một loại cô lương, lạnh lẽo cảm giác, nơi đây khoảng cách học viện đã có hơn 200 cây số. Trần Phàm không biết thần minh tới chỗ như thế làm cái gì. Hắn bắt đầu tìm kiếm thần minh, nhưng hắn ở chỗ này đều tìm khắp, đều không có phát hiện thần minh. Mà lại kỳ quái là, thần minh khí tức đến nơi này, liền không có tung tích gì nữa, vô cớ biến mất. Chương 593, hắn tới nơi này nếu không có, hai loại khả năng, một là thần minh đã bị người nào trấn áp, hai là thần minh lần nữa ẩn giấu đi khí tức, đi nơi khác. Trần Phàm cảm thấy thần minh bị trấn áp khả năng không lớn. Nếu như thần minh bị trấn áp, Kim Sắc Thần Quy sẽ trong nháy mắt phát giác. Có thể hiện nay Kim Sắc Thần Quy còn không có loại cảm giác này, cái kia rất có thể là loại thứ hai khả năng. Hắn để Kim Sắc Thần Quy lại cảm ứng trải qua đằng sau, quả nhiên, thế mà tại nơi khác lại phát hiện thần minh khí tức. Có thể đi đến sau đó, vẫn như cũ không cách nào tìm tới thần minh hạ lạc, hắn để Kim Sắc Thần Quy lần nữa cảm ứng. Ân. Ngay tại Kim Sắc Thần Quy lần nữa cảm ứng thời điểm, trong óc một thanh âm truyền lại mà đến. Ngươi phát hiện cái gì? Đạo thanh âm này chủ nhân chính là Khí Linh lão giả, Khí Linh lão giả mặc kệ sức cảm ứng hay là thực lực đều tại Trần Phàm phía trên. Trần Phàm phản ứng không đến, Khí Linh lão giả có khả năng cảm ứng đến. Lúc này Khí Linh lão giả kinh nghi một tiếng, Trần Phàm biến sắc, còn tưởng rằng Khí Linh lão giả phát hiện cái gì, liền vội hỏi câu. Ma khí, lão hủ cảm ứng được một cỗ trước nay chưa có ma khí. Khí Linh lão giả thanh âm lộ ra rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Ma khí? Trần Phàm không thể tưởng tượng, hắn vậy mà không có cảm thấy ma khí tồn tại. Cỗ ma khí này không thể tầm thường so sánh, cho dù không phải rất mãnh liệt, nhưng bản chất lại không gì sánh được đáng sợ, tà ác bên trong lộ ra một cỗ cổ lão, vượt sâu cảm giác, so lão hủ còn muốn bất hủ, kỳ quái, lão hủ sinh ra đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được cỗ ma khí này. Khí Linh lão giả một mặt chấn kinh. Còn có chuyện như thế, xem ra lại là cái nào ma đạo cường giả, đúng vậy hẳn là a, thần giận đại lục chính là vị diện phàm nhân. Mặc dù có cao thủ ma đạo cũng không có khả năng siêu việt Khí Linh lão giả. Dù sao Khí Linh lão giả thế nhưng là thượng cổ ma đạo chí bảo, Chấn Thiên Kỳ. Loại tồn tại này siêu việt thần giận đại lục tất cả ma đạo. Nhưng giờ này khắc này, nó vậy mà tại nơi đây cảm ứng được một cỗ siêu việt khí tức của hắn ma đạo chi lực. Không đối, cỗ khí tức này tuyệt đối không phải thần giận đại lục ma đạo cường giả, cái này rất có thể là siêu việt Khí Linh lão giả, còn sống vô số tuế nguyệt siêu cấp ma đạo đại năng. Nhưng loại này cấp bậc tồn tại, tại sao lại xuất hiện tại cái này? Vừa vặn nơi này hay là thần minh khí tức nơi ở, hai bọn chúng người ở giữa chẳng lẽ lại có liên quan gì? Trần Phàm trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, bất quá đều là suy đoán. Hắn còn không cách nào phán đoán đây hết thảy đến tột cùng là thế nào một chuyện. Lão tổ cảm ứng được, ngay tại hắn trầm tư thời khắc, Kim Sắc Thần Quy trải qua cảm ứng xuống đến, rốt cục lại cảm ứng được thần minh khí tức. Bất quá Trần Phàm đi đến đằng sau, vẫn không có tìm tới thần minh hạ lạc. Đáng nhắc tới chính là, Khí Linh lão giả ở chỗ này lại cảm ứng được cái kia cô cực mạnh ma đạo chi lực. Chẳng lẽ còn là trùng hợp? Chẳng biết tại sao Trần Phàm có một loại không tốt báo hiệu. Hai nơi địa phương đều xuất hiện thần minh cùng ma đạo chi lực. Muốn nói hai người bọn họ người ở giữa không có cái gì liên quan, Trần Phàm chỉ định không tin. Còn có một loại khả năng, chính là thần minh đang theo dõi cô ma khí này, hoặc là cô ma khí này chủ nhân đang truy tung thần minh. Trần Phàm tự nhiên không hy vọng là cuối cùng một loại. Có thể kết hợp trước đó Kim Sắc Thần Quy xuất hiện tâm thần có chút không tập trung cảm giác, mặc kệ là loại nào khả năng, có một chút là khẳng định, chính là thần minh gặp phải phiền toái cùng nguy cơ. Mặc kệ như thế nào, Trần Phàm đều muốn tìm tòi hư thực. Kim Sắc Thần Quy lần nữa cảm ứng thần minh khí tức. Một tới hai đi, hắn tới lui lui phát hiện 6 nơi thần minh khí tức chi địa, mỗi một chỗ cũng khác nhau, khoảng cách vị trí đều chừng trăm dặm xa. Mà lại mỗi một chỗ đều có cái kia cỗ ma đạo chi khí. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Phàm đã khẳng định, thần minh xuất hiện nguy cơ chính là cùng cỗ ma khí này có quan hệ. Hiện nay cũng không biết, là thần minh đang theo dõi cỗ ma khí kia bị phát hiện, hay là cỗ ma khí kia đang truy tung thần minh, người sau không ngừng đang chạy trốn. Nơi này là tiểu chủ người sau cùng khí tức, lại là cảm ứng đều không cảm ứng được sẽ rồi. Hư không rung động. Trần Phàm xé rách không gian mà đến, xuất hiện ở cái kia dưới chân hắn chính là một chỗ hoang vu chi địa, bốn phía tất cả đều là sơn lâm rậm rạp, còn có vách núi cùng một chút sụp đổ chi địa, thỉnh thoảng có thể nghe được một chút yêu thú gào thét cùng gào thét. Trần Phàm đứng thẳng hư không, cảm ứng bốn phía, phát hiện trong núi rừng có không ít yêu thú cường đại ẩn nút. Chỉ là đến nơi này, thần minh khí tức lần nữa biến mất, vô luận Kim Sắc Thần Quy làm sao cảm ứng đều không cảm ứng được. chỉ là kỳ quái, nơi này vậy mà không có cô ma khí kia. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, tại khí linh lão giả cảm ứng xuống, cuối cùng này một chỗ, vậy mà không có phát hiện cô ma khí kia. Trần Phàm cũng là không thể tưởng tượng, trước đó cái kia mấy chỗ đều có cô ma khí kia khí tức, có thể cuối cùng một chỗ, vậy mà biến mất. Nơi này tất nhiên tồn tại kỳ quặc, thậm chí khó mà nói, thần minh ngay ở chỗ này. Hắn tiến vào trong núi rừng tìm thần minh. To như vậy một mảnh sơn lâm, chừng mấy trăm cây số, hắn cùng Kim Sắc Thần Quy đều tại cẩn thận cảm ứng. Có thể song phương cảm ứng xuống đến, cuối cùng không có cái gì cảm ứng được. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Phàm không hiểu ra sao, hiện nay hắn cũng mất biện pháp gì, thần minh khí tức vô cớ biến mất, cho dù hắn còn muốn tìm tới thần minh, cũng không có chỗ có thể tìm ra. Một kẻ phàm nhân có thể có được thần tính. Nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm thanh âm băng lãnh từ hư không thâm sứ truyền ra. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Diệp Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhất là trong lời nói ý tứ. Người nào có thể nhìn ra hắn thân dấu thần tính? Hắn luôn luôn nấp rất kỹ, đi vào thần giận đại lục thời gian dài như vậy, còn không người đó có thể thấy được hắn có được thần tính. Có thể giờ phút này, đạo thanh âm này thế mà đã nhìn ra. Không tốt, chủ nhân, là ma khí, cô ma khí kia lại xuất hiện, mau rời đi cái này. Khí linh lão giả thanh âm lo lắng từ trong đầu truyền đến. Trong chiếc nhẫn hắn, một mặt ngưng trọng cùng bất an. Cô ma khí kia cho nó cảm giác thật là đáng sợ, không cần chiến, nó đều biết chính mình không phải là đối thủ. Bây giờ cỗ ma khí này xuất hiện, chẳng phải là nói Diệp Phong có đại nguy cơ, hắn theo bản năng liền muốn để Diệp Phong chạy khỏi nơi này. Hừ, tới thật đúng lúc. Nhưng mà Diệp Phong không sợ chút nào, căn bản không có chạy trốn ý nghĩ. Hắn tu đạo đến nay, dựa vào là chính là ý chí bất khuất cùng quyết chí tiến lên dũng khí. Hắn gặp được quá nhiều nguy cơ cùng cường đại đối thủ, mặc dù thực lực không địch lại, nhưng chưa từng có sợ qua. Vị này sắp xuất hiện ma đạo chí cường, mặc dù mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm, nhưng hắn nhất định phải đối mặt. Bởi vì người này cùng thần minh hạ lạc có quan hệ, hắn một khi đào thoát, thần minh làm sao bây giờ? Thú hổ, hắn cho dù muốn chạy trốn, đoán chừng hiện tại cũng đã chậm. Ầm ầm, âm thanh kia tràn ngập tại hư không, truyền vang quanh quẩn một chỗ, tựa hồ vĩnh viễn không ma diệt. Chỉ gặp tại hư không thâm sứ, có ma khí bốc lên, lôi quang lấp lóe, một bóng người từ trong đó từng bước một đi ra. Đó là một người mặc màu đen ma khải nam tử trung niên, tóc hắn đen kịt, tản mắt xuống, trên mặt có ma văn du tẩu, âm trầm đáng sợ, ánh mắt của hắn vực sâu, tối tăm một mảnh, khiến cho hắn nhìn lại như là địa ngục đi ra chiến linh bình thường. Chương 594, dụ hoặc, cực hạn dụ hoặc. Chương 594, dụ hoặc, cực hạn dụ hoặc. Đó là một người mặc màu đen ma khải nam tử trung niên, tóc hắn tản mát, theo gió phiêu lãng, trên mặt có ma khí du tẩu, ánh mắt vực sâu, một mảnh đen kịt, khiến cho hắn nhìn lại như là địa ngục đi ra địa ngục chiến linh bình thường. Trên người hắn có cực mạnh ma đạo uy áp, vực sâu tựa như biển, chiếu rọi chư thiên. Lúc này hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống, liền để Diệp Phong hô hấp không tự chủ tăng thêm một phần. Thậm chí không biết là ảo giác hay là cái gì. Diệp Phong nhìn xem tên nam tử này, ánh mắt hoảng hốt một chút, hắn tựa hồ đang nam tử trung niên trên thân thấy được một vài bức hình ảnh. Càn khôn điên đảo, nhật nguyệt không có, luân hồi biến mất, vạn vật mẫn diệt, giữa thiên địa tất cả sinh linh bị tàn sát, không có thiên đạo, không có sinh cơ, toàn bộ thế giới đen kịt một màu, khắp nơi đều là ma khí tại tàn phá bừa bãi, tàn phá hết thảy, toàn bộ thế giới giống như địa ngục. Bức họa này như là hư ảo, nhưng lại không gì sánh được chân thực, tựa hồ trước đó thật có phát sinh qua bình thường. Ngươi đến tột cùng là ai? Diệp Phong hít sâu một hơi, cực lực đè xuống khiếp sợ trong lòng. Hắn nghĩ không ra tại thần giận đại lục vậy mà lại xuất hiện bực này cường giả đáng sợ. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, vậy mà tại bực này vị diện cấp thấp, gặp gỡ hai cái người mang thần tính người, thú vị, thú vị. Nam tử trung niên căn bản không để ý tới Diệp Phong lời nói, tự mình nói, thanh âm băng lãnh, lại mang theo ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Lúc này hắn cách Diệp Phong 10 mét chỗ ngừng lại, ánh mắt tối tăm, không có con mắt, nhìn thẳng Diệp Phong, tựa hồ đang dò xét người sau. Thần minh đâu, hắn đi đâu, ngươi làm gì hắn? Diệp Phong đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị, mặc dù không có tự tin có thể chiến thắng như thế một tôn ma đạo cường giả, nhưng cũng không thể nhận sợ hãi, thần minh hạ lạc nhất định phải biết. Ngươi nói cái kia nhóc con nhà, ta cũng đang tìm hắn đâu, thần giới chi thể, cỡ nào tốt mỹ vị món ngon, thế mà bị hắn trốn thoát, nếu như không phải thân thể này quá rất rưởi, ta đã sớm đạt được hắn có thể, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ không cần, ta gặp ngươi, ngươi một kẻ phàm nhân, thể nội vậy mà chất chứa thần tính, tựa hồ còn không chỉ thần tính, dạng này một bộ nhục thân, so cố kia thần giới chi thể còn muốn bất phàm, nếu như có thể đạt được ngươi bộ thân thể này, vậy đơn giản là mỹ vị. Bên trong cực phẩm, nam tử trung niên âm trầm cười, vậy mà muốn thôn phệ Trần Phàm nhục thân. Nam mơ. Bất quá thần minh không có rơi xuống trong tay của ngươi, chung quy là vận hạnh. Diệp Phong thở dài một hơi, hiện nay đã biết thần minh sinh tử, như vậy hắn cũng không có tất yếu cùng nam tử trung niên nhiều lời. Vị diện tinh hoa lặng yên khởi động, xoạt, thân ảnh hư không tiêu thất. Vừa rồi ta cũng cảm giác được, trên người của ngươi có một cố cùng vị diện này tức tức đồng nguyên khí tức, xem ra ngươi là bị vị diện này tán thành người, bất quá, bị ta để mắt tới phàm nhân, vẫn chưa có người nào có thể trốn qua. Ầm ầm. Trong đôi mắt của hắn bắn ra một đạo ma quang, hướng thẳng đến Diệp Phong biến mất hư không, chui đi qua. Lốt bút. Lúc đầu Diệp Phong thôi động bị diện tinh hoa, đào thoát mảnh không gian này. Đột nhiên sau lưng một mảng lớn không gian trong nháy mắt sụp đổ. Tại cái kia sụp đổ bên trong, một đạo ma quang lấy cực nhanh tốc độ xé rách mà đến, những nơi đi qua, một mảng lớn không gian ầm vang phá thoái, trong đó pháp tắc nguyên tố toàn bộ mẫn diệt. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn thôi động bị diện tinh hoa, dung hợp hư không, đặt thành cùng hư không một thể, chính là hắn nhất ngạo nghệ lực lượng. Cho dù nam tử trung niên chính là còn sống vô số tuế nguyệt ma đạo đại năng, Nhưng ở nơi này, cuối cùng vẫn chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Chỉ cần là kẻ ngoại lai liền sẽ nhận vị diện đại lục pháp tắc các bách, các phương diện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng Diệp Phong khác biệt, hắn có được vị diện tinh hoa, chính là vị diện tán thành người, hắn ở chỗ này có thể nói là như cá gặp nước, căn bản không sợ nam tử trung niên này. Có thể chỗ nào nghĩ đến, trời đất bao la, chuyện không thể tưởng tượng quá nhiều. Nam tử trung niên vậy mà không nhìn vị diện gông cùng xiềng xích, lấy cực kỳ đáng sợ tu vi tốc độ, nghiền ép hắn vị diện tinh hoa. Đây là hắn lần đầu gặp được cường giả loại này, bởi vì tại hắn trong tiềm thức, trước đó gặp phải nguy cơ, đại đa số đều là hắn căn bản là không có cách thôi động vị diện tinh hoa, nhưng Diệp Phong một mực tự tin, chỉ cần hắn có thể thôi động vị diện tinh hoa, liền tuyệt đối có thể đào thoát. Có thể hiện nay, hắn thúc giục vị diện tinh hoa, lại còn là bị truy kích lên. Ngắn ngủi không đến 5 giây, cái kia đạo ma quang liền siêu việt tốc độ của hắn, đi vào trước người hắn. Mà hắn chỗ không gian ầm ầm phá toái, biến một mảnh hư vô, không gian đều biến mất, vị diện tinh hoa không cách nào phát huy tác dụng. Hắn từ trong không gian rung ra, phun ra một ngụm máu tươi. "Hôm nay, ta nhất định phải đạt được nhục thể của ngươi." Âm trầm tà ác thanh âm truyền ra. Sau một khắc, nam tử trung niên xuất hiện tại Diệp Phong trước người, mặt không thay đổi cười, trong mắt hắn, Trần Phàm đã là cá trong chậu, khó thoát hắn ma trưởng. Đã như vậy, ta cũng liền buông tay đánh cược một lần. Trần Phàm không nghĩ tới nam tử trung niên đáng sợ như thế. Chuyện cho tới bây giờ hắn trốn là không thể nào, chỉ có một trận chiến. Hắn đang điền giải phong, trên thân tất cả phong ấn bài trừ, toàn thân trên dưới khôi phục được hắn chân thực trạng thái. Cựu tinh bí cảnh đệ lục trọng Diệp Phong khí tức phóng thích, để nam tử trung niên kinh nghi một tiếng, cảnh giới cỡ này, sâu kiến trong sâu kiến thế mà có được thần tính, không đối, trước đó ta cũng cảm giác được, trong cơ thể của ngươi không chỉ có được thần tính, còn có cái khác khí tức, hiện tại biết, trong cơ thể của ngươi cũng có ma khí, Phật tính, yêu tính, long khí, thậm chí còn có một cỗ không gì sánh được tà ác, vượt sâu khí tức, nếu như ta không có đoán sai, đó là địa ngục khí tức. Nam tử trung niên tử vừa mới bắt đầu kinh nghi, đến thời khắc này chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Nó không nghĩ tới Trần Phàm thể nội lại còn có địa ngục khí tức, không có khả năng, cái này sao có thể, ngươi một kẻ phàm nhân, làm sao có thể có được địa ngục khí tức, mà lại thần tính cùng địa ngục đồng nguyên đồng thể, ta còn sống vô số kỷ nguyên, còn là lần đầu tiên gặp gỡ như ngươi loại này quái thai, thú vị, thật thú vị. Trên mặt hắn tràn ngập ra mãnh liệt tham lam cùng tò mò, chợt chợt tán dương, dạng này một bộ nhục thân, có thể xưng tiên địa dị bảo đều không đủ, chính là hỗn độn khai thiên tích địa người thứ nhất, nhục thể của ngươi càng như thế kỳ diệu, ân. Đó là cái gì? Hắn đánh giá Diệp Phong, chợt phát hiện tại Diệp Phong đang điền chỗ, vậy mà tràn ngập một cỗ sức mạnh kỳ diệu. Nguồn lực lượng này lấy đan điền là nguyên, hướng Diệp Phong tứ chi bách hợp không khô đi. Mà những cái kia thần tính, địa ngục lực lượng chính là tại dưới nguồn lực lượng này, bị lẫn nhau sáp nhập, thôn tính, dung hợp ở cùng nhau. Đây là lực lượng gì? Cảm giác vĩ ngạn như thế, cao không thể chạm. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại lực lượng này. Hắn hai mắt ma quang quay cuồng, còn muốn thăm dò Diệp Phong đan điền. Nhưng xem qua đi, một mảnh vực sâu, thậm chí ngay cả nó đều không thể xem thấu. Có ý tứ, thật có ý tứ, nho nhỏ một cái cấp thấp vị diện, vậy mà ra ngươi như thế một kẻ phàm nhân, nhục thể của ngươi so cô kia thần thể cường đại gấp trăm lần, nghìn lần, ở trong mắt ta, nhục thể của ngươi quá có sức hấp dẫn. Hoa tử, ngươi đem nhục thân hiến cho ta đi, ta cam đoan, ngươi sẽ có được toàn thế giới cường đại nhất ma lực, hai ta cùng đi thống trị toàn bộ thế giới, như thế nào? Chương 595, Vạn Ma Lồng Giam chương 595, Vạn Ma Lồng Giam nó bắt đầu hướng dẫn từng bước đứng lên. Nhưng mà Diệp Phong căn bản không ăn hắn một bộ này. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói nhục thể của ta chỉ thuộc về ta, ai cũng không có tư cách đạt được, ngươi nếu muốn, vậy liền đánh bại ta, không phải vậy, si tâm vọng tưởng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng được, ta hôm nay liền đem ngươi ba tử này trấn áp, đoạt xá nhục thân, lại đến đỉnh phong. Nam tử trung niên xuất thủ trước, vung tay lên, một đạo ma khí đại thủ hướng Diệp Phong bổ tới. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, hiện nay hắn lực lượng hoàn toàn không có giữ lại phong thích, cựu tinh bí cảnh ngũ trọng thời điểm liền có thể chém giết nguy thánh, bây giờ tấn thăng lục trọng, đơn đấu đại thánh không là vấn đề. Ầm ầm, tiên ma cựu trọng thức xuất hiện ở trong tay, một thước bổ ra, cường đại tiên đạo chi lực cầm vang một phát. Diệp Phong vốn cho rằng ma khí kia đại thủ như thế nào đáng sợ, thế mà tại tiên ma cựu trọng thức phía dưới, sát na phá diện, tiên đạo chiến binh phối hợp với cựu tinh lục trọng cảnh giới, lại có gần như đại thánh cảnh thực lực, quái thai, thật là quái thai, ngươi thẳng con nít này cổ hiếm thấy, nếu như không có gặp được ta, tương lai ngươi thành tựu tuyệt đối siêu việt hỗn độn, vấn đỉnh vô thượng đỉnh phong, nhưng cũng tiếc ngươi gặp ta, nhất định sẽ thành ta áo cưới. Nam tử trung niên thanh âm vang mình, hai mắt bắn ra ma quang, vậy mà hóa thành từng cái ma liên, hướng Diệp Phong quấn quanh mà đi. Đàng đàng đàng. Diệp Phong tứ phía thủ địch, trong tay tiên ma cựu trọng thức vô hạn huy động, không ngừng ngăn cản những xiềng xích này. Nhưng những cái kia xiềng xích nhiều lắm, bị ngăn cản đằng sau, vậy mà lấy một chia làm hai, từng bước gia tăng mãnh liệt đứng lên. Diệp Phong sắc mặt biến hóa, những xiềng xích này quỷ dị như vậy, đã như vậy, trên người hắn tràn ngập ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, khiến cho cả người hắn nhìn lại đều dần dần bóp méo đứng lên. Hắn liền đứng tại đó, đối mặt ngàn vạn xiềng xích, vậy mà không làm chút nào phòng ngự. Nhưng quỷ dị chính là, những xiềng xích kia tiếp xúc đến trên người hắn, vậy mà giống tiến vào một tòa động không đáy bình thường, toàn bộ biến mất, không thấy tăm hơi. Khí tức luân hồi. Nam tử trung niên sắc mặt lại biến, lúc này Diệp Phong trên thân xuất hiện khí tức, lại là khí tức luân hồi. Nó cỡ nào tồn tại, đối với khí tức luân hồi dị thường quen thuộc, chính là thời kỳ viễn cổ đỉnh phong nhất lực lượng một trong, nhưng hôm nay vậy mà xuất hiện ở một kẻ phàm nhân trên thân. Xem ra ngươi là thiên địa che chở người, khí vận thông thiên, vạn cổ thời kỳ lực lượng đều dần dần xuất hiện ở trên người của ngươi, ta ngủ say quá lâu, xem ra thần giới hẳn là chuyện gì xảy ra, không phải vậy ngươi một kẻ phàm nhân, không có khả năng có được bực này trong truyền thuyết lực lượng. Đảng. Nó trong sự khiếp sợ, Diệp Phong quanh thân đã không có xiềng xích, Diệp Phong trong mắt sát cơ tung hành, tiên ma cửu trọng thức tách ra bá đạo quan mang, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi vào nam tử trung niên trước mặt, một thước bổ ra, hướng nam tử trung niên đầu bổ tới. Thế nhưng là, nam tử trung niên không hoảng không loạn, một cánh tay rôi ra, vậy mà chặn lại tiên ma cửu trọng thức lực lượng. Diệp Phong giật nảy cả mình, cái này một thước chi lực hắn không gì sánh được rõ ràng, chừng chống lại nguy thánh, có thể chúng năm nam tử thế mà dễ như trở bàn tay chặn lại. Mà lại hắn còn cảm giác được, nam tử trung niên ngăn cản thời điểm, toàn thân trên dưới vậy mà không có sử dụng mảy may lực lượng. Đây cũng chính là nói, ngăn cản được hắn một thước, là nam tử trung niên nhục thân chi lực. Không, không phải nhục thân. Khoảng cách gần quan sát, Diệp Phong vậy mà nhìn thấy, tại trung niên nam tử trên áo giáp, vậy mà tràn ngập từng đạo hắc ám đường vân. Những đường vân này như là một người gân mạch, mạch máu bình thường, đang ngọ ngoại, du tẩu, trên đó còn tỏa ra một cỗ kỳ dị giống như hắc ám quang trạch. Diệp Phong đối với bộ áo giáp này, đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quỷ dị. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác định, ngăn cản được hắn một thước, chính là nam tử trung niên đạo này mà khải. Lực lượng ngươi quá yếu. Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, cánh tay chấn động, một cỗ đại lực cầm vang một phát. Diệp Phong tại dưới nguồn lực lượng này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vạn ma chi lồng, cấm kỵ sinh linh, không nhìn tiên đạo, nô chủ càn khôn tại Diệp Phong bị chấn phi một khắc này, nam tử trung niên trong miệng mặc niệm liên tiếp pháp quyết. Lúc này hư không đột biến, ma khí tịch quên, thôn thiên che lấp mặt trời. Toàn bộ bốn phía biến ma khí quay cuồng, một mặt đen kịt. Diệp Phong thân ở ma hải bên trong, chung quanh hắn, thình lình xuất hiện từng cái ma đạo chữ cổ. Những chữ cổ này vây quanh hắn xoay tròn, tản ra một cỗ tà ác, thì máu, trấn áp chi ý không đợi hắn có phản ứng, ầm ầm một tiếng. Những cái kia ma đạo chữ cổ tự nhiên sát na biến hóa, đi thành một tòa ma đạo lồng giam, đem Diệp Phong cầm tù. Tại lồng giam kia phía trên, du đậu từng cái ma đạo phù chú, mỗi một cái ma đạo phù chú đều tản ra huyết sắc quang mang, Diệp Phong thân ở trong đó, lại có một loại bị luyện hóa, tước đoạt cảm giác. Vạn ma lồng giam một khi thi triển, liền vĩnh viễn sẽ không bị đánh vỡ, thẳng đến đem nhục thể của ngươi hoàn toàn thôn vệ tước đoạt mới thôi. Nam tử trung niên âm trầm cười lạnh, chỉ cần đem Diệp Phong nhục thân thôn vệ tước đoạt, vạn ma lồng giam liền sẽ trở lại trong cơ thể của hắn, thừa kế Diệp Phong nhục thân hết thảy, đến lúc đó, hắn liền chân chính đạt được Diệp Phong nhục thân. Chỉ gặp tại trong lồng giam, những cái kia huyết sắc phù chú chữ nhỏ, đột nhiên tản mát ra càng thêm chói mắt huyết sắc quang trạch, những cái kia quang trạch tựa hồ mang theo ý thức, cùng một cô đáng sợ hấp lực, Diệp Phong giờ khắc này chỉ cảm thấy nhục thân của mình tinh hoa, bị cố này phù chú chữ bằng máu cương ép thôn phệ lấy. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đạt được nhục thể của ta, ngươi có ma đạo lồng giam, ta có địa ngục chi lực, ngươi dám thôn phệ nhục thể của ta, ta cũng có thể thôn phệ ngươi vạn ma lồng giam. Diệp Phong lâm vào hiện cảnh, ý thức lại phi thường tỉnh táo. Hắn thấy, nam tử trung niên thực lực cũng không cao, tại đại thánh cảnh ở giữa quanh quẩn một chỗ, chân chính đáng sợ là món kia ma khải. Phần phật, hắn thôn phệ chân khí ầm vang khởi động. Phù chú chữ bằng máu thôn phệ lấy huyết đục của hắn, hắn thôn phệ chân khí thôn phệ lấy phù chú chữ bằng máu, đem cắn nuốt tới lực lượng thông qua hỗn độn chân khí chấn áp luyện hóa, hóa thành tự thân lực lượng. Trong lúc nhất thời, hai đại thôn phệ chi lực ầm vang chống lại, tại lẫn nhau thôn phệ. Bất quá đều là thôn phệ chi lực, về mặt sức mạnh người này cũng không làm gì được người kia. Có thể Diệp Phong còn có địa ngục lực lượng. Vạn ma lồng giam mặc dù đáng sợ, nhưng vạn đạo có âm dương, tương sinh tương khắc, cuối cùng hay là ma. Nếu là ma liền có tương khắc chi lực. Địa ngục danh xưng vạn vật khắc tinh, thần tính đều e ngại, huống chi ma. Trong khoảnh khắc, hắn thôi động địa ngục chi lực, tác dụng tại trên lồng giam, gặp địa ngục lực lượng, lồng giam bản năng bắt đầu rung động, địa ngục lực lượng tiếp xúc đến lồng giam, lập tức sinh ra một loại ăn mòn chi lực, vậy mà tại ăn mòn lồng giam. Rắc rưởi thân thể, nếu như không phải bộ thân thể này hạn chế ta lực lượng, vạn ma lồng giam uy lực xa không chỉ nơi này, mặc dù địa ngục chi lực chính là ma khắc tinh, nhưng lấy ba tử này địa ngục lực lượng, còn chưa đủ lấy dung chuyển vạn ma lồng giam, nhưng bây giờ lại dung chuyển, rắc rưởi, thật sự là rắc rưởi thân thể. Nam tử trung niên khí đang mắng người, Diệp Phong thôn phệ chân khí cùng địa ngục lực lượng song trọng thôi động, đã dung chuyển vạn ma lồng giam. Nam tử trung niên vốn cho rằng vạn ma lồng giam có thể vây khốn Diệp Phong, từng chút đoạt xá Diệp Phong nhục thân, nhưng chỗ nào nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này. Hắn lần nữa mặc niệm khẩu quyết, vạn ma trên lồng giam ma đạo lực lượng lần nữa tăng cường. Bị địa ngục lực lượng ăn mòn lồng giam vậy mà một chút xíu đang khôi phục đứng lên. Chương 596, Lôi Hỏa Chi Linh, dị độ chi băng đi ra cho ta chương 596, Lôi Hỏa Chi Linh, dị độ chi băng đi ra cho ta hắc ám đại thủ lớn. Diệp Phong đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn ngưng tụ địa ngục lực lượng, hóa thành một tôn địa ngục đại thủ lớn, hướng tứ phía lồng giam đánh tới. Còn tại mặc niệm pháp quyết nam tử trung niên, trong một chớp mắt cảm nhận được một cỗ sâu thẳm, ngang ngược, hắc ám cường hành chi lực tại trong lồng giam bộc phát. Nguồn lực lượng kia vô cùng kinh khủng, vậy mà vọt thẳng phá lồng giam, phá thần thông của hắn. Chết. Lại thấy ánh mặt trời Diệp Phong, khí thế như hồng, sát khí dày đặc, cầm trong tay tiên ma cựu trọng thước, tốc độ cực nhanh, một thước thẳng hướng nam tử trung niên. Lần này, hắn ngưng tụ toàn thân chi lực, tiên ma cựu trọng thước bên trên không có tiên đạo chi lực, mà là thuần chính hỗn độn chi lực. Cái này một thước phá diệt thiên địa, thanh trừ nghiệt chướng, giữa thiên địa chỉ có cái này một thước. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, hắn tại cái này một thước phía trên thấy được thiên địa, thấy được luân hồi, thấy được sinh tử, thấy được tịch diệt. Tựa hồ hướng hắn bổ tới không phải thước, mà là vạn vật hỗn độn chi lực. Bất quá, hắn vẫn như cũ đối với mình rất có tự tin. Hắn không có tránh, vẫn như cũ dùng cánh tay ngăn cản. Nhưng mà, tiên ma cựu trọng thước bổ vào phía trên, cùng lần trước kết quả hoàn toàn khác biệt. Lần này trực tiếp đem nam tử trung niên đánh bay ra ngoài, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, đau chết ta, đáng giận, thật sự là đáng giận a. Trần Phàm nhất cổ tác khí, hắn biết cái này một thức căn bản giết không chết nam tử trung niên. Hắn truy kích đi lên, nhưng hắn phát hiện nam tử trung niên lại biến mất tại hắn dưới mắt. Chiến ma đạp tiên. Một đạo âm trầm, tà ác thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, thanh âm của quận, oanh minh thiên địa. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên bầu trời thình lình xuất hiện từng cái hắc ám bóng người. Những bóng người này chừng hai thập bát đạo, mỗi một đạo đều cao lớn uy mãnh, phát ra ngập trời ma khí. Lúc này bọn chúng quan sát xuống, như tuyệt thế chúa tể bình thường, nâng lên thô to giống như bàn chân, trực tiếp hướng Diệp Phong giẫm đạp mà đến. Quang minh chi mâu, không chỗ không phá, không chỗ bất diệt. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc, tại phía sau hắn đột nhiên xuất hiện từng đạo trường mâu. Những trường mâu này đều là dùng quang minh chi lực ngưng tụ mà thành, cũng có hai thập bát đạo, mỗi một đạo đều cổ lão, thần thánh, phát ra vĩ ngạn chi quang. Tại xuất hiện sát na, Diệp Phong bốn phía ma khí toàn bộ bị tịnh hóa, loại cảm giác này liền phảng phất thiên đường hạ xuống nhân gian, giữa thiên địa biến hài hòa, an tưởng, tràn ngập hy vọng. Đây là cổ lão ánh sáng thần thánh. Nhìn thấy quang minh trường mâu xuất hiện, dấu ở hư không thâm sứ nam tử trung niên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đôi đen nhánh trong mắt, trực tiếp toát ra nồng đậm chấn kinh cùng bất khả tư nghị, làm sao có thể, làm sao có thể? Loại lực lượng này tại sao lại xuất hiện tại cái này, đây chính là thần giới cổ xưa nhất lực lượng a, loại lực lượng này ta trước đó gặp được, bất quá tuế nguyệt quá mức đã lâu, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến kỷ nguyên trước đó, hỗn độn đằng sau, loại ánh sáng thần thánh này, đến từ thiên ngoại, phàm là có thể khống chế loại ánh sáng thần thánh này người, bọn hắn đều là kỷ nguyên chi đỉnh trí cao tồn tại, thật không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy, hay là xuất hiện tại một kẻ phàm nhân trên. Thần giới đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt sâu thẳm lấp lóe, đối với tên nhân loại này càng ngày càng cảm thấy thần bí bất phàm. Hiu hiu hiu. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Diệp Phong thôi động quang minh trường mâu, bắn ra. Trong hư không hai thập bát đạo của ma, trước người bọn họ vậy mà xuất hiện một đạo hắc ám la bàn. Những này la bàn làm thành một đạo bình chướng, quang minh trường mâu kích xạ ở phía trên, sát na bị ngăn cản. Có thể quang minh trường mâu chính là cổ lão quang minh chi lực, khí tức thần thánh, vĩ ngạn, bất hủ, tiếp xúc tại trên bình chướng vậy mà bắt đầu bị tinh hóa. Lúc đầu ma khí ngập trời la bàn bình chướng, một chút xíu tại quang minh dưới trường mâu, bị quang minh chi lực chiếm cứ, thôn vệ, bao dung. Giang giác. Không đến năm hơi thời gian, la bàn bình chướng bị mở bung ra từng đầu vết rách, lập tức cầm vang vỡ tan. Không có bình chướng ngăn cản, quang minh trường mâu thế như trẻ tre, trực tiếp bắn về phía của ma. Bất quá, bởi vì la bàn bình chướng nguyên nhân, khiến cho quang minh trường mâu lực lượng cùng tốc độ đạt được tiêu hao, hạ thấp. Khoảng cách của ma vẫn chưa tới một mét thời điểm. Cái kia hai thập bát đạo của ma, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà đại thủ đưa ngang, một tay lấy quang minh trường mâu bắt lấy. Quang minh trường mâu tại bù bù, chấn động. Muốn tránh thoát cổ ma đại thủ, nhưng tốc độ hay là quá chậm. Quang minh chi lực còn không có đem cổ ma tịnh hóa, những cái kia cổ ma liền phóng thích đại lực, trong nháy mắt đem quang minh trường mâu bóp nát, quang minh chi lực biến mất. Chiến ma phong thiên ấn. Làm xong đây hết thảy sau, cái kia hai thập bát đạo của ma phát ra từng tiếng giống to, chỉ gặp bọn họ bàn tay đồng thời đánh ra từng đạo phát ấn, tại Diệp Phong trên đỉnh đầu, lập tức liền ngưng tụ ra một viên đen kịt không gì sánh được đại ấn. Đại ấn này, ma khí cuồn cuộn, chiến ý ngập trời, trên đó có lôi điện du tẩu, ma hỏa đang thiêu đốt, đáng sợ ma đạo chi lực từ đại ấn bên trong lan tràn ra, ngay cả trời cũng đang run rẩy. Diệp Phong thấy cảnh này sau, sắc mặt nghiêm túc, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn tại đại ấn này phía trên cảm nhận được một cỗ cực đoan kinh người đáng sợ ma lực, thậm chí có một loại bị chấn áp cảm giác. Đại ấn kia phía trên tràn ngập ra lực lượng, tựa hồ ngay cả trời cũng có thể chấn áp, huống chi hắn. Nếu như ta không có đạt được hỗn độn tiên thư, nếu như ta không có đạt được cửu long bá đế quyết, nếu như ta không có đạt được bất diệt vĩnh hằng long đế truyền thừa, nếu như ta không có một mình sáng tạo hỗn độn chân khí, nếu như ta không có, như vậy hôm nay ta tất nhiên sẽ bị ngươi đoạt xá. Đáng tiếc không có nếu như, nếu thượng tiên cho ta đây hết thảy, ta liền nhất định viết lên truyền kỳ, nghịch thiên mà đi. Chiến ma phong thiên ấn, thử. Thì tính sao, chiến ma trung quy là ma, nếu là ma, đều tại thiên địa trong đại đạo, cho dù ngươi có được không ai bị nổi lực lượng, cũng nhất định không phải thiên địa đối thủ, hiện tại ta liền để cho ngươi nhìn xem, cái gì là thiên địa lực lượng, lôi hỏa chi linh, dị độ chi băng đi ra cho ta. Đối mặt cái này đáng sợ ma ấn, Diệp Phong mặc dù ngưng trọng, nhưng thần sắc không sợ chút nào, trong ánh mắt vô tận chiến hỏa đang thiêu đốt. Lúc này ở hắn trên tay trái, thình lình xuất hiện một đoàn nhảy vọt hỏa diễm. Mà ở tại tay phải, dị độ chi băng cũng bị hắn triệu hoán mà ra. Cái này hai đại thiên địa thần vật đồng thời xuất hiện tại Diệp Phong trong tay, mặc kệ khống chế, khiến cho hắn nhìn lại như là thiên địa chúa tể bình thường. Thiên địa dị vật. Khi thấy Diệp Phong trong tay hai đại thần vật thời điểm, hư không thâm sứ nam tử trung niên sắc mặt lần nữa biến đổi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Diệp Phong một kẻ phàm nhân, vậy mà có thể khống chế hai loại hoàn toàn khác biệt thiên địa thần vật. Thế này sao lại là một phàm nhân có thể làm được, cho dù là tiên ma, thậm chí thần chỉ cũng không dễ dàng làm được. Nhất là giờ phút này, hắn vậy mà nhìn thấy Diệp Phong hai tay sắp nhập, thế mà đem trong tay hai đại thần vật cưỡng ép dung hợp. Nam tử trung niên khinh thường cười một tiếng. Băng cùng hỏa từ xưa không dung, đây là thiên địa tương xung đồ vật, căn bản là không có cách dung hợp. Cho dù Diệp Phong có thể khống chế hai đại thần vật, nhưng muốn đem bọn hắn dung hợp tại hết thảy, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Có thể sau một khắc, hắn giang tươi cười tuy nhiên mà dừng. Chương 597, Tử Dận Tinh Thần Kiếm chương 597, Tử Dận Tinh Thần Kiếm dưới tầm mắt, Diệp Phong trong tay hai đại thần vật, vậy mà dần dần dung hợp tại hết thảy, đồng thời không có phát sinh chút nào bài xích, để ép và chạm. Cái này sao có thể? Hắn cơ hồ kêu sợ hãi lối ra. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Diệp Phong trong miệng thình lình bạo phát ra một đạo trung đồng đại lư giống như thanh âm, Phật quốc độ, phổ độ chúng sinh, lấy ngươi chi uy, gia trì thiên địa. Diệp Phong không đơn thuần là vận dụng lôi hỏa chi linh cùng dị độ chi băng, còn thúc dục bát Phật cấm ấn. Giờ khắc này tại Diệp Phong bốn phía xuất hiện tám tòa cổ lão cao lớn cổ Phật, mỗi một tòa cổ Phật đều tản ra Phật đạo vinh quang, cổ lão, chí thuần chí thánh, bá đạo, Phật hải vô biên chi khí tức xuất hiện tại hư không, lập tức Phật quang phổ chiếu, chiếu xạ thiên địa. Cái kia hai thập bát tòa chiến ma tại cổ này Phật quang phía dưới, ẩn ẩn đều có loại bị phổ độ chi ý vị. Ngay cả Phật đạo công pháp đều có, trước đó ta ngay tại trong cơ thể hắn đã nhận ra một cô Phật đạo chí thánh khí tức, xem ra hắn cũng đã nhận được chư Phật chúc phúc người. Quái thai, thật là quái quá thay, hoa tử này đến tột cùng là ai? Chư thiên vạn giới, khoáng cổ thức kim, cái gì thiên tài ta chưa từng gặp qua, nhưng tên nhân loại này lại là xưa nay chưa từng có người thứ nhất, trên người hắn hẳn là tồn tại so chư thiên vạn giới còn muốn đồ vật đáng sợ. Hắn nghĩ như vậy, ngay tại hắn kinh nghi thời khắc, Diệp Phong trong tay băng cùng hỏa hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, hỗn độn khí tức ở trên đó tràn ngập, tại Diệp Phong hét lớn phía dưới, lập tức hóa thành tám bó tia sáng, dung nhập tại tám tòa cổ Phật bên trong. Có lôi hỏa chi linh cùng dị độ chi băng gia trì, những cái kia cổ Phật tách ra càng thêm hào quang chói sáng. Phật tính bên trong lộ ra dung luyện cùng khí băng tuyết hơi thở, khiến cho mỗi một tòa cổ Phật đều nhìn qua càng thêm huyền diệu, cường đại, thâm thúy. Rầm rầm rầm. Cũng tại thời khắc này, trên bầu trời cái kia to lớn ma ấn hướng Diệp Phong trấn áp xuống tới. Cái kia quần quần ma uy cổ lão đáng sợ, mang theo ngập trời chiến ý trấn áp thiên địa. Diệp Phong nhìn thấy ma âm rơi xuống sát na, tại phía sau hắn tám tòa cổ Phật cũng động. Mỗi một tòa đều trà đạp hư không, hướng về ma ấn va chạm tới. Có thể cái kia ma ấn quá mức dọa người, cường đại, cho dù Diệp Phong dung hợp băng hỏa chi lực, gia trì tại tám Phật phía trên, tại đụng vào ma ấn phía trên lúc, cũng bị vô tình hủy diệt. Giang giác. Tòa thứ nhất cổ Phật phá diệt. Tòa thứ hai cổ Phật phá diệt. Tòa thứ ba cổ Phật phá diệt. Tòa thứ tư cổ Phật phá diệt. Mỗi một tòa cổ Phật đều như thiên địa thần linh bình thường, đụng vào ma ấn phía trên, đều bị từng cái phá toái. Có thể cũng không phải là một chút tác dụng đều không có. Mỗi một tòa cổ Phật phá toái, cái kia ma ấn chấn áp xuống tốc độ cùng lực lượng đều yếu bất một phần. Thẳng đến tòa thứ 8 cổ Phật đánh tới ma ấn phía trên đằng sau, rằng có 5 giây đằng sau ầm vang phá toái. Lúc này ma ấn, lực lượng đã bị suy yếu 6 phần, đồng thời khoảng cách Diệp Phong đã không đủ 10 mét. Cam chịu số phận đi hoa tử, mặc dù ngươi đem hai đại thần vật dung hợp, đồng thời còn sử xuất Phật đạo chí thánh công pháp, có thể cuối cùng vẫn là phi công, lực lượng của ngươi quá yếu, cho dù có được bất thế thần thông cùng số mệnh, hay là không địch lại ta chiến ma phong thiên ấn, hôm nay liền hưu. Nam tử trung niên nhìn thấy cổ Phật phá diệt, coi là Diệp Phong đã vô kế khả thi. Ngay tại hắn một mặt đắc ý thời điểm, đột nhiên sắc mặt đổi biến. Dưới tầm mắt, hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Phong trên thân vậy mà tràn ngập ra một cỗ huyết khí, khiến cho giờ khắc này Diệp Phong khí tức bắt đầu cực tốc tăng gọn. Trong tích tắc, Diệp Phong khí tức vậy mà đạt đến đại thánh cảnh cấp độ. Nam tử trung niên hít sâu một hơi. Trước đó Diệp Phong khí tức mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không có đến đại thánh cảnh. Nhưng hôm nay Diệp Phong không biết thúc dục bí pháp gì, vậy mà đem trên khí tức lên tới đại thánh cảnh. Phải biết càn khôn hóa cảnh khoảng cách đại thánh cảnh, trước sau cả hai chênh lệch giống như cách biệt một trời bình thường. Mặc dù hắn loại tồn tại này, đối với đại thánh cảnh cũng là khinh thường, nhưng hắn hiện tại thân thể là tù, đại thánh cảnh với hắn mà nói hay là không nhỏ áp lực. Tử giận tinh thần kiếm. Nhưng mà, ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Diệp Phong trong tay còn ra hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân sáng chói, cổ lão bất hủ mang theo mãnh liệt tiên đạo cùng tinh thần khí tức. Mới vừa xuất hiện, tựa hồ trên 9 tầng trời tinh hà cũng vì đó dao động, tất cả tinh thần chi lực cũng không khỏi tự chủ hướng Tử giận tinh thần kiếm bên trong hấp thụ mà đi. Lại một thanh tiên đạo chiến binh, so vừa rồi thanh kia, khí tức còn mãnh liệt hơn, vậy mà khiên động ức vạn tinh hà chi lực, đây là một thanh tiên đạo đỉnh phong chiến binh. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, Diệp Phong trên người át chủ bài một cái so một cái đáng sợ, bất phàm. Lúc này Diệp Phong thôi động Tử giận tinh thần kiếm, lực lượng đạt tới đại thánh cảnh hắn, uy lực có thể nghĩ. Lập tức Tử giận tinh thần kiếm bên trên, một trong số đó tinh thần trên bảo thạch, trong nháy mắt liền tách ra 6 viên hào quang chói sáng. Đây cũng chính là nói, Diệp Phong bây giờ đốt sáng lên 6 ngôi sao điểm. Trước đó Diệp Phong thôi động qua, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể giấy lên 2 viên, gần 3 viên, bây giờ thôi động huyết minh thần thuật, tăng thực lực lên, đại thánh cảnh thực lực, vậy mà mới chỉ là giấy lên 6 viên. Nói thật, Diệp Phong thật bất ngờ. Hắn đã nhìn ra, Tử giận tinh thần kiếm bên trên bảo thạch tinh điểm, càng là phía sau tinh điểm, trong đó chứa đựng lực lượng không gian cũng liền càng lớn, càng gần đến mức cuối càng khó lấy thắp sáng. Bất quá hiện nay đã đốt sáng lên 6 viên, 6 viên uy lực cũng hết sức kinh người. Hắn lúc này huy động Tử giận tinh thần kiếm, tựa hồ nắm chặt chính là toàn bộ tiên giới, Cửu Thiên Huyền Hà bên trên tinh thần chi quang, lập tức hắt bay xuống, chiếu rọi thiên địa. Lúc này nam tử trung niên liền nhìn thấy, Tử giận tinh thần kiếm một kiếm vung ra, cổ lao tinh thần chi lực ở vang tuôn ra. Như trường giang đại hải, trong lúc đống nhiên phát sinh biến động, đem vốn là yên tĩnh mặt biển, trong nháy mắt đánh vỡ. Vốn là hướng Diệp Phong trấn áp xuống chiến ma phong thiên ấn, lập tức bị một kiếm này bổ nặng. Giang giác. Không có bất kỳ cái gì giảm sóc, cái kia chiến ma ngập trời ma ấn vậy mà tại giờ phút này răng rắc một tiếng, bị đánh thành hai nửa, ầm vang nổ tung. Ma bổ ra ma ấn một kiếm, thực lực cùng tốc độ không giảm, trực tiếp phá vỡ hư không, thuấn dấu ở hư không thâm sứ nam tử trung niên oanh sát mà đi. Nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc, trong mắt hắn, hướng hắn bổ tới một kiếm này, không phải một kiếm, mà là từng viên tinh thần, từ bốn phương tám hướng, vô tận chân trời mà đến, lít nha lít nhít mỗi một khỏa đều như là thiên thạch rơi xuống đất bình thường, phô thiên cái địa, nhìn lại chấn động không gì sánh nổi đáng sợ. Coi là dạng này liền có thể dung chuyển ta, ma hải giận, tứ bát vương. Thấy cảnh này, nam tử trung niên chợt quát một tiếng, ở trên người hắn lập tức hiện ra một cỗ cường đại ma đạo phong bạo, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía nổ tung. Cái kia lít nha lít nhít tinh thần thiên thạch tiếp xúc tại cơn gió lốc này phía trên lúc, sát na bị rào sát phá diện. Bất quá tinh thần kia thiên thạch nhiều lắm, ma đạo phong bạo mặc dù có thể ngăn cản nhất thời, nhưng không chịu nổi số lượng, theo từng cái tinh thần thiên thạch phá diện, ma đạo phong bạo khí tức cũng càng ngày càng yếu. Thẳng đến ma đạo phong bạo sắp hạ thấp, tán loạn. Một đạo huyền quang đống nhiên xuyên qua ma đạo phong bạo, lấy cực nhanh tốc độ hướng nam tử trung niên kích xạ mà đến. Đạo huyền quang kia tốc độ quá nhanh, cơ hồ siêu việt lưu quang, siêu việt hết thảy. Nam tử trung niên kinh nghi một tiếng. Lại một cỗ tiên đạo khí tức, mà lại mang theo một cỗ chu thiên chi ý. Chương 598, ma uy thông thiên, trấn áp hết thảy. Chương 598, ma uy thông thiên, trấn áp hết thảy chớp mắt đi vào trước mắt của hắn. Ông. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn bổ một cái, vậy mà đem đạo huyền quang kia nắm ở trong tay. Có thể cái kia đạo cửa trước vụ vụ rung động, mang theo một cỗ cường đại khủng bố chi lực, vậy mà sẽ rách nam tử trung niên bàn tay, hướng đầu lâu bắn ra mà đi. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, vậy mà xem thường đạo huyền quang này. Bất quá cũng bởi vậy, thấy do đạo huyền quang này diện mục chân thật. Đó là một đạo cung tiễn, toàn thân tràn ngập bá đạo tiên gia khí tức, cùng táng tiên chi ý, tựa hồ đạo này cung tiễn có thể bắn thủng thương cung, mai táng chư thiên. Chủ tiên táng thiên cung. Đây là Diệp Phong, kế tử giận tinh thần kiếm đằng sau, lần nữa thúc dục tiên đạo đỉnh phong chiến binh. Diệp Phong biết, tử giận tinh thần kiếm căn bản chém giết không được nam tử trung niên. Hắn phải phối hợp Chu Tiên Táng Thiên Cung, hai đại tiên giới đỉnh phong chiến binh, đồng thời đối với nam tử trung niên tiến hành đánh sát. Không thể không nói, một tiễn này uy lực, sát thực bá đạo. Nam tử trung niên lúc này vậy mà áp chế không nổi. Xoẹt. Rốt cục, mũi tên kia tê liệt thủ trưởng, bắn ra một cỗ chu diệt tiên địa lực lượng. Nam tử trung niên cảm nhận được một loại tử vong giống như cảm giác. Nhưng mà, ngay tại cung tiễn cách hắn mi tâm không đủ hai tấc thời điểm, cả người hắn thân ảnh sát na biến mất, vô tung vô ảnh. Diệp Phong nhìn lại, hơi nhướng mày, khi hắn ý thức tới thời điểm, trước người hắn một cây đen kịt không gì sánh được ngón tay vượt qua hư không, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp điểm tại trên trái tim của hắn. Nam tử trung niên là muốn đem Diệp Phong một chiêu diệt sát, sau đó triệt để bạt xá Diệp Phong nhục thân. Không thể không nói cái này giật mình, đối với Diệp Phong không thể coi thường. Diệp Phong vốn cho rằng nam tử trung niên muốn bị Chu Tiên Táng Thiên cùng diệt sát, nhưng chỗ nào nghĩ đến, nam tử trung niên có thể trong nháy mắt biến mất, càng không nghĩ đến, cây kia đen kịt không gì sánh được ngón tay có thể vô thanh vô tức đi vào trước mặt của hắn. Lúc trước hắn ngay cả một tia không gian ba động đều không có cảm thấy, lúc này muốn né tránh, căn bản không kịp. Ầm ầm, đáng sợ ma đạo chi lực thông qua ngón tay kia ầm vang một phát, Diệp Phong có thể rõ ràng cảm giác được nguồn lực lượng này trực tiếp xé rách huyết đục của hắn, đánh vào trên trái tim. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa hồ thấy được tử vong, có thể dị biến phát sinh. Hắn không có nghĩ tới là tại trên trái tim của hắn mặt trôi nổi ngọc bội hình rồng, tại phát giác ma đạo chi lực bắn về phía trái tim thời điểm, thế mà một cỗ nhu hòa hào quang màu xanh nhạt huy sái xuống tới đem trái tim bao khỏa. Cái kia ma đạo chi lực đánh vào phía trên, vậy mà sát na bị ngăn cản. Nhưng dù cho như thế, cường đại trùng kích chi lực hay là đem Diệp Phong đánh lui mấy chục trượng mới là dừng lại, máu tươi từ trong miệng phun ra, một kích này đã để Diệp Phong bản thân bị trọng thương, khí tức biến không gì sánh được suy yếu. Ân, làm sao lại, hắn vậy mà không chết? Thế nhưng là, thấy cảnh này sau, thân ảnh hiện hiện nam tử trung niên lại là kinh hô một tiếng. Hắn vốn cho rằng Diệp Phong sẽ ở chính mình dưới một chỉ này bị diệt sát trái tim, lại không muốn, Diệp Phong trái tim vậy mà chặn lại một kích này. Hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Phong nhục thân bị xé nứt, một kích kia tuyệt đối đánh vào trong trái tim. Hoa tử này quá quỷ dị, quái thai, tuyệt thế quái thai. Trái tim của hắn là cái gì làm, ta vậy mà cảm giác không thấy trái tim của hắn biến hóa, tựa hồ đang nơi đó có một cỗ lực lượng thần bí tại che chở lấy. Hắn suy đoán nói, không nghĩ tới sao, cái này đều không giết chết được ta, đã ngươi không giết chết được ta, như vậy hiện tại, tới phía ta. Diệp Phong mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận, huống hồ thời khắc thế này, hắn nhất định phải chiến. Hắn lần nữa thôi động huyết minh thần thuật, khí tức cấp tốc khôi phục, tử giận tinh thần kiếm bên trên lần nữa tách ra hào quang chói sáng, Diệp Phong cũng không có nhìn trên đó đốt sáng lên mấy ngôi sao điểm. Hắn kiếm ý phong mang, tinh thần cuồn cuộn, phối hợp vị diện tinh hoa, tốc độ phát huy đến cực hạn, một kiếm bổ ra, hư không rung động. Hoa tử, loại lực lượng này, ngươi vẫn không giết được ta. A a a, nam tử trung niên đối với Diệp Phong một kiếm khinh thường cười một tiếng. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền đột nhiên hét thảm lên. Trong óc, vậy mà kịch liệt đau nhức, tựa hồ có ngàn vạn đao kiếm tại hướng hắn chém vào. Diệp Phong lặng yên ở giữa thôi động linh hồn công sát thuật, chính là muốn quấn nhiễu loạn nam tử trung niên hành động. Cho dù chỉ có như vậy một giây, cũng đầy đủ Diệp Phong thừa cơ hội này, phối hợp tử giận tinh thần kiếm, một kiếm chém về phía nam tử trung niên đầu lâu. Đảng. Thế nhưng là, nam tử trung niên mặc dù linh hồn nhận xâm nhập, giật nảy cả mình, nhưng ý thức còn không có hoàn toàn mê loạn, khi nhìn đến Diệp Phong một kiếm hướng hắn bổ tới thời điểm, hắn vô ý thức cánh tay bảo vệ đầu lâu, vậy mà đem Diệp Phong một kiếm chặn lại. Coi là cái này kết thúc rồi à? Diệp Phong mặc dù ngoài ý muốn, nhưng vẫn như vũ hừ lạnh một tiếng. Chỉ gặp hắn hai mắt thình lình biến đu tử. Tử cực thần đồng đống nhiên một phát, một đôi tử kim thần quang từ đồng tử bên trong bắn ra, khoảng cách gần biến hóa, nam tử trung niên nào có khả năng phản ứng. Sau một khắc, tử cực thần đồng trực tiếp liền oanh xuất tại đầu của hắn phía trên. Cương đại lực đạo, mang theo thần tính chi uy, uy lực đáng sợ dọa người. Nam tử trung niên trực tiếp liền bị tử mang oanh bắn trăm trượng, trên đầu thần hỏa tại đốt cháy, vậy mà tại trấn áp tịnh hóa ma khí, cái kia ma đạo đầu lâu một chút xíu bắt đầu biến mất. Đáng chết, bộ thân thể này nam tử trung niên kêu thảm lối ra, vậy mà xem thường tử cực thần đồng uy lực. lúc đầu lấy hắn loại tồn tại này, căn bản không sợ Tử Cực Thần Đồng. Tối thiểu nhất hiện nay Tử Cực Thần Đồng lực lượng còn không cách nào làm cho hắn thụ thương. Nhưng là, bộ thân thể này không thể được, bởi vì bộ thân thể này không phải nó nguyên bản nhục thân. Tình huống của hắn đặc thù, chỉ có thể thông qua đoạt xá nhục thân đến phóng thích lực lượng. Nhưng nhục thân lại không có gặp được để tâm hắn hài lòng đủ. Cái này liền dẫn đến thực lực của bản thân hắn cùng nhục thân không sẽ xứng đôi. Lúc này mới, Tử Cực Thần Đồng lực lượng mới có thể hủy hoại nhục thể của hắn. Ma uy thông thiên, trấn áp hết thảy. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không muốn bộ thân thể này như vậy hủy diệt. Dù sao bộ thân thể này là trước mắt hắn đoạt xá cường đại nhất nhục thân. Tại không có thành công đoạt xá Diệp Phong trước đó, hắn còn không thể đem bộ thân thể này hủy diệt. Hắn thôi động ma khí cưỡng ép trấn áp Tử Cực Thần Đồng. Nhưng một đạo lưu quang lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn xé rách mà đến. Tốc độ kia quá nhanh, siêu việt cực hạn, là Diệp Phong thôi động vị diện tinh hoa, lại phối hợp chỉ có đại thánh cảnh mới có thể lĩnh ngộ thi triển thiên địa quy tắc chi lực, kiếm, nhất niệm tạo ra, dung hợp hư không, vô thanh vô tức xuất hiện. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, hắn mặc dù cảm giác được Diệp Phong một kiếm này, nhưng hắn đầu lâu bị đốt cháy, dẫn đến hắn thả ra lực lượng chịu ảnh hưởng. Tốc độ của hắn liền chậm như vậy một tia, kiếm mang liền tại trước mắt hắn lóe lên, đầu của hắn ầm vang rơi vào. Sau khi hạ xuống đầu lâu, trong đôi mắt mang theo mãnh liệt toán độc, hữu hận cũng không cam lòng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một kẻ phàm nhân chém xuống đầu lâu. Trong mắt ta, phàm nhân cũng có thể thí thần, chớ nói chi là, ngươi chỉ là một cái ma. Diệp Phong đi vào trước mặt, một cước đạp xuống, đầu lâu ầm vang vỡ nát. Theo đầu lâu hủy diệt, bộ thi thể không đầu kia cũng là ầm vang ngã xuống đất, trên đó không có chút nào khí tức, tựa hồ cũng đã diệt vong. Cố này ma khải chương 599, vô hạn trùng sinh chương 599, vô hạn trùng sinh Diệp Phong đi vào thi thể trước mặt, nói thật, hắn đối với cái này ma khải có cực mạnh hứng thú. Có thể ngạnh sinh sinh ngăn cản được hắn lực lượng, cố này ma khải tất nhiên là một kiện dị bảo. Hắn vốn định đem ma khải rút ra nhìn lên đến tận cùng, nhưng bỗng nhiên hắn hơi nhướng mày. Dưới tầm mắt, ma khải vậy mà từ trên thi thể quỷ dị hòa tan, hóa thành một đoàn máu đen giống như chất lỏng, hướng mặt đất chảy tới. Diệp Phong kinh nghi một tiếng, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến hóa này. Nhưng hắn giờ phút này, nhưng từ trong máu đen, cảm nhận được một cỗ cực kỳ yếu ớt giống như khí tức. Sát na, hắn liền ý thức đến một sự kiện, cỗ này ma khải có được ý thức. Lúc này hóa thành máu đen, nó là muốn trốn. Hắn hỗn độn chân khí từ thể nội xông ra, hướng máu đen trấn áp bao khỏa mà đi. Nhưng này đoàn máu đen, tốc độ càng nhanh, chạy tới mặt đất, vậy mà thần bí biến mất, không thấy bóng dáng. Diệp Phong kinh nghi một tiếng, hắn ý thức cảm ứng lòng đất, lại không chút nào phát hiện bất luận cái gì ma khí. Những máu đen kia đi nơi nào? Thật quỷ dị ma khải, cuối cùng là tồn tại gì? Diệp Phong hít sâu một hơi, có thể từ hỗn độn chân khí bên dưới đào tẩu, cỗ này ma khải là cái thứ nhất. Hiện nay, hắn không cảm ứng được ma khải, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Bất quá hắn tin tưởng ma khải sẽ không bỏ qua, sẽ còn lại tìm cơ hội đoạt xá hắn. Bất quá Diệp Phong không chút nào sợ, cùng nhau đi tới, muốn đoạt xá người của hắn nhiều lắm, nhưng hắn hiện tại còn không phải thật tốt đứng tại cái này. Ma khải muốn đoạt xá hắn, liền nhìn có hay không bản sự kia. Hắn mắt nhìn bốn phía, mặc dù thần minh hạ lạc hắn còn không có chút đầu mối nào, nhưng nếu không có rơi vào nam tử trung niên trong tay, vậy liền có cơ hội tìm tới. Bất quá khi bên dưới, hắn muốn trước tìm một nơi chữa thương. Cùng nam tử trung niên một trận chiến, hắn bị thương không nhẹ, càng là không tiếp thôi động huyết minh thần thuật, thiêu đốt sinh mệnh, dẫn đến hắn giờ phút này toàn thân trầm tĩnh lại, đầu lập tức liền cảm nhận được một cỗ nặng nề cảm giác. Hắn biết đây là sinh mệnh lực tiêu hao biểu hiện. Còn không chỉ, trong cơ thể của hắn, ngũ tạng lục phủ cùng nhục thân, cùng kinh mạch, xương cốt đều hứng chịu tới nghiêm trọng tàn phá, dẫn đến sắc mặt hắn tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, nhìn qua một chút tinh thần đều không có. Lấy hắn hiện nay trạng thái chỉ có thể trước đem thương thế khôi phục, lại tìm kiếm thần minh. Nhóc con, cái này muốn đi. Thế nhưng là ngay tại Diệp Phong chuẩn bị rời đi một khắc này, một tiếng không gì sánh được quen thuộc, âm trầm thanh âm băng lãnh, đột nhiên chuyển tới. Một sát na này, Diệp Phong toàn thân chấn động. Nam tử trung niên vậy mà không chết. Đây là hắn sát na giống như suy nghĩ, bởi vì đạo thanh âm này cùng vừa rồi nam tử trung niên thanh âm giống nhau như lúc. Có thể làm sao có thể? Hắn đột nhiên quay người, chỉ gặp tại phía sau hắn chỗ, một đạo tối hắc ma ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Bất quá lần này không phải một người, mà là một cái đen kịt không gì sánh được hắc viên. Cái kia hắc viên, không gì sánh được cao lớn cường tráng, bắp thịt cả người bạo dạng, một thân run rẩy chuẩn bị đứng thẳng, có ma khí tại sinh sôi, hai mắt của hắn đồng dạng đen kịt một màu. Bất quá cái này cũng không tính là cái gì, lúc này ở hắc viên trên thân, lại có một kiện ma khải, cùng trước đó nam tử trung niên trên người giống nhau như lúc. Một màn này, để Diệp Phong ánh mắt kinh dị, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khác biệt duy nhất chính là, tại ma khải vị trí trung ương, giờ phút này vậy mà diễn sinh ra được một cái miệng. Miệng kia, đen kịt, tà ác, xấu xí đến cực điểm, nó xuất hiện tại cái kia, tản ra quần quần ma khí, tựa hồ là vạn ma căn nguyên, giờ phút này vậy mà mở miệng yếu ớt, làm sao, ngươi cho rằng ta đã chết rồi sao? Buồn cười, ta làm sao lại chết, cho dù chư thiên diệt vong, ta cũng sẽ không chết. Nó vô pháp vô thiên mà cười cười. Diệp Phong nhìn chằm chằm cái miệng đó, có thể cảm nhận được cùng hắn nói chuyện chính là ma khải, không phải hắc viên. Bởi vì hắc viên chỉ là một bộ khối lỗi, trên người ma khí đều là bộ áo giáp này đang thao túng. Nói cách khác, cỗ này ma khải mới thật sự là kẻ cầm đầu. Mà lại, biết nói chuyện áo giáp, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đương nhiên, cho Diệp Phong một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cũng không có biện pháp, ta hiện tại trạng thái này nhất định phải dựa vào đoạt xá nhục thân mới có thể đem lực lượng phong thích, thân thể này bị ngươi hủy, ta chỉ có thể khắc nhu nhục thân nó nói tiếp, kỳ thật vừa rồi ngươi đi vào ta trước mặt thời điểm, ta liền có một cỗ xúc động mãnh liệt, muốn cưỡng ép chiếm cứ đoạt xá nhục thể của ngươi. Nhưng trong cơ thể ngươi có cực kỳ thần bí tồn tại đáng sợ, ta không có niềm tin tuyệt đối trấn áp nó, lật thuyền trong mương ta cũng không thể làm. Cho nên, ta đành phải tùy tiện tìm mặt khác một bộ nhục thân, mặc dù bộ thân thể này không kịp trước đó cố kia, nhưng ngươi bây giờ khí tức yếu ớt, thương thế nghiêm trọng, ta có cực lớn lòng tin trấn áp ngươi, sau đó gạt bỏ ý thức của ngươi, đem nhục thể của ngươi phong ấn, đợi ta ngày sau tu vi khôi phục, lại đem nhục thể của ngươi từ từ luyện hóa. Nó nhìn chằm chằm Diệp Phong, tựa hồ Diệp Phong đã là nó vật trong bàn tay bình thường. Diệp Phong nghe xong, minh bạch, quả nhiên cùng đoán một dạng. Ma Khải là đoạt xá hắc viên, trước đó nam tử trung niên cũng tất nhiên là. Thật quỷ dị áo giáp, thế mà có thể đoạt xá người khác nhục thân, từ đó biến thành lực lượng bản dẫn, tùy ý khống chế. Bất quá nó cũng có tai hại, chính là nhất định phải thông qua đoạt xá mới có thể phóng thích lực lượng, không phải vậy nó căn bản không có phát huy chỗ trống. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, còn chưa kịp khôi phục, Ma Khải liền không biết thông qua cỡ nào bí thuật, vượt qua hỗn độn chân khí, lại lần nữa đoạt xá một bộ nhục thân. Một lần nữa đoạt xá tới Ma Khải, lực lượng lại là đỉnh phong, tương đương với vô hạn chủ sinh, trừ phi giữa thiên địa không có bất kỳ sinh linh gì, Ma Khải không chỗ đoạt xá, có thể làm sao có thể, Diệp Phong bây giờ căn bản không phải Ma Khải đối thủ. Trừ phi thôi động Tử Long thần tượng, nhưng hắn còn không muốn. Tử Long thần tượng quá mức vĩ ngạn, một khi thôi động, có khả năng sẽ đem Ma Khải chém giết, nhưng cũng sẽ đụng phải thần giận đại lục vô số cao thủ phát giác, lúc kia, biến số quá nhiều. Có thể chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Đương nhiên sẽ không, chỉ cần có bất kỳ khả năng, Diệp Phong đều muốn thử một lần. Hóa phàm. Hắn lần nữa thôi động huyết minh thần thuật, thiêu đốt sinh mệnh, sắc mặt hắn biến rất là tái nhợt, nhưng hắn trên thân một cỗ cường hành khí tức lần nữa kéo lên. Cùng lúc đó, trên người hắn quật khởi một cỗ kỳ dị giống như năng lượng, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía bao trùm. Bị nguồn lực lượng này bao trùm không gian, bất luận cái gì hết thảy đều biến u ám không sáng, hoàn toàn u ám, không có sinh cơ, không có năng lượng, một mảnh hỗn độn. Ma Khải khoảng cách Diệp Phong bất quá 10 mét khoảng cách, bực này khoảng cách, Diệp Phong lực lượng cơ hồ chớp mắt đến trước mặt của nó. Ma Khải cuồng ngạo bất tuân, cho dù nhìn ra Diệp Phong lực lượng hết sức kỳ lạ, cũng không có tránh né. Bởi vì nó ngược lại muốn xem Diệp Phong còn có thủ đoạn gì nữa. Sau một khắc, khi hóa phàm chi lực bao trùm đến trên người của nó thời điểm, hắn lập tức liền cảm nhận được không gian trạng thái cải biến. Lúc đầu sinh cơ bừng bừng, tràn ngập thiên địa nguyên tố không gian, lại theo Diệp Phong lực lượng đến, trong nháy mắt tĩnh mịch, hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả trên người hắn ma khí đều chịu ảnh hưởng, tại dần dần suy yếu, không gian trong trạng thái năng lượng quỷ dị vậy mà tại áp chế nó ma khí, ý đồ đưa nó lực lượng chuyển hóa thành một loại vô thần thông, không thực lực một loại trạng thái. Chương 600, thí thần cuồng đao, vô tình nghiền ép. Chương 600, thí thần cuồng đao, vô tình nghiền ép. Tốt công pháp huyền diệu, thật quỷ dị không gian, vậy mà có thể đem một người thần thông cảnh giới chuyển hóa thành phạm nhân giai đoạn. Hoa tử, trên người ngươi chiến binh bất phàm, thần thông cũng không bình thường. Ma Khải trong nháy mắt liền biết hóa phàm chỗ đáng sợ. Hiện nay trên người nó ma khí, thực lực đều hứng chịu tới áp chế, mặc dù còn chưa tới phàm nhân giai đoạn, nhưng cùng trước đó lực lượng so sánh, đơn giản quá yếu. Nếu như không phải cố kỵ cái gì, ngươi bây giờ đã bị ta trấn áp, bất quá như ngươi loại này tồn tại, hiện tại ta chỉ bằng vào lực lượng cùng ngươi chống lại, còn không phải đối thủ của ngươi. Bá. Diệp Phong thi triển xong hóa phàm, vậy mà không có chủ động xuất kích, ngược lại thôi động vị diện tinh hoa, thân ảnh chui vào hư không, biến mất tại Ma Khải trước mặt. Ân, thế mà chạy trốn, ngươi lấy không gian trạng thái áp chế ta thực lực, xuất kỳ bất ý, sau đó lợi dụng lúc rảnh rỗi này chạy ra nơi này, thử, tiểu thông minh thôi. Bị ta để mắt tới người, có thể trốn. Ầm ầm, trên người của nó chợt bộc phát ra một cỗ cực đoan ba động kinh người, cô ba động kia để không gian đều đang bẹo. Giang rắc giang rắc. Sau một khắc, trong không gian liền bị xé rách ra từng đầu vết rách, ầm vang pha toái. Ma Khải nhanh chân đi ra, nhìn xem Diệp Phong biến mất không gian, trong tay thế mà xuất hiện một thanh đen kịt không gì sánh được ma đao. Ma đao này, ma văn dày đặc, khí tức hết sức kinh người, vậy mà mang theo một cỗ thi thần chi ý, tại trên ma đao, điêu khắc từng cái đồ án, những bức vẽ tiên là từng cái cổ lao thời đại đại ma đang đối kháng với thần chỉ, trấn áp thần chỉ, mơ hồ có thể thấy được tại trên ma đao còn có vết máu loang lổ. Những vết máu kia thả ra khí tức không gì sánh được thần thánh, Diệp Phong tại cái này tất nhiên có thể nhận ra, những vết máu này không phải người bình thường máu, mà là thần huyết. Thần huyết xuất hiện tại trên ma đao, ma đao này vậy mà chém giết qua thần chỉ. Thí thần cùng đao, một đao chém. Nó một đao bổ ra, ma khí quay cuồng, hóa thành nước vạn chi lực vậy mà bổ ra không gian, không ngừng hướng chỗ sâu kéo dài. Thân thể khổng lồ của nó trực tiếp nhảy vào trong đó, lập tức vết nước biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Ta lấy hóa phàm áp chế thực lực của hắn, vì ta chế tạo chạy trốn thời gian, hiện nay nó tất nhiên đã kịp phản ứng, ta nhất định phải nhanh, không phải vậy lấy nó đáng sợ, tất nhiên sẽ truy kích bên trên ta. Diệp Phong xé rách hư không, không ngừng đảo vòng, mặc dù hóa phàm cho hắn tranh thủ một chút thời gian, nhưng cũng là xuất kỳ bất ý, các loại ma khải kịp phản ứng, tất nhiên sẽ lần nữa đuổi theo, hiện tại hắn chính là muốn giành giật từng giây, có thể trốn bao xa là bao xa. Hắn cơ hồ liều mạng thôi động vị diện tinh hoa, khí linh lão giả lực lượng cũng liên tục không ngừng quán trâu ở trên người hắn, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thôi động huyết minh thần thuật, hắn cũng không chịu được nổi, khí linh lão giả lực lượng hùng hậu, thay thế huyết minh thần thuật, vô tận ma lực quay cuồng tại Diệp Phong thể nội, Diệp Phong không ngừng điều động nguồn lực lượng này, thôi động vị diện tinh hoa, không ngừng đảo vòng. Ta phát hiện ngươi. Có thể bỗng nhiên, tại phía sau hắn ma khải thanh âm vang lên lần nữa. Bây giờ đạo thanh âm này đối với Diệp Phong tới nói, quá kinh dị. Cảm giác không thoát khỏi được đạo này ma khải. Lập tức hắn cũng cảm giác được một cỗ hùng hậu đáng sợ ma đạo chi lực hướng hắn chém vào mà đến. Đó là ma đạo chi lực, vậy mà truy tung Diệp Phong, đi tới cái này. Diệp Phong tại dưới nguồn lực lượng này, cảm nhận được linh hồn run rẩy. Hắn nhảy vọt không gian, chuyển di không gian quy tích, vừa vặn sau ma đao lần nữa bổ tới, ma khải hóa thân hắc viên, tại sau lưng chạy, tốc độ cực nhanh, cùng ma đao đạt thành nhất trí, hung thần ác sát trà đạp hư không, khoảng cách Diệp Phong càng ngày càng gần. Không được, tiếp tục như vậy sẽ bị đuổi kịp. Diệp Phong sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn không nghĩ tới ma khải đáng sợ như vậy, tốc độ kinh người như thế, hắn điều động khí linh lão giả lực lượng, trình độ lớn nhất thôi động vị diện tinh hoa, như thế đều không thoát khỏi được ma khải. Xem ra hay là đối với vị diện tinh hoa dung hợp không đủ, không phải vậy vị diện cùng ta một thể, nhận chức này ma khải ra sao tồn tại đều đuổi không kịp, nhưng bây giờ, vị bất đắc dĩ Diệp Phong đem khí linh lão giả phóng xuất ra. Mặc dù khí linh lão giả tại ma khải trước mặt, có một loại bản năng khủng hoảng cùng vì sợ mà tâm dung động sợ, nhưng ma khải đoạt xá hắc viên, bộ thân thể này tiếp nhận lực lượng có hạn, không cách nào đem ma khải lực lượng trình độ lớn nhất phát huy ra. Ma khí linh lão giả thực lực khủng bố, chính là một tôn siêu việt đại thánh cảnh cấp bậc khí linh. Dạng này một tôn khí linh, đối phó hiện nay hắc viên, nó vẫn rất có nắm chắc. Soạn. Khí linh lão giả xuất hiện ở hư không, nếu như không có đoán sai, đây là Diệp Phong đạt được chấn thiên kỳ đằng sau, lần thứ nhất đem khí linh lão giả phóng xuất. Lập tức, người sau trên thân một cỗ cường đại ma khí ẩm vàng bộc phát, tràn ngập bốn phía, hóa thành lít nha lít nhít khô lâu nhân ảnh. Những bóng người này cầm trong tay ma kích, phát ra khủng bố chiến ý, như thiên quân vạn mã bình thường, trà đạp hư không, hướng hắc viên oanh sát mà đến. Ân, thượng cổ khí tức. Nguyên lai ngươi đạt được một kiện thượng cổ ma binh, nhìn nó khí tức không thuộc về mảnh này vị diện cấp thấp đồ vật, tốt một cái ma tử, khí vận bất phàm như thế, bực này ma binh đều có thể đạt được. Nhìn thấy khí linh lão giả hiện thân, ma khải hóa thành hắc viên, lập tức sợ hãi thán phục liên tục. Bất quá, ma binh tuy mạnh, tại ta trước mặt đều là sâu kiến, ngươi chẳng lẽ không biết sao, ta chính là vạn ma đứng đầu, chư thiên vạn giới đệ nhất ma. Cho dù ta tình huống bây giờ là tù, nhưng thí thần cuồng đao nơi tay, thần đều có thể chém giết, còn sợ ngươi một cái chỉ là thượng cổ ma binh, thí thần cuồng đao, cho ta phá. Nhưng mà đối mặt khí linh lão giả sát chiêu, ma khải mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ khinh thường. Mặc dù lấy hắn hiện nay trạng thái thi triển thí thần cuồng đao, cũng nhận ảnh hưởng. Nhưng thí thần cuồng đao quá cường đại, cho dù nó thực lực phát huy chịu ảnh hưởng, cái kia bạo phát đi ra uy lực cũng là tương đương đáng sợ. Ầm ầm, chỉ thấy nó một đao bổ ra, ma khí ngập trời ầm vang một phát, nó ma khí kia cùng khí linh lão giả khác biệt. Khí linh lão giả ma khí chính là ma khí, nhưng ma khải ma khí còn mang theo một cỗ cực đoan uy áp kinh người cùng thí thần chi ý, thần linh gặp được cô ma khí này đều muốn run rẩy, huống chi khí linh lão giả. Tại ma khải một đao bổ ra sát na, khí linh lão giả sắc mặt nghiêm túc, nó tại trên một đao này thấy được tử vong cùng tử diệt. Nó vừa rồi sát chiêu, tại tiếp xúc đến thí thần cuồng đao đao ý đằng sau, sát na phá diệt, không chỉ có như vậy, cái kia thí thần cuồng đao uy lực không giảm, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, lực lượng phá diệt hư không, hướng khí linh lão giả diệt sát mà đến. Không tốt. Diệp Phong thấy thế, vị diện tinh hoa bao khỏa khí linh lão giả, thoát đi mảnh không gian này. Có thể thí thần cuồng đao đao ý đuổi sát không ngừng, khóa chặt hắn linh hồn, nhục thân, huyết dịch, mặc kệ tốc độ của hắn kinh người như thế nào, như thế nào nhảy vọt không gian, sau lưng một mảng lớn không gian đều tại ẩm vang phá toái, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, đã cách Diệp Phong đã không đến 5 mét. Nghĩ không ra ngay cả ngươi cũng không phải nó đối thủ, chủ quan. Diệp Phong hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, cảm giác được sau lưng đao ý càng ngày càng gần, trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến cách đối phó. Nó trong tay cây đao kia thật là đáng sợ, lão hủ ở trên đó vậy mà cảm thấy Chu Thiên Thí thần chi ý, lão hủ không phải nó đối thủ. Chương 601, Kim Vi lão tổ xuất mã. Chương 601, Kim Vi lão tổ xuất mã. Khí linh lão giả hít sâu một hơi, vừa rồi cảm giác đáng sợ còn tại trong đầu khuấy động, cảm giác tại ma khải trước mặt, nó quá yếu, cho dù nó là thượng cổ ma binh. Làm sao bây giờ hiện tại? Nó hỏi hướng Diệp Phong. Nếu quả thật không được, chỉ có thể thôi động Tử Long thần tượng. Hắc Kỳ Lân khí tức đặc thù, Diệp Phong không muốn để cho hắn xuất thủ. Như vậy Diệp Phong trên thân, chỉ có Tử Long thần tượng át chủ bài này. Thật sự nếu không thôi động Tử Long thần tượng, như vậy chết chính là hắn. Không bằng, lão tổ đi thử một chút. Ngay tại Diệp Phong muốn thôi động Tử Long thần tượng thời khắc, Kim Sắc Thần Quy thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Nói thật, Kim Sắc Thần Quy tại Diệp Phong trong mắt đã hoàn toàn cho không để ý đến, bởi vì Kim Sắc Thần Quy mang đến cho hắn một cảm giác, chính là một cái yêu đi ngủ lười biếng một cái thần quy. Muốn nói nó có bản lĩnh gì, Diệp Phong vẫn còn chưa từng gặp qua. Có thể hiện nay, Kim Sắc Thần Quy thế mà chủ động xin đi giết giặc, chẳng lẽ lại nó có biện pháp ứng đối? Ngươi biết hiện tại địch nhân là người nào không? Hiện tại cũng không phải chơi đùa thời điểm. Diệp Phong cảm giác nó không đáng tin cậy. Còn nữa, Kim Sắc Thần Quy chính là thần minh tọa kỵ, hắn không có khả năng tại không có nắm chắc tình huống dưới đem Kim Sắc Thần Quy phóng xuất, vạn nhất Kim Sắc Thần Quy không phải ma khải đối thủ, bị giết làm sao bây giờ? Tương lai nhìn thấy thần minh, hắn nên như thế nào bằng giao? Hừ, không phải liền là một cái tiểu ma sao, có gì đặc biệt hơn người? Nhớ năm đó lao tổ không biết trả đạm, không là nghiền ép lên bao nhiêu ma đạo trí cường, cái này ma khải tính là gì? Ngươi thả lao tổ đi ra, nhìn lao tổ không giết chết nó. Nhưng mà Kim Sắc Thần Quy lại là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, ngữ khí phách lối của mình, cảm giác bất luận tồn tại gì đều không vào mắt của nó, nó chính là ngưu bức nhất tồn tại. Nhìn nó như thế lời thề son sắt, chẳng lẽ lại thật có cách đối phó, hay là nói nó làm như vậy chỉ là muốn để cho ta đưa nó từ trong túi càn khôn phóng xuất Diệp Phong kinh tiên đảo vòng? Một bên não hải phi tốc suy nghĩ, hắn cảm thấy người sau khả năng không lớn, bởi vì hắn cảm thấy Kim Sắc Thần Quy hẳn không phải là loại này thần thú. Mặc dù bình thường Kim Sắc Thần Quy mang đến cho hắn một cảm giác là yêu khoác lác trang bức, nhưng thời khắc mấu chốt nó hẳn không phải là loại kia hạng người ham sống sợ chết. Dù sao Kim Sắc Thần Quy chính là thần minh tọa kỵ, mà hắn là thần minh bằng hữu, Kim Sắc Thần Quy không có khả năng vào giờ phút như thế này vứt bỏ hắn mà chạy. Huống hồ, Ma Khải cường đại, Kim Sắc Thần Quy không phải không biết, cho dù nó từ trong túi càn khôn đi ra, có thể trốn đi được sao? Ma Khải hiện nay là sẽ không để cho bất kỳ một người nào đào tẩu. Đã ngươi tự tin như vậy, ta liền thả ngươi đi ra. Sau một khắc, Diệp Phong làm quyết định, đánh cược một phen, trực tiếp đem Kim Sắc Thần Quy phóng ra. Nếu hắn tin tưởng Kim Sắc Thần Quy nói những này, cũng không phải là muốn từ trong túi càn khôn đi ra, như vậy hắn giờ phút này tin tưởng Kim Sắc Thần Quy tất nhiên là có cách đối phó. Dù sao Kim Sắc Thần Quy ngày bình thường trang bức khoác lác thì cũng thôi đi, nhưng tại thời khắc thế này còn muốn trang bức, cái kia không khỏi quá ngu đi. Hắn cảm thấy Kim Sắc Thần Quy còn không có ngốc như vậy, sẽ lấy sinh mệnh của mình nói đùa. Rốt cục đi ra, thật sự là nín chết lão tổ. Theo Diệp Phong đem Kim Sắc Thần Quy từ trong túi càn khôn thả ra, người sau lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Loại cảm giác này thật giống như thoát ly khổ hải, giành lấy cuộc sống mới bình thường. Bất quá nó cũng biết tình huống lúc này không phải nó cao hứng thời điểm. Chỉ thấy nó sau khi đi ra, lúc đầu rất nhỏ thân thể trong nháy mắt vậy mà biến thành một cái quái vật khổng lồ. Một cái kim mang vạn trượng thần quy vượt ngang hư không. Nó ngăn tại Diệp Phong trước người, giờ khắc này không đang lẩn trốn chạy, ngược lại dừng ở hư không, một mặt cuồng ngạo nhìn xem cho dù vọt tới trước mặt nó ma đao chi lực, ngẩng đầu lên một mặt kinh thường nói, "Tốt ngươi cái tiểu ma, lão tổ đã sớm muốn dạy dỗ ngươi, dám ở Kim Quý lão tổ trước mặt làm cản, ngươi đơn giản quá vô pháp vô thiên, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lão tổ lợi hại." Nó đứng tại đó, hoàn toàn không có một tia khiếp đảm e ngại chi ý, ngược lại ngâm nga tiểu khúc. Một màn này, để sau lưng Diệp Phong trợn mắt hốt hoồm, thầm nghĩ cái này thần quy cũng quá hiếm thấy đi, đối diện nguy cơ, thế mà còn có nhã hứng hư khúc. Thần tính, lại là thần tính, ngươi vậy mà có được một cái thần thú. Nhìn thấy Kim Sắc Thần Quy xuất hiện, Ma Khải Sát Na cũng cảm giác được một cỗ thuần chính thần đạo chi lực. Hiện nay, nó đối với Diệp Phong dâng lên hứng thú thật lớn, từ phát hiện tên nhân loại này đến bây giờ, phàm nhân này trên người át chủ bài một cái so một cái bất phàm, cường đại, không thể tưởng tượng nổi, cái này hoàn toàn lật đổ nó nhận biết cùng tưởng tượng. Từ hỗn độn sơ khai đến nay, chỗ nào từng sinh ra bậc này phàm nhân. Bất quá tuy là như vậy, nó đối với thí thần cuồng đao vẫn như cũ tự tin. Thí thần cuồng đao sinh ra thí thần, dưới mắt cái này thần quy chính là thần thú, như vậy thí thần cuồng đao chính là khắc tinh của nó. Ầm ầm, ngắn ngủi ba cái hô hấp, thí thần cuồng đao lực lượng liền đi tới thần quy trước mặt. Đối mặt cỗ này thí thần chi lực, Diệp Phong còn tưởng rằng Kim Sắc Thần Quy có biện pháp nào, chỗ nào nghĩ đến, một giây trước Kim Sắc Thần Quy hay là một bộ không sợ trời không sợ đất biểu lộ. Sau một khắc, nó cái kia màu vàng đầu lâu sát na liền rút về mai rùa bên trong. Chỉ lưu tại khổng lồ mai rùa bại lộ tại cái kia. Diệp Phong giờ mới hiểu được, Kim Sắc Thần Quy là muốn dùng mai rùa để phòng ma đào chi lực. Bất quá, có thể ngăn cản được sao? Sau một khắc, thí thần cuồng đao lực lượng liền trùng điệp bổ vào trên mai rùa, chừng núi nhỏ bình thường lớn Kim Sắc Thần Quy, vậy mà sát na bị đánh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Ven đường đụng nát mấy toàn núi lớn, đều trực tiếp bị phá nát biến mất, mơ hồ còn truyền đến Kim Sắc Thần Quy thê thảm đau đớn kêu rên, chính là, đau chết lão tổ, đau chết lão tổ, ngươi cái này tiểu ma khí lực làm sao lớn như vậy, nó đau chửi mẹ. Thẳng đến nó khổng lồ mai rùa ngừng lại, Diệp Phong mới nhìn đến, nó màu vàng trên mai rùa, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, không có một tia ma đao chi lực tạo thành phá hư. Nó, vậy mà chặn lại thí thần cùng đao. Không có khả năng. Một màn này, để Ma Khải kinh hô vừa quát. Nó một đao, chừng ngàn tỷ tấn chi lực, chẳng thần đồ Phật không nói chơi, giữa thiên địa bất kỳ phòng ngự nó đều có thể một đao chặn phá. Cho dù nó thực lực chịu ảnh hưởng, nhưng này một đao chi lực, cũng đủ để đem Kim Sắc Thần Quy mai rùa phá toái, có thể làm sao hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nào tiểu ma, biết ngươi lão tổ lợi hại đi. Ngươi cái này thí thần cuồng đao sát thực đáng sợ, nhưng gặp lão tổ, liền nên ngươi xui xẻo, không phải lão tổ cùng ngươi thổi, lão tổ mai rùa danh xưng thần giới phòng ngự đệ nhất trí bảo, đại thiên thế giới không ai có thể dung chuyển lão tổ, ngươi mặc dù là cái gì vạn ma đứng đầu, nhưng trung quy còn quá trẻ à. Kim Sát Thần Quy đầu lâu cẩn thận từng ly từng tí từ trong mai rùa lộ ra. Thí thần cuồng đao lực lượng mặc dù đưa nó đánh bay, cường đại chấn lực đưa nó chấn đau đớn không gì sánh được, nhưng đối với nó mai rùa, nó hay là tự tin vô cùng. Lúc này nó nhìn thoáng qua chính mình mai rùa, hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức cười to mà lên. Khuôn mặt bên trên lại là khôi phục lại vẻ ngạo nhiên, thậm chí đối với đối diện Ma Khải, nói chuyện đều là một bộ trưởng bối giọng điệu, tựa hồ Ma Khải loại tồn tại này, ở trong mắt nó, cũng chỉ bất quá là cái tiểu hài bình thường. Chương 602, các con, cho lão tổ làm chết nó. Chương 602, các con, cho lão tổ làm chết nó. Thật sự là phụ. Diệp Phong một bộ im lặng, đối với Kim Sắc Thần Quy tính cách thật sự là vừa yêu vừa hận, mặc kệ đến lúc nào, cái này trang bức khoác lác bản sự, không có chút nào rơi xuống. Bất quá không thể không thừa nhận, Kim Sắc Thần Quy vẫn có chút bản lãnh, thế mà giúp hắn chặn lại thí thần cuồng đao lực lượng. Chỉ là thần giới một cái thần thú, lại dám cùng ta nói như vậy, ngươi không khỏi quá phết lối, ta tồn tại, là ngươi không cách nào tưởng tượng, tại ta trước mặt, ngươi ngay cả văn bối cũng không tính, đã ngươi tự tin như vậy, tốt, ta liền đổ ngươi mai rùa này, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tiếp được ta vài đao. Ma Khải thanh âm băng lãnh, có chút tức giận, nó cỡ nào tồn tại thế mà bị một cái rùa làm đủ. Lập tức nó ma khí quay cuồng, từ Ma Khải bên trong tịch quên mà ra, trong tay thí thần cuồng đao lập tức tách ra khủng bố vô biên ma sát chi khí. Nó đứng thẳng hư không, liên tục hai đao bổ ra, đáng sợ ma đạo chi lực mang theo giống như hủy thiên diệt địa uy năng, lần nữa hướng thần quy chém vào mà đi. Không tốt. Dấu ở hư không thâm sứ Diệp Phong, nhìn thấy liên tục hai đao uy lực, sắc mặt đại biến, hai đao này lực lượng so trước đó còn muốn đáng sợ, càng thêm cuồng bạo, thí thần. Kim sắc thần quy mặc dù có thể ngăn cản được một đao, nhưng hai đao này liền không nói được rồi. Hắn muốn lên trước đem kim sắc thần quy mang đi, ẩn độn hư không, lần nữa đào thoát. Nhưng bị kim sắc thần quy ngăn lại, lúc này nó vẫn như cũ vẻ mặt khinh thường cùng cuồng ngạo, tự tin nói, tiểu tử, ngươi không nên nhúng tay, không phải liền là lực lượng so trước đó mạnh một chút sao, chớ hoảng sợ, tại lao tổ trước mặt, cái này cũng không tính là sự tình. Nó đều nói như vậy, Diệp Phong cũng nhịn xuống không có tiến lên, chẳng lẽ lại là chính mình xem thường cái này thần quy, nó thật có thể chống đỡ được. Ầm ầm. Sau một khắc, hai đao chi lực trực tiếp liền chém vào tại trên mai rùa. Lực lượng so trước đó gấp 2 còn kinh khủng hơn. Ma Khải vốn cho rằng kim sắc thần quy sẽ ở hai đao này phía dưới, trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Có thể chỗ nào nghĩ đến, kim sắc thần quy mai rùa vậy mà lần nữa chặn lại. Có thể lực lượng cường đại hay là đem kim sắc thần quy đánh bay ra ngoài. Mai rùa bởi vì xung lực, vậy mà tại hư không ma cắm ra hỏa hoa. Những nơi đi qua, không gian đều tại ầm ầm phát toái, mơ hồ có thể nghe được thần quy càng thêm thê thảm chửi mẹ âm thanh, thẳng đến bị đánh bay mấy chục trượng mới là dừng lại. Diệp Phong đi vào trước mặt, nhìn thấy nó mai rùa mặc dù chặn lại hai đao này chi lực, nhưng trên mai rùa hào quang màu vàng lại là ẩn ẩn ảm đạm xuống. Xem ra, cái kia hai đao chi lực hay là nhiều mai rùa tạo thành một chút ảnh hưởng. Lúc này, kim sát thần quy đầu lâu từ trong mai rùa ló ra, há miệng tê tê quất lấy hơi lạnh, nhìn chính mình mai rùa một chút, vừa nhìn về phía xa xa Ma Khải, trong mắt lập tức bốc cháy lên cừu hận lửa giận, há mồm mắng to lên, em gái ngươi, ngươi mồm mồ, ngươi mẹ hắn kém chút đem lão tổ đánh chết, ngươi cái này tiểu ma, ra tay quá gắt, lão tổ tức giận, thật tức giận, hôm nay không đem ngươi cho thu thập, lão tổ liền theo họ ngươi. Nói, nó mai rùa to lớn vậy mà tại giờ khắc này mãnh liệt xoay tròn. Ở tại phía trên, một đoàn ngọn lửa màu vàng quần quần tiêu đốt, không gian đều bị bóp méo, rung luyện, lúc này nó hét lớn một tiếng, tốc độ bộc phát đến cực hạn, như là thiểm điện, trực tiếp hướng Ma Khải kích xạ mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Ma Khải thanh âm âm trầm, lạnh nhạt, mặc dù kim sắc thần quy chặn lại hắn hai đao chi lực, để nó không gì sánh được ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Nhưng kim sắc thần quy cũng nhận ảnh hưởng, nó đương nhiên thấy được trên mai rùa quang mang ảm đạm. Chỉ cần nó không ngừng chém vào xuống dưới, nó cũng không tin không phá được mai rùa này. Lúc này nó nhìn xem hướng nó tiến công mà đến kim sắc thần quy, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Kim sắc thần quy coi là chặn lại nó bài đao, cũng không biết trời cao đất rộng, dám hướng nó tiến công. Đảng. Tại mai rùa khoảng cách nó bất quá 3 mét thời điểm, thí thần cuồng đao lần nữa bổ ra, lập tức song phương va chạm, nổ thật to tiếng vang bạo mà lên, hư không đều đang run rẩy. Chỉ bất quá mai rùa to lớn, xung lực cường đại, lực lượng hung mãnh, cùng thí thần cuồng đao đụng nhau phía dưới, vậy mà đem Ma Khải lôi kéo không ngừng lùi lại, chỗ lui chỗ, không gian đều tại phá diện, đốt cháy. Ma Khải không nghĩ tới kim sắc thần quy lực lượng bá đạo như vậy. Sau một khắc, nó thân ảnh lóe lên, hư không tiêu thất. Hư không thâm sứ Diệp Phong, sắc mặt nghiêm túc, Ma Khải loại này bay lên không na gì tốc độ quá huyền diệu đáng sợ, không thụ lực số lượng trùng kích, a bách, vậy mà có thể dưới loại tình huống này hư không tiêu thất, hắn đều làm không được. Trước đó đối phó Ma Khải lúc, người sau chính là lợi dụng loại tốc độ này tránh thoát hắn oanh kích, bây giờ lại xuất hiện. Đảng. Khi Ma Khải lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới kim sắc thần quy trên đỉnh đầu, hắn một đao đánh xuống, ma phong bốc lên, hóa thành ngàn vạn ma tượng, trà đạp tại kim sắc thần quy phía trên. Ầm ầm. Kim sắc thần quy không tránh kịp, sát na liền bị đạp đạp ở mặt đất, ném ra trăm thước hố sâu. Đồ chó hoang, lão tổ cũng không phải ăn chay. Trong hố sâu truyền ra lão tổ gầm thét thanh âm, ngay sau đó lại hóa thành một đạo lưu quang từ trong đó xé rách mà ra. Ma Khải thầm nghĩ cái này thần quy như vậy khó chơi, trải qua công kích đều không thể phá toái nó mai rùa. Nó cũng dần dần không có kiên nhẫn, bắt đầu táo bạo. Trong tay nó thí thần cùng đao đao mang nợ rộ, bước lên ra vô tận ma khí, những ma khí kia tại hư không biến hóa, vậy mà hóa thành một đạo dài 10 trượng to lớn cùng đao. Cái này cùng đao phía trên có ác ma đang gầm thét, có lệ quỷ tại giữ tợn, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn, tựa như một tòa ma ngục bình thường, chấn áp nhân gian nghiệt chướng. Sau một khắc, tại Diệp Phong ánh mắt rung động bên dưới, cái kia to lớn của đao trực tiếp hướng tiến công tới thần quy, một đao chém xuống. Ma Khải là muốn một kích chém giết kim sắc thần quy, có thể kim sắc thần quy cũng không phải ăn chay. Đối mặt bực này đáng sợ của đao, nó tự nhiên cảm thấy một câu nguy hiểm tín hiệu. Chỉ gặp tại thân thể của nó phía trên bỗng nhiên kích xạ ra từng cái màu vàng mai rùa. Những cái kia mai rùa lít nha lít nhít, chừng mấy vạn cái, mỗi một cái đều cùng kim sắc thần quy khí tức giống nhau như lúc, chỉ là kích cỡ tương đối nhỏ bên trên một chút. Lão tổ tại thần giới mấy vạn năm, thủ hạ rùa con non còn nhiều, tuy nói các ngươi hôm nay đều anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng lão tổ sẽ nhớ kỹ các ngươi, các con, cho lão tổ làm chết nó. Nguyên lai những này màu vàng mai rùa đều là kim sắc thần quy con non, lúc này bọn hắn lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, bộc phát lực lượng, tranh nhau chen lấn hướng cuồng đao đối hoành mà đi. Có thể đổi lấy là bọn hắn không ngừng diệt vong. Một đợt kia đợt màu vàng mai rùa, tại cuồng đao phía dưới, đều là bị vô tình nghiền ép, phá diệt. Có thể một đợt phá diệt, sau lưng còn có càng nhiều kim sắc thần quy lần nữa nhào tới. Kim sắc thần quy nhìn xem một màn này một trận thì đau, những này màu vàng mai rùa đều là con của nó à, bây giờ vì ngăn cản một đao này, vậy mà tại trước mắt hắn không ngừng hy sinh lấy. Lao tổ làm chết ngươi. Nó đau lòng không thôi, ánh mắt càng ngày càng đỏ, rốt cục nhịn không được, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm chấn động thiên cung, thể nội vô tận nộ khí đang thét gào, điên cuồng gào thét, những cái kia nộ khí hóa thành lực lượng, thân thể khổng lồ phía trên, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hung mãnh, khí tức càng thêm đáng sợ thí máu, giống phát điên bình thường, vậy mà như là những cái kia màu vàng mai rùa bình thường, hướng cự đao kia xé rách mà đi. Chương 603, đáng sợ, thật đáng sợ. Vĩ nạn hắc ám ma ảnh chương 603, đáng sợ, thật đáng sợ. Vĩ Ngạn Hắc Ám Ma Ảnh lúc đầu cùng đao không gì sánh được đáng sợ, là trước kia lực lượng gấp bội. Nhưng những cái kia màu vàng mai rùa cũng không thể khinh thường. Mặc dù cả đám đều tại cùng đao phía dưới, bị nghiền thành vỡ nát, nhưng không chịu nổi số lượng. Thành quần kết đội màu vàng mai rùa, như là diệt thế quân đoàn bình thường, đục vào cùng đao phía trên, đã đối với cùng đao tạo thành nhất định ảnh hưởng. Mắt Trần có thể thấy, cùng đao chém xuống tốc độ chậm một chút, khí tức cũng tại suy yếu. Lúc này Kim Quý lão tổ lực lượng bộc phát, đáng sợ nộ khí ra chỉ, chuyển hóa lực lượng, cũng là trước đó gấp bội. Ầm ầm. Song phương lập tức đụng vào nhau, ngoài ý muốn chính là, đối mặt 10 trượng lớn cùng đao, thần uy vậy mà không có bị đánh bay, ngược lại song phương thế lực ngang nhau, ai cũng không có nhượng bộ. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, mai rùa cùng thí thần cùng đao tiếp xúc miệng, có hỏa hoa bắn ra, phun tung tóe đến hư không, không gian đều đang thiêu đốt, rơi xuống đến phía dưới, đại địa bắt đầu đốt cháy, một vùng biển lửa. Song phương kéo dài tầm 10 giây, riêng phần mình bị chấn khai. Mà theo chấn khai, song phương lại lần nữa đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời song phương toàn bộ hư không đều tại bên mình, thậm chí song phương tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không nhìn thấy, chỉ thấy trong hư không có hai đạo lưu quang lóe lên, sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, tiếp tục như vậy kim sắc thần uy thất bại. Hư không thâm sứ Diệp Phong, nhìn thấy song phương chiến đấu, cũng là nhịn không được liên tục sợ hai thán phục. Nhất là đối với kim sắc thần uy lực lượng cảm giác đến chấn kinh. Đối với hắn mà nói, ma khải một đao, hắn đều suýt nữa chống đỡ không được, mà kim sắc thần uy thế mà có thể ngăn cản được ma khải nhiều như vậy đao, có thể nghĩ kim sắc thần uy đáng sợ. Bất quá, hắn càng là quan chiến, lại là phát hiện một sự kiện. Ma khải lực lượng tựa hồ dùng mãi không hết, mặc kệ bộc phát bao nhiêu ma lực, khí tức của nó đều rất bình ổn, tương phản kim sắc thần quy liền không giống với lúc trước. Song phương mỗi một lần va chạm, vừa mới bắt đầu trải qua xuống tới, thần quy còn có thể cùng ma khải thế lực ngang nhau. Nhưng từ từ, theo ma khải chém vào số lần càng nhiều, thần quy khí tức bắt đầu suy yếu, tại nó trên mai rùa, quang mang cũng càng phát ra ảm đạm. Cái này liền dẫn đến thần quy lực lượng đã không phải là ma khải đối thủ. Cho dù tốc độ nó cực nhanh, như là thiểm điện, nhưng cùng ma khải dưới sự va chạm, không phải là bị ma khải tránh thoát, chính là tại ma khải dưới một đao bị đánh bay. Có thể để Diệp Phong rung động là bị đánh bay thần quy, khí tức mặc dù không ngừng suy yếu, nhưng chiến ý lại càng đánh càng cuồng. Nó từ khác nhau phương vị luân phiên đối với ma khải xuất thủ, mặc dù mỗi lần đổi lấy đều là vô tình tra đạn, nhưng nó trên người cô đấu trí kia cùng tinh thần thật sâu lây nhiễm Diệp Phong. Giờ khắc này nhìn xem trên mai rùa quang mang càng phát ra ảm đạm kim sắc thần quy, Diệp Phong tâm không tự chủ nắm chặt ở cùng nhau. Kim sắc thần quy sở dĩ làm như vậy, còn không phải đang bảo vệ hắn. Mặc dù hắn ngày bình thường cảm thấy cái này thần quy yêu khoác lác, trang bức, nhưng không thể phủ nhận, nó là một cái tốt rùa, nó cũng có huyết tính, kiên trì, cũng không sợ chết. Không thể không nói ngươi là một cái chân thành thần thú, vì một kẻ phàm nhân, thế mà cùng ta liều chết, bất quá đối với ta tới nói, chỉ có chân thành còn chưa đủ, lực lượng ngươi mặc dù đủ, nhưng không nên quên, nơi này là vị diện cấp thấp, không phải thần giới, ngươi không có thần khí gia trì, lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng yếu, mà ta khác biệt, ta có vạn cổ ma khí gia trì, liên tục không ngừng, kết thúc. Thanh âm băng lãnh từ ma khải trong miệng truyền đến. Ma khải bỗng nhiên đứng thẳng hư không, trong tay thí thần cuồng đao đao ý bắn ra, phóng xuất ra một cỗ dị dạng khí tức. Khí tức này cùng trước đó đều không hoàn toàn giống nhau. Dấu ở hư không thâm sứ Diệp Phong, vậy mà tại cỗ khí tức này bên trên, cảm nhận được một cỗ cực đoan uy áp kinh người. Loại cảm giác này thật giống như ma khải muốn phóng thích cỡ nào kinh thế thần thông bình thường. Thí thần chi hồn, đồ diệt đại đạo, ta là vật cổ, chư thiên lễ bái. Quả nhiên sau một khắc, từng cái băng lãnh chữ từ ma khải trong miệng đống nhiên tuôn ra. Thanh âm của nó giống như là đang triệu hoán, đột nhiên, tại nó thoại âm rơi xuống sát na, thí thần cuồng đao đống nhiên rung động mà lên, một đạo ngập trời ma quang trực tiếp từ trong đao bộc phát, kích xạ đến thiên cung. Ông, thiên cung đều tại đây khắc lắc lư ra, cái kia ma quang quấy động, phóng thích đến thiên cung, lập tức hóa thành ma quang hướng tứ phía dập dờn, bao trùm ở hết thảy. Trong lúc nhất thời thiên cung hóa thành ngắc ngộng, đại địa hóa thành luyện ngục. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tại cái kia thương khung bên trong, một đạo đen kịt không gì sánh được chân to đống nhiên từ trong đó đạp đi ra. Sát na thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, vạn vật nhìn thấy bản chân lớn này, tâm thần đều muốn sụp đổ, không nhịn được muốn quỳ lạy, thần phục, căn nguyện hóa thành nô lệ, vĩnh viễn. Diệp Phong nhìn thấy chân to kia, đồng dạng thể xác tinh thần nhịn không được run, chân to kia không gì sánh được to lớn, tựa hồ từ thiên ngoại mà đến, đạp phá hoàn vũ, xuất hiện ở thế giới này, cho hắn một loại vô cùng kinh khủng ngạt thở bị áp. Nhưng mà đây vẫn chỉ là một cái chân to, sau một khắc, tại hắn hô hấp dồn dập ở giữa, một cái khác chân to cũng là xuất hiện, ngay sau đó là thân thể, đầu lâu. Thân ảnh của nó tại thời khắc này triệt để hiện ra. Diệp Phong cũng là hít sâu một hơi, cảm giác đối mặt không phải một người, mà là toàn bộ thế giới. Vô tận uy áp đáng sợ ở vàng giáng lâm, đại địa vật, thương khung vũ trụ đều đang run rẩy. Diệp Phong nếu không phải có Tử Long thần tượng có thể hóa giải bộ phận uy áp, hắn lúc này đoán chừng đều muốn tại đạo nhân ảnh này bên dưới bị nghiền thành vỡ nát. Chỉ gặp, đó là một tôn người mặc áo giáp bóng người, không gì sánh được cao lớn uy mãnh, quần quần ma khí tại trên người nó tịch quên oanh minh, ánh mắt huyết hồng, tóc tản ra, trong tay đồng dạng nắm lấy một thanh thí thần cung đao. Bất quá, hắn thanh kia phát ra khí tức càng thêm đáng sợ, vĩ ngạn. Siêu. Sau một khắc, tôn điêu bóng người hóa thành một đạo ma quang, vậy mà chui vào ma khải trong tay thí thần cuồng đao bên trong. Sát na, thí thần cuồng đao phía trên lập tức tản ra một cỗ đáng sợ ma khí ba động. Cỗ ba động kia cho Diệp Phong cảm giác tựa hồ có thể đổ thiên diệt địa. Vạn vật sinh linh, bất kỳ hết thể tại thí thần cuồng đao phía dưới biến không gì sánh được nhỏ bé, hèn mọn. Cho ta phá. Ma khải huy động thí thần cuồng đao, ầm ầm. Một đao đánh xuống, lực lượng đáng sợ trực tiếp nổ tung, hóa thành ma khí phong bạo hướng ra phía ngoài Tịch Quyên, lập tức hư không tầng tầng pha toái, luôn hãm, kéo dài không biết vài mấy vạn dặm. Bốn phía vạn vật sinh linh một mặt hoảng sợ, phản phất thiên địa diệt vong, kiếp nạn tiến đến, tất cả nhân loại vạn vật đều muốn tại dưới một đao này hủy diệt. Trốn. Diệp Phong dưới tình thế cấp bách, thi triển bị diện tinh hoa, hướng thần quy bao khỏa mà đến, nhưng hắn người chưa tới, hắc ám bóng người đao thế đã ảnh hưởng đến hắn. Lực lượng của hắn cùng tốc độ tại cỗ này đao thế phía dưới, quá mức nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Cho dù hắn thôi động vị diện tinh hoa, nhưng này đao thế ngay cả hư không đều có thể hủy diệt, vị diện tinh hoa căn bản vô dụng. Ầm ầm, hắn trực tiếp liền bị chấn đi ra, cái kia đao thế như là ức vạn ma binh bình thường, quần quật nhanh đến, long trời lở đất, không chỗ không giết, Diệp Phong tiếp xúc đến cỗ này đao thế sát na. Vạn long giáp đầu tiên là run rẩy, lập tức không đến 3 giây trực tiếp sụp đổ. Chương 604, sau đó giao cho ta chương 604, sau đó giao cho ta đáng sợ đao thế, ngay cả lực lượng đều không có tiếp xúc đến, hắn xương cốt, huyết nục, toàn thân trên dưới hết thảy đều là tại cỗ này đao thế bên dưới, gần bảy thành trọng thương, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn áo bào, thân thể trực tiếp liền bị tung bay đi ra, sau khi hạ xuống miệng phun máu tươi, khí tức yếu ớt, nhìn qua hấp hối. Ngắn ngủi trong nháy mắt, trên người hắn đã bị đao thế trọng thương, nếu như không phải hắn có vạn long giáp hộ thể, nhục thể của hắn đoán chừng đều muốn báo hỏng. Mặc dù ngươi không phải lão tổ chủ nhân, nhưng ngươi lại là vì chủ nhân mà đến, lão tổ vì ngươi mà chiến, cũng đáng được. Nhìn xem vị cứu nó, mà bản thân bị trọng thương Diệp Phong, Kim Vi lão tổ trong mắt lộ ra cảm kích. Nó tự nhiên nhìn ra một đao này đáng sợ, siêu việt trước đó tất cả lực lượng. Nó đồng dạng cảm thấy không gì sánh được nghiêm trọng. Bất quá, trên mặt của hắn vẫn không có e ngại, ngược lại mang theo một vòng kiên quyết cùng không chịu thua điên cuồng, dùng dùng cho nó giờ phút này nhìn lại, cùng bình thường dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Giống. Đối mặt một đao này rơi xuống, thời khắc này nó nổi giận gầm lên một tiếng, ở sau lưng nó hư không vậy mà nổi lên một đạo vạn trượng kim quang. Tại trong kim quang kia, mơ hồ xuất hiện một cái chỉ quái vật khổng lồ, tản ra cổ lão bá khí, cùng một cỗ không gì sánh được cường hành tuế nguyệt chi lực. Chỉ là nó bộ dáng mơ hồ, thấy không rõ cụ thể diện mạo, nhưng nhìn bằng kiết huyết, cũng là một cái đại quy. Bất quá cái này đại quy khí tức lại so kim sắc thần quy còn đáng sợ hơn quá nhiều. Lúc này nó ở trong kim quang trà đạp mà ra, một bước một thế giới, tựa hồ từ vô tận vạn cổ bên trong mà đến, tuế nguyệt mới bắt đầu sinh ra, còn sống vô số tuế nguyệt, cùng một đao kia va chạm tới. Đó là nhìn thấy mơ hồ thần quy xuất hiện, ma khải biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn ngập lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh, cũng không cách nào tin. Không có khả năng. Cái này thần quy lại là hậu duệ của nó, không có khả năng, nó không phải là bị những người kia liên thủ diệt sát sao? Xem ra năm đó sự kiện kia, bọn hắn hay là bỏ sót thứ gì, bây giờ lại nhìn trước mắt cái này thần quy, tất nhiên người mang năm đó huyết mạch của nó, bất quá lấy ta xem ra, này thần quy huyết mạch chi lực, ngay cả năm đó nó một phần ngàn tỷ đều không có thức tỉnh, cho dù ngươi xuất hiện lần nữa, có thể lúc này ngươi đã không còn là năm đó ngươi, ngươi bây giờ chẳng qua là một kẻ chiếu ảnh hóa thân thôi, ở trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Ma Khải mặc dù đối với cái này đại quy cảm thấy chấn kinh, nhưng rất nhanh liền là khinh thường cười một tiếng. Sau một khắc, nó một đao liền chém vào tại đại quy trên thân. Một cỗ to lớn song xung kích hướng ra phía ngoài Tịch Quyên, bốn phía hư không, thậm chí phía dưới sơn lâm, hà bá, đều tại thời khắc này bị liên lụy, toàn bộ hủy diệt, không còn sót lại chút gì. Diệp Phong cho dù lúc trước bị tung bay ra ngoài, nhưng vẫn là bị đợt trùng kích này lan đến gần. Thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi lại là phun ra. Lúc này thân thể của hắn quá hư nhược, cho dù thời thời khắc khắc tại nuốt ăn linh dược, nhưng vẫn là quá chậm. Lại nhìn hư không, song phương va chạm vào nhau, vậy mà người này cũng không làm gì được người kia, chọn bẹn rằng có hai thập bát giây. Cái này hai thập bát giây, sinh ra lực trùng kích, đã sớm đem hư không bốn phía, thậm chí địa phương lớn tròn trăm dặm hết thảy đều rào sắt thành phấn vụn, bất luận tồn tại gì cũng không còn tồn tại. Diệp Phong nếu không phải có khí linh lão giả bảo vệ, hắn cũng không biết có thể hay không còn sống sót. Bất quá, còn sống sót Diệp Phong, nhìn xem song phương chống lại một màn kia, đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn giờ phút này, vậy mà cảm thấy đại quy khí tức tán loạn. Đại quy cuối cùng chỉ là chiếu ảnh, lực lượng có hạn, căn bản không phải Ma Khải đối thủ. Giang giác. Sau một khắc, tại Ma Khải thí thần cuồng đao phía dưới, đại quy trên thân vậy mà đã nứt ra từng đạo vết rách, không đến 3 giây thời gian, liền ầm vang bạo tạc, biến mất hư không. Phốc phốc. Theo đại quy phá diệt, kim sát thần quy bỗng một ngụm máu tươi phun ra. Khí tức của nó biến càng thêm yếu ớt, trên người quang mang cũng càng phát ra ảm đạm. Có thể thí thần cuồng đao lực lượng hung mãnh, thẳng tiến không lùi, tại phá diệt đại quy đằng sau, lần nữa hướng kim sát thần quy chém vào mà đến. Diệp Phong sắc mặt đại biến, đang muốn thôi động Tử Long thần tượng. Đột nhiên hắn nhìn thấy Kim Sắc Thần Quy nở nụ cười, nó đứng ở nơi đó, thế mà không trốn, ngược lại quát chói tai mà lên, ngươi bị lừa rồi. Vừa dứt lời, tại Ma Khải bốn phía, chợt bộc phát ra từng đầu đường vân màu vàng, tầng tầng xuất hiện, dập dờn hư không. Những đường vân kia như là mạng nhện bình thường, tách ra quang mang màu vàng, mà tại những đường vân kia ở giữa, cũng thình lình xuất hiện từng cái văn tự màu vàng. Những văn tự kia điên đảo không đồng nhất, có thậm chí đều không phải là văn tự, càng giống là một loại ký hiệu. Diệp Phong mặc dù xem không hiểu những cái kia, nhưng hắn có thể cảm nhận được, những tiểu chữ kia đều là thần văn, bởi vì trên đó tràn ngập mãnh liệt thần tính. Những văn tự kia phối hợp với những đường vân kia, đem Ma Khải vây khốn trong đó, xem toàn thể đi tựa như một đạo đại trận, tản ra một cỗ huyền huyễn khó lường chi lực, cùng cực kỳ đáng sợ thần đạo chi lực. Cái kia Ma Khải một đao bổ vào phía trên, cũng chỉ là để đại trận lắc lư, cũng không có đem nó phá diệt. Trận pháp, nguyên lai ngươi vừa rồi không ngừng công kích ta, đều là đang lặng lẽ ở giữa vì đại trận làm chuẩn bị, hảo thủ đoạn, ngay cả ta đều không có phát hiện, bất quá, ngươi cho rằng môn này đại trận liền có thể vây khốn ta. Ma Khải chỗ sâu trong đại trận, quanh thân tất cả đều là thần tính chi lực cùng đại trận uy áp. Bất quá nó vẫn như cũ không nhìn, môn này đại trận có thể tạm thời ngăn trở nó, nhưng có thể ngăn cản nó bao lâu? Môn này đại trận chính là lão tổ tự sáng tạo mà thành, chỉ bằng ngươi cũng có thể đánh vỡ nó, mặc dù ngươi để lão tổ chịu nhất định thương, nhưng đại trận này ngươi tuyệt đối không phá nổi. Kim Sắc Thần Phi thở hổn hển, nhìn thấy đại trận phong tỏa ngăn cản Ma Khải, nó thật sâu thở dài một hơi. Môn này đại trận nó vô cùng có tự tin, bởi vì nhớ ngày đó tại thần giới thời điểm, không biết tù khốn qua bao nhiêu thần chỉ, bây giờ còn tù khốn không được một cái ma. Bất quá Diệp Phong đúng vậy cho rằng như vậy, Ma Khải quá mức thần bí cùng đáng sợ, lực lượng vô cùng vô tận, vĩnh viễn không có cuối cùng, cùng vị tồn tại này đối kháng, biến số quá nhiều, hết thảy chuyện không thể nào đều có thể bị đánh phá. Hiện nay nhìn thấy Ma Khải bị nốt, hắn biết môn này đại trận tất nhiên khốn không được Ma Khải, dần dần tất nhiên sẽ bị phá ra. Hắn mặc kệ Kim Sắc Thần Quy có đồng ý hay không, lực lượng cưỡng ép bao khỏa, đem nó đưa vào trong túi càn khôn, sau đó trong nháy mắt thôi động tốc độ, thoát đi mảnh không gian này. Dù sao, mặc kệ Ma Khải có thể hay không phá vỡ đại trận, tối thiểu nhất Kim Sắc Thần Quy cho hắn tranh thủ thời gian, hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian, mau thoát đi nơi đây. "Tiểu tử, ngươi làm gì à?" Lão tổ nói, "Cái kia tiểu ma không phá nổi đại trận, ngươi chạy cái gì à? Hắn đem lão tổ khi dễ thành dạng này, lão tổ còn muốn thả nó máu đâu, ngươi mau dừng lại." Kim Sắc Thần Quy còn không muốn, hùng hùng hổ hổ muốn trở về đem Ma Khải giết chết. "Ngươi đã giúp ta đại ân, sau đó hảo hảo tu dưỡng, giao cho ta." Diệp Phong không có dư thừa nói nhảm, mặc kệ Kim Sắc Thần Quy nói cái gì, hắn đều khó có khả năng lại trở về. Hắn liều mạng thôi động bị diện tinh hoa, chính mình cũng không biết xuyên thẳng qua tới nơi nào, tóm lại chính là muốn không ngừng trốn. Chương 605, ve sầu thoát xác chương 605, ve sầu thoát xác. Thời gian từng giờ trôi qua, đại khái đi qua chừng 10 phút đồng hồ. Ngay tại Diệp Phong đấy lòng hơi thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên sau lưng không gian phát sinh biến hóa. Vậy mà bắt đầu mảng lớn phá toái. Theo phá toái, hắn lần nữa cảm ứng được một cấu ngập trời ma khí hướng hắn đánh tới. Vậy mà đuổi theo. Làm sao có thể, cái này tiểu ma vậy mà bổ lão tổ đại trận. Lúc này, trong túi càn khôn Kim Sắc Thần Quy hét lên đi ra. Cảm giác cái này Ma Khải thật là đáng sợ, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận a, đã vậy còn quá nhanh liền bị phá, cái này tiểu ma khó chơi như vậy. Xem ra hôm nay nhất định phải thôi động Tử Long thần tượng. Bây giờ Diệp Phong trên thân, trừ Hỗn Độn Tiên Thư cùng trên trái tim ngọc bội hình rồng không cách nào dự đoán bên ngoài, hắn có thể thúc dục lớn nhất át chủ bài chỉ có thể là Tử Long thần tượng. Nhưng hắn đấy lòng kỳ thật không muốn thôi động, nhưng bây giờ tình thế này đã không phải do hắn. Hoa tử, thúc thủ chịu trói đi, dày vò lâu như vậy, ngươi tinh lực chân khí, át chủ bài đều đã dùng hết đi, ngươi bây giờ đã là cường cùng chi mạng, bị ta để mắt tới người, vẫn chưa có người nào có thể chạy thoát, cho dù ngươi người mang bất thế chi bí, có được nghịch thiên khí vận gia trì, cũng cuối cùng sẽ bị ta đoạt xá. Sau lưng ma âm càng ngày càng gần, Diệp Phong thậm chí đều có thể nghe được hắc viên trà đạp hư không, tại sau lưng gấp chạy tiếng bước chân, cách hắn càng ngày càng gần, cho tới giờ khắc này, một cô ma phong tàn phá bừa bãi, thoáng qua đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Một sát na này, nguy cơ sinh tử. Diệp Phong lập tức liền cảm thấy một cô đáng sợ ma uy giáng lâm tại hắn trên không, đem hắn thân thể bao phủ, cả người hắn bao phủ tại trong hắc ám. Vâng, hắc viên vào đầu mà đứng, thân thể khổng lồ giống như núi nhỏ, chấn áp hết thảy, cái kia to lớn ma trưởng trực tiếp chính là hướng phía dưới bố. Lập tức hư không rung động, bộc phát oanh minh, lực lượng đáng sợ như thiên thạch rơi xuống, đánh xuyên đại lục, không gian bắt đầu phá toái, sụp đổ, một mảnh hư vô. Diệp Phong dưới một trường này cảm thấy khí tức tử vong, trừ Tử Long thần tượng, hắn toàn thân trên dưới bất kỳ thần thông đều không làm nên chuyện gì, không thể làm gì, hắn chỉ có thể thôi động Tử Long thần tượng. Nhưng bây giờ hắn đều có một loại ảo giác, cho dù hắn thôi động Tử Long thần tượng, đoán chừng cũng không thể đem Ma Khải chém giết. Ừ, cho dù không thể đem ngươi chém giết, đưa ngươi trọng thương cũng được, nhất đứng lên sẽ không như vậy dây dưa. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phong thôi động Tử Long thần tượng một khắc này, một đạo như có như không thiền âm từ trong hư vô truyền đến. Cái kia thiền âm cổ lão, thần thánh, giống như là vô số cái Phật đạo tử đệ tại tụng kinh bình thường, từ viễn cổ truyền vang mà đến, oanh minh tại bốn phía. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tại hắc viên bàn tay cách hắn không đến một mét thời điểm, một đạo thuần khiết không gì sánh được Phật quang đống nhiên xuất hiện, chặn lại bàn tay. Cái kia Phật quang kim mang vạn trượng, chiếu rọi toàn bộ hư không, ma khí đều tại cố khí tức này bên dưới bị cọ rửa bao phủ. Diệp Phong tâm thần rung động, hắn không nghĩ tới sẽ ở thời khắc thế này có từ bên ngoài đến chi lực tham gia nơi này, mà lại nguồn lực lượng này lại là hắn không gì sánh được quen thuộc Phật đạo chi lực. Hắn cũng có được Phật quang, nhưng cố này Phật quang tán phát khí tức so với hắn còn muốn vĩ ngạn, bất hủ, cùng sâu không lường được. Trong cơ thể hắn Phật khí đều tại nhịn không được sôi trào, nhảy vọt, toàn thân trên dưới Phật quang tự động vận chuyển, cùng cái kia cô Phật quang lẫn nhau chiếu rọi. Đó là ngay tại nằm trong loại trạng thái này, ánh mắt của hắn hoảng hốt một chút, hắn tựa hồ nhìn thấy tại cái kia Phật quang trung ương chỗ, một chiếc cổ đằng tại thăm thẳm xoay tròn, tản mát ra vô cùng vô tận khí tức cổ lão. Hắc viên bàn tay đập ở phía trên, không chỉ có bị ngăn cản, bàn tay còn tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống một chút xíu biến mất, lại là bị ngọn cổ đằng kia hấp thu thôn phệ. Thật cổ xưa Phật đạo khí tức. Ma Khải bị đột nhiên một màn, cũng kinh nghi một tiếng. Nó không nghĩ tới sẽ ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, sẽ có người tới cứu Diệp Phong. Càng không nghĩ đến, tại nó điều khiển trong vùng hư không này lại có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại cái này. Vừa rồi nó vậy mà mảy may đều không có phát giác. Nó hai mắt thâm thúy, ma quang cuồn cuộn, vậy mà xuyên thấu qua Phật quang thấy được ngọn cổ đằng kia. Để nó chấn động là, nó tại cổ đằng phía trên, vậy mà cảm nhận được một tia nguy hiểm tín hiệu. Sát na nó liền ý thức được, này cổ đăng chủ nhân, tất nhiên là một tôn siêu cấp đại thánh. Một vị cao thủ như vậy bỗng nhiên xuất hiện, lại thêm Phật quang bản thân liền là ma khắc tinh, hắn không kịp chuẩn bị, thân ảnh cấp tốc lui lại, cường đại ma khí cọ rửa nơi tay trên lòng bàn tay, đem những cái kia Phật quang dần dần áp chế. Ông, ngay tại nó lui lại sát na, tại cổ đăng bên trong chợt bộc phát ra một cỗ hấp lực, tác dụng tại Diệp Phong trên thân. Diệp Phong còn tại suy đoán cổ đăng chủ nhân là bực nào tồn tại thời điểm. Đột nhiên thân thể không bị khống chế bị cỗ lực hút này trực tiếp hút vào. Theo Diệp Phong bị hút vào, cổ đăng đột nhiên hào quang tỏa sáng, hóa thành vô số tinh điểm, phân liệt ra đến, hướng thẳng đến tứ phía hư không chui vào. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Một màn này cơ hồ tại điện tiềm đá lửa ở giữa phát sinh, tốc độ quá nhanh, ngay cả Ma Khải cũng không có nghĩ đến. Bất quá nó phản ứng cũng là kinh người, tại ngàn vạn tinh điểm chui vào hư không sát na, nó đại thủ khẽ đảo, hóa thành một đạo ma khí lưới lớn, hướng phía vô tận hư không đột nhiên kéo một phát. Lập tức hư không đều bị nó rung chuyển, phản phất một kiện vật thể bình thường, ngạnh sinh sinh bị nó cưỡng ép kéo tới. Một màn này, quá mức rung động, lúc đầu hư không chính là hư vô tồn tại, tu vi cường đại người có thể phá toái, chia cắt hư không, thậm chí cải biến hư không trạng thái, nhưng lại không thể đem hư không di chuyển. Bởi vì di chuyển hư không đã vượt ra khỏi nhân loại nhận biết giới hạn, đó căn bản không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Trừ phi là loại kia đại thần thông, đại tu vi, bao trùm trên hư không vô thượng tồn tại, mới có thể làm được. Nhưng loại này tồn tại loại này cấp thấp vị diện làm sao có thể gặp được? Có thể thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, hết lần này tới lần khác xuất hiện chỗ này. Ma Khải đến tột cùng là tồn tại gì, hư không đều có thể dung chuyển. Cái kia sắp chui vào hư không thâm sứ ngàn vạn tinh điểm, lại thế nào khả năng may mắn thoát khỏi tại khó, bị ma khí lưới lớn thu hoạch, chấn áp, không cách nào chạy ra. Thế nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện. Ngay tại ma khí lưới lớn nắm kéo ngàn vạn tinh điểm hướng phía Ma Khải càng ngày càng gần thời điểm, lưới lớn kia bên trong ngàn vạn tinh điểm đột nhiên biến mất không thấy. Đảm nhiệm Ma Khải như thế nào cảm ứng đều không cảm ứng được, hư không tiêu thất. Vẻ sầu thoát xác. Ma Khải trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía vừa rồi cổ đăng cùng Diệp Phong vị trí. Lúc này nó mới ý thức tới, lên cổ đăng hợp lý. Bất quá, cỡ nào ẩn nấp thời đoạn, lại dám gạt qua cặp mắt của nó. Nó vậy mà một chút cũng không có phát giác. Nó ma khí du tẩu hư không, cẩn thận thăm dò bình thường, tựa hồ đang bắt vừa rồi cổ đăng khí tức cùng quỹ tích vận hành, lập tức một trận sợ hãi thán phục. Người này ẩn nấp thần thông khá kinh người, khí tức hòa vào hư không, lại không cùng hư không phát sinh mảy may liên quan, tồn tại ở hư không, lại phản phất không tại hư không, người này thân pháp quỷ dị như vậy, ngược lại để ta nghĩ đến một người, bất quá người kia không tu Phật đạo, chẳng lẽ lại người này cùng người kia ở giữa có quan hệ gì? Chương 606, Thương Cổ Mẫn Thiên Đăng. Chương 606, Thương Cổ Mẫn Thiên Đăng. Sau một khắc, nó trực tiếp liền bác bỏ suy đoán của nó. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, người kia khoảng cách hiện tại quá mức xa xôi, thuộc về thời đại thần thoại tồn tại, truyền thừa của hắn tuyệt đối sẽ không lưu truyền đến hiện tại, mặc dù có, cũng không có khả năng bị một cái nho nhỏ Phật đạo người đạt được, bất quá, nói cho cùng vẫn là ta hiện tại thân thể là thủ, nếu không sẽ còn tại các ngươi bực này phàm phu tục tử trong tay ăn thịt thòi, đơn giản một cười, xỉ nhục hiện nay, nó muốn truy tung Diệp Phong, lại không cảm ứng được Diệp Phong mảy may khí tức. Nó tức đến run rẩy cả người, tại hư không giữ tợn gào thét. Lúc đầu nó đang truy tung thần minh, lại phát hiện ngoài ý muốn Diệp Phong nhục thân chính là ước vạn năm khó gặp tuyệt thế nhục thể. Nó cùng Diệp Phong đại chiến, muốn đoạt xá Diệp Phong, lần nữa vấn đỉnh vô thượng ma đạo. Mặc dù Diệp Phong thực lực để nó khiếp sợ không gì sánh nổi, thủ đoạn một cái so một cái cao minh, bất phàm, nhưng tại nó trong mắt, cuối cùng vẫn là phàm nhân giai đoạn, trên thân mặc dù có bất thế thần thông, cũng không phát huy ra được nó chân chính thần uy. Có thể chỗ nào nghĩ đến, mắt thấy là phải trấn áp Diệp Phong, thế mà giết ra một cái Phật đạo cường giả, hỏng chuyện tốt của nó làm sao có thể không khí? Tiểu tử, không thể không nói ngươi khí vận không sai, thế mà có thể gặp được như thế một tôn cao thủ cứu rút, bất quá, vậy thì thế nào, mặc kệ ngươi như thế nào trốn, ta đều sẽ tìm tới ngươi, nhục thể của ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Nó hung dữ nhìn xem vô tận hư không, thân ảnh hóa thành một đạo ma quang, chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tại vô tận hư không thâm xứ, một đạo quang mang màu vàng chính lấy cực nhanh tốc độ phá toái hư không, không ngừng xuyên qua. Đạo tia sáng này tốc độ quá nhanh, mắt thường căn bản không nhìn thấy nó tồn tại, cho dù Diệp Phong thôi động vị diện tinh hoa, cũng không có khả năng có được bực này tốc độ. Đương nhiên, đây cũng là cùng Diệp Phong thực lực tương quan, dung hợp vị diện tinh hoa trình độ có rất lớn quan hệ. Nếu như Diệp Phong thực lực đạt tới trình độ nhất định, có thể toàn bộ dung hợp vị diện tinh hoa, đạt tới cùng vị diện một thể, tốc độ kia có thể xưng không gì sánh được, tại vị diện bên trong bất luận tồn tại gì, luận tốc độ đều khó có khả năng đuổi kịp Diệp Phong. Nơi này Phật khí, như vậy cổ lão, thần thánh. Lúc này, tại đạo kim quang này bên trong, Diệp Phong chính bản thân chỗ trong đó. Hắn bị cổ đăng hấp thu sau khi đi vào, liền một mực thân ở Phật tính trong thế giới. Bởi vì cổ đăng bên trong hoàn toàn đều là Phật tính khí tức, như là một thế giới, hắn đứng ở trong đó, toàn thân trên dưới tựa hồ tất cả tế bào đều sống lại, vậy mà chủ động hấp thu cô này Phật tính, mà lại không biết là chuyện gì xảy ra, trong cổ đăng Phật tính, tựa hồ đối với linh hồn cũng có nhất định tác dụng. Lúc này Tử Long thần tượng tản mát ra một cô yêu ớt giống như hào quang màu tím, ở bên ngoài cổ lao Phật khí, hướng là cảm ứng được cái gì, lập tức nhận lấy dẫn dắt bình thường, vậy mà liên tục không ngừng chui vào trong đầu của hắn, bị Tử Long thần tượng hấp thu. Theo hấp thu, Diệp Phong rõ ràng cảm giác được, linh hồn của hắn đạt được tầm bổ, vậy mà tại một chút xíu không ngừng tăng tiến lấy. Đối với một màn này, Diệp Phong tâm thần chấn động. Tử Long thần tượng từ khi xuất hiện tại trong đầu của hắn, liền chưa từng xuất hiện mảy may biến hóa. Bây giờ vậy mà bởi vì trong cổ đăng khí tức, chủ động hấp thu cỗ này Phật tính lực lượng. Cổ đăng này đến tột cùng là bực nào tồn tại, trong đó Phật tính khí tức vậy mà như thế cổ lão, thần thánh, thế mà đệ tử Long Thần Tượng cũng nhịn không được hấp thu. Linh hồn công sát thuật, thoát thai hoa cốt, đánh vỡ linh hồn công xiềng, niết bàn chủ sinh, phá rồi lại lở. Ngay tại Diệp Phong sợ hãi thán phục thời khắc, Tử Long Thần Tượng trong miệng chợt bộc phát ra một đạo thần thánh không gì sánh được thanh âm. Diệp Phong toàn thân chấn động, vẫn không rõ là có ý gì. Hắn liền nhìn thấy lúc đầu vĩ ngạn, thần thánh không gì sánh được Tử Long Thần Tượng, vậy mà khí tức biến hư vô đứng lên. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Tử Long Thần Tượng chính là Diệp Phong náo hải trong linh hồn nhất vĩ ngạn tồn tại, đại biểu cho bất hủ cùng cao quý. Có thể giờ phút này, vậy mà tại hắn mắt trần có thể thấy tình huống dưới, diễn sinh ra được từng đầu màu xám xiềng xích, những xiềng xích kia trên đó lóe ra thần bí thần tính văn tự, hướng là phụ chú cùng cấm chế bình thường, từ trên xuống dưới đem Tử Long Thần Tượng thật chặt bao khỏa của lấy. Lập tức Tử Long Thần Tượng trên thân, ánh sáng màu tím không còn tồn tại, biến hoàn toàn u ám. Diệp Phong cảm ứng đến Tử Long Thần Tượng, phát hiện không có sinh cơ, không có khí tức, không có uy nghiêm, như là một cái không có gì lạ tượng đá bình thường. Thậm chí hắn thôi động Tử Long Thần Tượng, phát hiện vô luận như thế nào thôi động, Tử Long Thần Tượng đều như cùng chết đi bình thường, không có phản ứng chút nào. Làm sao lại? Diệp Phong sắc mặt trực tiếp đại biến. Tử Long Thần Tượng không người nào có thể dung chuyển, cái này tại trong đầu hắn đã là như chết sự thật. Nhưng hôm nay vậy mà xuất hiện dị biến, mà dị biến nơi phát ra lại là trong cổ đăng cổ lao phật khí. Đống nhiên một màn, để Diệp Phong không kịp chuẩn bị. Tử Long Thần Tượng chính là trên người hắn có thể thúc giục lớn nhất át chủ bài, tại trong ý thức hắn, mặc kệ gặp được bao lớn nguy cơ, hắn còn không sợ, trong lòng có lực lượng, bởi vì hắn biết hắn còn có Tử Long cái này một cường đại át chủ bài. Có thể hiện nay, Tử Long Thần Tượng không cách nào thôi động, cái này chẳng phải là nói trên người hắn cường đại nhất át chủ bài mất hiệu lực, tại trong cuộc sống sau này, nếu như gặp lại địch nhân cường đại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Vừa rồi những lời kia Diệp Phong trong lòng hãi nhiên, không thể tin được cái này đột nhiên một màn. Có thể sự thật nói cho hắn biết, đây là sự thực. Hắn đè xuống đáy lòng bốc lên. Hồi tưởng đến vừa rồi Tử Long Thần Tượng nói ra lời nói kia, đánh vỡ linh hồn công xiềng, niết bàn chúng sinh, phá rồi lại lập. Chẳng lẽ là bởi vì trong cổ đăng cổ lao Phật tính, trong cõi u minh phá vỡ cái gì, để cho ta linh hồn thăng hoa, khiến cho linh hồn công sát thuật lần nữa thuế biến. Mà muốn chân chính thuế biến, nhất định phải đánh vỡ linh hồn công xiềng, mới có thể để cho linh hồn hoặc là linh hồn công sát thuật thoát thai hoàn cốt, phá rồi lại lập, chỉ có dạng này, Tử Long Thần Tượng mới có thể sẽ khôi phục lại như trước diện mạo. Thế nhưng là, nếu thật là lời như vậy, như thế nào đánh vỡ linh hồn công xiềng? Diệp Phong hiện tại không hiểu ra sao, mặc dù trong cổ đăng cổ lao Phật khí để linh hồn công sát thuật xuất hiện thuế biến dấu hiệu. Một khi tương lai linh hồn công sát thuật chân chính thuế biến, cái kia uy lực tự nhiên sẽ so trước đó cường đại mấy lần, đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, dạng này đại giới lại là không có khả năng thôi động Tử Long Thần Tượng. Tử Long Thần Tượng cùng linh hồn công sát thuật cùng một nhịp thở. Linh hồn công sát thuật xuất hiện thuế biến, tất nhiên sẽ khiên động Tử Long Thần Tượng xuất hiện dị biến. Bây giờ Tử Long Thần Tượng không có khả năng thôi động, trừ phi hắn đánh vỡ linh hồn công xiềng, khiến cho linh hồn công sát thuật chân chính thuế biến. Thế nhưng là, hắn hiện tại không có thời cơ, căn bản không biết như thế nào đánh vỡ linh hồn công xiềng. Ngươi quả nhiên cùng ngã Phật hữu duyên. Ngay tại Diệp Phong bất đắc dĩ thời khắc, một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại bốn phía. Ngay sau đó tại Diệp Phong trước người chỗ, một giọng dàn mua trống rông xuất hiện. Diệp Phong nhìn trước mắt lão giả, khí tức thâm thúy, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nồng đậm Phật đạo khí tức, mà lại nó khí tức kia vậy mà cùng trong cổ đăng khí tức hoàn toàn giống nhau, hô hấp nhịp tim đều tại cùng một tần suất phía trên. Ngươi là lật khắp tất cả ký ức, Diệp Phong căn bản chính mình chưa từng gặp qua người này. Có thể người này xuất hiện tại cái này, tất nhiên là vừa rồi cứu hắn người. Vấn đề tới, nếu cùng người này không biết, người này vì sao muốn cứu hắn? Ta chính là Thương Cổ Mẫn Thiên Đăng Khí Linh. Chương 607, Đại Âm Như Lai Các. Chương 607, Đại Âm Như Lai Các. Lão giả mở miệng yếu ớt, nhìn xem Diệp Phong. Thương Cổ Mẫn Thiên Đăng, Diệp Phong còn là lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Mặc dù không biết đây là một tôn cỡ nào tồn tại, nhưng hắn biết, đèn này tất nhiên không phải là phàm vật, có thể tại ma khải trong tay dẫn hắn chạy trốn, như thế nào bình thường khí linh? Giữa ngươi và ta cũng không giao tế, có thể ngươi vì sao muốn cứu ta? Dù sao ma khải chính là một tôn tồn tại vô cùng đáng sợ, danh xưng chư thiên đệ nhất ma, còn sống vô số tuế nguyệt. Loại tồn tại này, nếu như không phải Diệp Phong huynh đệ sinh tử, hoặc là có cực sâu liên hệ máu mủ người, gặp được loại sự tình này, tự nhiên đều là tránh được nên tránh, tuyệt đối sẽ không lựa chọn trêu chọc ma khải, chớ nói chi là tại ma khải trong tay cứu Diệp Phong. Có thể lần này, trước đó cùng Diệp Phong không có bất kỳ cái gì giao tế, vậy mà lựa chọn tại ma khải trong tay cứu Diệp Phong, vì cái gì? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ một tốt tâm? Cứu ngươi, là bởi vì ngươi là tu Phật giả. Lão giả nói thẳng. Chỉ đơn giản như vậy? Diệp Phong còn chưa tin. Đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất, càng quan trọng hơn là, ngươi cùng ta Phật môn hữu duyên, chính là ta Phật môn trăm ngàn vạn năm trong lịch sử, có khả năng chưa bao giờ xuất hiện Phật túc giả. Phật túc giả? Diệp Phong giật mình, có ý tứ gì? Đương nhiên, đây chỉ là có khả năng, cũng không đại biểu ngươi chính là, bất quá mặc dù có như vậy một tia khả năng, ta Phật môn đều muốn thử một chút. Lão giả giải thích nói, từ xưa đến nay, tu Phật giả rất nhiều, tại bây giờ vị diện này phía trên, đều có không ít tu Phật giả. Bất quá ngươi Phật tính khí tức cùng những người kia hoàn toàn khác biệt, ta có thể cảm giác được. Mà lại ngươi không phải Phật môn bên trong người, lại có thể đem Phật đạo hoàn mỹ dung hợp, chỉ bằng vào điểm này, ngươi đã siêu việt rất nhiều người, huống hồ trên người của ngươi còn có ta nhìn không thấu tồn tại, khó trách chủ nhân sẽ nói ngươi là có khả năng nhất trở thành Phật túc giả tồn tại, hiện tại ta hiểu được. Về phần Phật túc giả, ta cũng biết không nhiều, chỉ biết là nó là cổ lão thời đại thần thoại một cái truyền thuyết, cùng ta Phật môn có thiên đại một gốc, thiên ti vạn lũ liên hệ, lần này ta phụng chủ nhân chi mệnh đến đây cứu ngươi, chính là muốn cho ngươi đi với ta một chuyến, đến nghiệm chứng ngươi đến cùng có phải hay không Phật túc giả, nếu như là, còn xin ngươi giúp Phật môn một chuyện. Lão giả nhìn xem Diệp Phong, thần sắc dị thường chăm chú, tựa hồ trong miệng hắn bận điệu, đối với nó hoặc là toàn bộ Phật môn có không đồng dạng ý nghĩa. Có phải hay không Phật túc giả với ta mà nói căn bản không trọng yếu, cho dù không phải, ta cũng sẽ giúp các ngươi, bởi vì hôm nay, ngươi đã cứu ta. Giúp cái gì? Diệp Phong không sai biệt lắm minh bạch. Phật túc giả tại Phật môn bên trong chính là một cái truyền thuyết, Phật môn truyền thừa trăm ngàn vạn năm, chính là cổ lao thần thoại thời kỳ thế lực lớn siêu cấp, thống lĩnh vô số vị diện, tinh cầu, nhưng cho đến ngày nay cũng đã rất ít có thể nghe được liên quan tới Phật môn một chút tin tức. Mà cái này Phật túc giả, hẳn là đối với Phật môn có không gì sánh nổi trọng yếu tác dụng, quan hệ trọng đại, không phải vậy cổ đăng cũng sẽ không bước lên nguy hiểm to lớn tới cứu hắn. Bất quá, Phật túc giả đối với Phật môn có ý nghĩa gì, Diệp Phong tạm thời không biết. Hắn chỉ biết là, cho dù hắn không phải Phật túc giả, hắn cũng sẽ trợ giúp Phật môn. Bởi vì Ma Khải để hắn cùng Phật môn nhắc lên liên hệ, Phật môn cứu được hắn, hắn cũng sẽ trợ giúp Phật môn. Diệp Phong vẫn luôn là dạng này một loại người. Ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng. Ngược lại là cái ân oán rõ ràng hạng người. Lão giả hơi sững sờ, không nghĩ tới Diệp Phong như vậy thoải mái, đáy lòng đối với thiếu niên này coi trọng một phần. Hắn âm thầm gật đầu, thanh âm ẩn ẩn tăng thêm mấy phần, ngưng trọng nói, giúp ta Phật môn giải khai một cái, khốn nhiễu ta Phật môn trăm ngàn vạn năm một cái bí ẩn. Trăm ngàn vạn năm bí ẩn. Diệp Phong nghe xong, không khỏi run lên. Trước tiên cảm giác chính là cảm thấy hoang đường. Cho dù hắn muốn trợ giúp Phật môn, nhưng hắn có tài đức gì? Phải biết, Phật môn thế nhưng là viễn cổ thế lực lớn, từ xưa đến nay từng sinh ra vô số đại năng cao thủ. Bọn hắn đều phá giải không ra, Diệp Phong liền có thể phá vỡ các ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Không phải tin tưởng ngươi, mà là tin tưởng thân phận của ngươi, Phật túc giả, nếu như ngươi là Phật túc giả, vậy ngươi liền có thể phá vỡ. Lão giả tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Xem ra Phật túc giả là phá giải bí ẩn này mấu chốt. Cái kia bí ẩn là cái gì? Diệp Phong trong lòng đỗng nhiên không gì sánh được hiếu kỳ. Cái này ngươi đến lúc đó liền sẽ biết, hiện tại ngươi chuyện thiết yếu là mau chóng khôi phục thương thế. Có thể chỗ nào nghĩ đến, cổ đăng thế mà không nói, thoại âm rơi xuống sau, nó thân ảnh tiêu tán, không thấy bóng dáng. Diệp Phong mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Hắn biết, bí ẩn này hắn sớm muộn cũng sẽ biết. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một chút đan dược và linh thảo, phối hợp với hắn khôi phục nhanh chóng lấy thương thế trong cơ thể. Thân Giận Đại Lục, một tòa cô hải phía trên, một tòa to lớn huy hoàng kiến trúc vậy mà tọa lạc tại cái kia. Kiến trúc toàn thân kim hoàng, có kim quang nhàn nhạt bao phủ, cổ lão cao lớn, diện tích bao la, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, trên chỉnh thể bên dưới, vậy mà tản ra một cỗ thuần chính Phật gia khí tức. Nơi này lại là Phật tu chi địa. Thân Giận Đại Lục, vậy mà lại có như thế chi địa. Đáng nhắc tới chính là, dạng này một tòa kiến trúc hùng vĩ, tựa hồ trống rỗng phiêu phủ ở trên biển, nước chảy bèo trôi, đã trải qua vô số tuyết nguyệt, thần bí lại bất phàm, đạm bạc mà thần thánh. Đại âm Như Lai Các. Tại tòa kiến trúc này chỗ sâu, có một tòa cổ lão mà uy nghiêm đại điện. Tại đại điện điện thủ thình lình viết năm cái chữ lớn Đại âm Như Lai Các. Chữ lớn này sáng rực sinh huy, cứng cắp mà bá đạo. Cường đại Phật đạo khí tức tràn ngập ở trên đó, cho người ta một loại Phật độ thiên hạ, Phật hải vô biên cảm giác. Lúc này, trong đại điện có mấy chục đạo Phật gia cao thủ chính tụ tập tại cái này. Những cao thủ kia khí tức thâm thúy, thuần khiết mà cổ lão, từng cái đều tản ra bá đạo Phật gia khí tức. Bất quá bọn hắn tựa hồ đang chờ đợi cái gì, thần sắc lo lắng, mang theo có chút kích động cùng chờ mong, ngồi tại đại điện hai bên, thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Mà tại bọn hắn tọa tiền, đại điện điện thủ, một đạo lão giả gầy như que tuổi chính xếp bằng ở cái kia. Lão giả kia nhìn lại, khí tức hư vô, không hề bận tâm. Trên người có nhàn nhạt Phật quang bao phủ, cả người nhìn lại như là Phật uyên biển cả bình thường, tản ra Phật tế vạn vật, phổ độ thiên hạ chi thế. Cho dù hắn khuôn mặt giàn mua, lại cho người cảm giác không gì sánh được hiền lành, hiền hòa. Hắn ngồi ở chỗ đó, giống như vạn vật, tinh thần, biển cả, thiên hạ chi dân, hắn bao dung hết thảy, thừa kế hết thảy, yêu yêu hết thảy, bình thường mà bất hủ, cổ lão mà thần bí. Trong đại điện khí tức đều lấy hắn làm trung tâm, Phật quang phổ chiếu, tuần hoàn không nứt. Mà tại lão giả bên cạnh, một cái nhìn như chỉ có mười mấy tuổi tả hữu thiếu niên, cũng xếp bằng ở cái kia, đang giá nói chuyện chính là. Khí tức của hắn cùng những người khác có chút khác biệt, mặc dù đều có Phật khí phát ra, lại tự thành một thể, mơ hồ có thể thấy được tại hắn đến sau lưng, có một đoàn như ẩn như hiện kim liên tại tham thẳm xoay tròn. Cái kia kim liên thần thánh mà bất phàm, thâm thúy mà quỷ dị, tán phát khí tức cao quý bất hủ, giống như có thể xóa đi trong thiên địa tất cả, tịnh hóa vạn vật, khiến cho thiếu niên kia nhìn lại, siêu phàm thoát tục, hắn an vị tại cái kia, tựa hồ không vào âm dương, không thay đổi ngũ hành, không vào luân hồi, không ngã sinh tử, thân ở thiên địa thường không bên trong, lại không nhận thiên đạo đốt thuốc, rất kỳ lạ thiếu niên. Chương 608 đến từ toàn trường đám người chấn kinh. Chương 608 đến từ toàn trường đám người chấn kinh. Không biết qua bao lâu, trong đại điện vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Lúc này một vị Phật đạo cao thủ nhịn không được đứng lên thân, nhìn xem trung ương lão giả, một mặt lo lắng nói ra: các chủ, có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Có thể lão giả không có mở miệng, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra. Thấy lão giả như vậy phản ứng, một vị khác Phật đạo cao thủ cũng là không nhịn được hỏi: đúng vậy à, cái này đều hai ngày hai đêm, đăng lão cũng nên trở lại đi. Nhưng bây giờ vị kia Phật túc giả đến tuột cùng là ai? Thế mà để đăng lão tốn hao thời gian dài như vậy. Hắn thật sự là ta Phật môn trăm ngàn vạn năm cũng không từng đi ra Phật túc giả. Phải hay không phải, các loại đăng lão trở về, liền sẽ biết được. mọi người an tâm chớ đội. Trong lúc nhất thời không ít Phật đạo cao thủ đều đang nghị luận, thậm chí vẫn không biết Diệp Phong thân phận chân thật. Các chủ chỉ là nói cho bọn hắn, có hư hư thực thực Phật túc giả võ giả xuất hiện tại Thần Giận Đại Lục, hắn phái ra thương cổ Mẫn Thiên đang đi đem Diệp Phong mang về, nhưng hôm nay qua 2 ngày 2 đêm, Đăng lão vẫn chưa trở lại, bọn hắn đều vô cùng sốt ruột cùng lo lắng. Đối với đám người lo lắng, đại điện chủ vị lão giả, nhưng như cũ bình tĩnh thần nhàn, hắn tin tưởng thương cổ Mẫn Thiên đang có thể đem Diệp Phong mang về. Trước đó, tại Băng Ngục Linh Lung Tháp thời điểm, Diệp Phong thôi động Bát Phật Cấm Ấn, khiến cho Bát Phật Cấm Ấn phát sinh dị biến, vạn chữ sinh ra, chính là sự biến hóa này mới khiến cho Đại Âm Như Lai các lão giả phát giác. Kỳ thật trong khoảng thời gian này đến nay, khi biết Diệp Phong có thể là Phật túc giả thân phận này sau, lão giả liền một mực tại mật thiết chú ý Diệp Phong. Thủ đoạn hắn thông thiên, sâu không lường được, cho dù cách xa nhau mấy vạn vạn dặm, hắn đều có thể bắt được Diệp Phong động thái. Bất quá cũng không phải là nói Diệp Phong mọi chuyện cần thiết hắn đều biết. Hắn chỉ là có thể ẩn ẩn bắt được Diệp Phong khí tức của người này, nhưng cũng không phải là rất mãnh liệt. Thẳng đến Diệp Phong gặp Ma Khải truy sát, lần nữa buộc phát bát Phật cấm ấn đằng sau, cường đại Phật khí trong nháy mắt để hắn bắt được Diệp Phong vị trí, càng làm cho hắn dự cảm được một câu nguy cơ sinh tử. Khẩn cấp phía dưới, hắn phái ra thương cổ Mẫn Thiên Đăng xuất thủ cứu rút. Bây giờ 2 ngày đi qua, thương cổ Mẫn Thiên Đèn đã sớm đến Diệp Phong chỗ, nhưng vẫn chưa về. Trong lòng của hắn mặc dù lo lắng, nhưng lại đối với thương cổ Mẫn Thiên Đăng không gì sánh được tin tưởng. Thời gian một chút xíu mà đi, không sai biệt lắm lại qua gần nửa ngày thời gian. Đột nhiên trong đại điện lão giả, hai mắt mở ra, đột nhiên kinh uống mà lên, tới. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, một vệt kim quang đột nhiên rơi vào đại điện, đột nhiên một màn, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Bọn hắn hướng phía trong đại điện nhìn lại, lập tức liền thấy một chiếc cổ đăng trống rông xuất hiện. Bọn hắn biết, thương cổ Mẫn Thiên Đăng trở về. Soạt, cổ đăng biến mất, sau một khắc hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một tên chính là thương cổ Mẫn Thiên Đăng khí linh, một tên khác tự nhiên là Diệp Phong. Hơi thở thật là mạnh, những người này mới từ trong cổ đăng đi ra, Diệp Phong liền thấy trong đại điện đám người, mỗi cái đều là Phật đạo cao thủ, tản ra manh liệt Phật đạo khí tức. Không cần nghĩ đều biết, hắn đi tới Phật môn thánh điện. Lúc này, trong đại điện lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, lập tức hóa chặt tại trên người hắn. Thánh Tâm cũng tại lúc này mở ra hai mắt, hắn một đôi đồng tử thanh tịnh mà ngây thơ, nhìn về phía Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong cảm giác mình chính là con mồi bình thường, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy. Bởi vì những khí tức này chủ nhân đại đa số đều tại càn khôn hóa cảnh cao giai vị cấp độ, còn có tại bán bộ càn khôn cùng ngụy thánh ở giữa, thậm chí có người Diệp Phong căn bản cảm ứng không ra, một mảnh hư vô, sâu không lường được, phảng phất không tồn tại bình thường. Diệp Phong biết, cái này rất có thể là siêu việt ngụy thánh cao thủ, thậm chí đạt tới đại thánh cấp bậc. Hắn chính là Phật túc giả. Khi cảm ứng được Diệp Phong khí tức trên thân thời điểm, trong đại điện mọi người nhất thời từng cái kinh hô mà lên. Cựu tinh bí cảnh lục trọng sâu kiến hắn sẽ là Phật túc giả. Ân, hắn phục sức, lại là một tên thần tướng học viện nội viện tử đệ. Một cảnh giới thấp nội viện tử đệ, làm sao có thể là Phật túc giả? Những ánh mắt kia, sắc bén mà bá đạo, đồng loạt toàn bộ tác dụng tại Diệp Phong trên thân, trên dưới quét mắt. Diệp Phong trước khi tới cũng đã nghĩ đến đủ loại tình huống, sớm đã đem toàn thân bí mật ẩn tàng đan điền chỗ sâu, chỉ đem chân thực cảnh giới bại lộ ở bên ngoài. Thế nhưng là, những người kia biết Diệp Phong chân thực cảnh giới đằng sau, một trận tổn thức, cảm thấy Phật túc giả không phải là loại tu vi này. Bọn hắn còn muốn dòm ra Diệp Phong nhục thân, cấp độ càng sâu hiểu rõ. Nhưng sau một khắc, bọn hắn sắc mặt cùng nhau kỳ biến. Dưới tầm mắt Diệp Phong, rõ ràng liền đứng tại đó, nhưng bọn hắn lại cảm giác hoàn toàn mơ hồ. Cảm giác tại trước mặt bọn hắn chính là một cái vực sâu không đáy, bọn hắn càng nghĩ thăm dò, liền càng không cách nào thăm dò, ngược lại có một loại hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiểm chế cảm giác đáng sợ. Kỳ quái, chúng ta thực lực gì, vậy mà nhìn không thấu một cái nho nhỏ nội viện tử đệ. Có chút ý tứ. Nhìn hắn cảnh giới thấp, nhưng thể nội tất nhiên sẽ vượt qua chúng ta tồn tại. Xem ra các chủ nói tới, cũng không phải là không có căn cứ. Đại điện đám người hít sâu một cái hơi lạnh, đáy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vừa mới bắt đầu ấn tượng đầu tiên, bọn hắn đối với Diệp Phong một trong đó sân nhỏ đệ còn cảm thấy khinh thường, có thể trong lúc thoáng qua liền đối với nó xem trọng mấy phần, có thể làm cho bọn hắn nhìn không thấu thiếu niên, lại ngồi ở trong, trừ các lao cùng thánh tâm, cũng chỉ có cái này Diệp Phong. Chủ nhân, hắn đã dây an toàn về. Thương cổ Mẫn Tiên đang giờ khắc này nói chuyện, Diệp Phong thực lực nó mặc dù không biết mạnh bao nhiêu, nhưng biết đại khái một chút, có thể cùng Ma Khải chiến đấu đến loại trình độ kia người, như thế nào hạng người hời hợt. Trong đại điện đám người nhìn không thấu Diệp Phong, cái này cũng nói còn nghe được, cho dù là nó đều nhìn không thấu. Nó lập tức liền hướng phía đại điện các chủ ô quyền, cung kính nói: "Người rốt cuộc đã đến." Đại điện chủ vị lão giả nhìn xem Diệp Phong, một mặt hiền hòa cười. Trước đó hắn chỉ là biết Diệp Phong người này, bây giờ thấy tận mắt, mang đến cho hắn một cảm giác còn muốn bất phàm, rõ ràng cảnh giới chỉ ở cựu tinh bí cảnh đệ lục trọng, lại khí tức trong người ba động không thua gì trong đại điện bất kỳ cao thủ nào. Hắn tại Diệp Phong thể nội cảm thấy một cô đáng sợ năng lượng tràn ngập tại tứ chi bách hợp ở giữa, như là từng đầu hồng hoang manh thú bình thường, uy mãnh, doa người, một khi từ thể nội xung ra, cái kia đáng sợ độ hoàn toàn có thể quét ngang càn khôn hóa cảnh. Năm đó trời xui đất khiến gặp qua đế thương một mặt, hắn cho ta cảm giác đều không có kẻ này mãnh liệt, Phật túc giả, không sai được. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, cũng là bởi vì cái này, hắn càng thêm nhận định Diệp Phong chính là Phật túc giả. Trảm linh Phật nhãn đều nhìn không thấu người, bây giờ cho dù đứng trước mặt ta, ta đồng dạng nhìn không thấu. Thánh Tâm rõ ràng phun một ngụ khí, thu hồi ánh mắt, đáy lòng đối với Diệp Phong lần nữa xem trọng mấy phần. Nhớ ký Diệp Phong tại Băng Ngục Linh Lung Tháp bên trong lúc, hắn lúc đó liền nhìn trộm qua Diệp Phong một lần. Có thể đó là khoảng cách quá xa, có rất nhiều thần thông đều không thể vận dụng. Lần này khác biệt, gần trong gang tấc, hắn vận dụng đại thần thông, vừa rồi vậy mà tại âm thầm thăm dò Diệp Phong khí vận cùng vận mệnh đi hướng. Có thể kết quả để hắn hãi nhiên. Diệp Phong khí vận cùng vận mệnh một mảnh hỗn độn, tại hắn thăm dò bên dưới, không hư vô thực, vô hình vô ảnh. Hắn vậy mà thăm dò không ra. Chương 609, sát cơ bộc phát. Chương 609, sát cơ bộc phát. Đây quả thật là một cái cựu tinh bí cảnh lục trọng nội viện tử đệ. Khó có thể tưởng tượng, thần tướng học viện thế mà lại xuất hiện dạng này một cái đệ tử, người như vậy, tại hắn lý giải bên dưới, tuyệt đối sẽ không hạ thấp thân phận tại thần tướng học viện, tương lai rất có thể sẽ cải biến thần giận đại lục mấy trăm năm qua không đổi cách cục, trong lòng của hắn ẩn ẩn mong đợi. Văn bối Diệp Phong, bái kiến tiền bối. Đối với đại điện ánh mắt của mọi người, Diệp Phong không có chút nào khó chịu, hắn đem toàn thân bí mật giấu ở đan điền chỗ sâu, số lượng những người này căn bản là không có cách nhìn trộm đi ra. Cho dù là trên trái tim ngọc bội hình rồng, hắn cũng dùng hỗn độn chân khí đem hắn bọc lại, những người này cũng đều không cách nào phát hiện. Sau một khắc, tại tất cả dưới ánh mắt, Diệp Phong bình tĩnh phong dòng, không hoảng không loạn hướng đại điện các chủ ốc quyền, trong ánh mắt hoàn toàn đều là ý cảm tạ. Mặc kệ Phật môn muốn cho hắn phá giải cái gì bí ẩn, có một chút sẽ không thay đổi, Phật môn cứu được hắn một mạng, mặc kệ như thế nào, hắn lẽ ra nói lời cảm tạ. Huống hồ, đã sớm nghe nói thần giận đại lục có viễn cổ Phật môn bộ tộc, chỉ là rất ít người biết vị trí cụ thể, mà bây giờ hắn vậy mà đi tới, hắn đột nhiên cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh. Bởi vì tại trong đầu hắn, Phật tu nhất mạch vẫn luôn là siêu việt phàm nhân, rời xa hồng trần thành tịnh chi địa, đại biểu cho thần thánh cùng bất hủ, trợ giúp nhân thế giới thoát ly khổ hải, phổ độ thiên hạ chi tinh thần, hắn không gì sánh được tôn trọng Phật tu, cho dù hắn có được bát Phật cấm ấn, nhưng hôm nay tự mình đến Phật môn thánh địa, hắn hay là thể xác tinh thần kích động. Thí chủ, không cần phải khách khí, lão nạp giúp người, cũng là tại giúp toàn bộ Phật môn, lần này mời ngươi đến đây, ngươi hẳn là cũng biết nguyên do đi. Diệp Phong nghe xong mắt lộ ra nghi hoặc. Nói thật, hắn chỉ là biết Phật môn vì sao muốn giúp hắn, còn không biết khốn nhiều Phật môn trăm ngàn vạn năm bí ẩn là cái gì. Hắn đem sự nghi ngờ này xách ra, vốn nghĩ đại điện các chủ sẽ nói cho hắn biết, lại không muốn, cũng không có, cái này không cần sốt ruột, lần này để cho ngươi đến đây, chính là vì bí ẩn này, bất quá muốn bài trừ bí ẩn này, điều kiện trước tiên ngươi nếu là Phật túc giả, chỉ có Phật túc giả mới có thể phá giải bí ẩn kia, về phần ngươi có phải hay không, ba ngày sau lão nạp sẽ mang ngươi tiến vào Phật Uyên Thánh Địa, đến lúc đó liền biết rốt cuộc. Mặc dù đại điện các lao đấy lòng đã nhận định Diệp Phong là Phật túc giả, nhưng hắn vẫn là phải nghiệm chứng một chút. Soạn. Vừa dứt lời, Diệp Phong trong tay liền xuất hiện một chiếc nhẫn. Đây là ta Phật môn thánh dược cùng một ít linh thảo, ngươi xuất ra phục dụng đi, ba ngày sau, lão nạp lại cùng thí chủ gặp lại. Nói đi, hắn thân ảnh biến mất, không biết đi nơi nào. Diệp Phong nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, tự nhiên minh bạch đại điện các chủ ý tứ. Rất đơn giản, đại điện các chủ nhìn ra Diệp Phong bản thân bị trọng thương, mặc dù ngay tại khôi phục, nhưng còn không có đạt tới bình thường trạng thái thân thể. Bởi vậy tặng cho Diệp Phong Phật đạo thánh dược, muốn tăng tốc Diệp Phong thương thế khôi phục, sau đó lấy trạng thái tốt nhất tiến vào Phật Uyên Thánh Địa. Ngược lại là hữu tâm. Diệp Phong đối với đại điện các chủ an bài không có dị nghị, dù sao hắn hiện tại có thương tích trong người, không có đạt tới trạng thái tốt nhất, một khi tiến vào Phật Uyên Thánh Địa, thế tất lại nhận một chút ảnh hưởng. Phật Uyên Thánh Địa nhưng mà, đợi đại điện các chủ sau khi đi, trong đại điện đám người vẫn còn nhớ lấy Phật Uyên Thánh Địa bốn chữ này, không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh. Từ xưa đến nay, Phật Uyên Thánh Địa đều là Phật gia cấm địa, trừ đại điện các chủ cùng số rất ít nhân vật trọng yếu bên ngoài, cơ hồ không ai dám tiến vào, cũng không thể tiến vào. Nghe nói bên trong nguy cơ trùng trùng, dị thường hung hiểm, tồn tại một cái liên quan đến Phật gia trăm ngàn vạn năm trước một cái bí mật này bọn hắn đến nay đều không rõ ràng là cái gì, chỉ có đại điện các chủ biết, nhưng là, bí mật này lại không người nào có thể phá giải, cổ lão tiên đoán nói, chỉ có Phật túc giả có thể. Bây giờ hư hư thực thực Phật túc giả thiếu niên xuất hiện, rốt cục muốn đi vào trong truyền thuyết Phật gia cấm địa, bọn hắn cũng là kích động dị thường, nếu như Diệp Phong là Phật túc giả, như vậy bí mật này liền sẽ bị đánh phá. Xem ra ba ngày sau liền sẽ biết hết thảy. Diệp Phong rời đi đại điện đằng sau, được an bài tại một gian cổ kính trong phòng. Ban đêm, đông đảo Phật môn tử đệ đều đã nằm ngủ. Diệp Phong ngồi xếp bằng trên giường, một bên tại lĩnh hội như thế nào đánh vỡ linh hồn công xiềng, một bên tại nuốt ăn lấy thánh đan rượu dược, khôi phục thương thế. Không thể không nói, đại điện các chủ tặng cho chiếc nhẫn, bên trong tốt nhất đan dược ngược lại không tốt. Còn có một số tựa hồ là Phật đạo cao thủ tự mình luyện chế, có mãnh liệt Phật tính khí tức. Diệp Phong dùng qua đằng sau, vậy mà đối với hắn xương cốt, tế bào, huyết nhục gân cốt đều có cực lớn khôi phục tác dụng. Bất quá, Diệp Phong trên thân đan dược loại hình bảo vật tự nhiên cũng không ít, cho dù không có đại điện các chủ tặng cho chiếc nhẫn, hắn đều có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế. Thế nhưng là, thương thế có thể thông qua đan dược khôi phục, nhưng như thế nào đánh vỡ linh hồn gông xiềng hắn nhưng không có chút đầu mối nào. Mặc kệ hắn như thế nào nghiên cứu, hắn đều chạm không tới phương diện kia xa, tựa hồ cách hắn rất xa xôi, lại tựa hồ gần ngay trước mắt, nhưng hắn chính là chạm không tới. Trong lúc đó, hắn cũng hỏi tham qua Hắc Kỳ lần cùng khí linh lão giả, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít là Diệp Phong đưa ra không ít kinh nghiệm, nhưng là cái này cuối cùng vẫn là phải nhìn Diệp Phong, dù sao linh hồn là Diệp Phong, cảm ngộ cùng thời cơ chỉ có thể là Diệp Phong đi khai quật cùng đột phá, còn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Phong linh hồn đã vượt ra khỏi nhận biết của tất cả mọi người phàm chủ, Tử Long thần tượng quá vĩ ngạn. Hết thể tùy duyên đi. Diệp Phong cảm thấy trong ngắn hạn không cách nào đánh vỡ linh hồn gông. Ngay tại hắn khổ tư không có kết quả thời khắc, đột nhiên sắc mặt biến hóa, thân ảnh biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại trên xà nhà. Hắn đứng ở cái kia, đối diện với hắn 10 mét chỗ, đồng dạng đứng đấy một bóng người, xác thực tới nói là một thanh niên nam tử, hình thể hơi gầy, không phát, người mặc tăng bào màu vàng, khuôn mặt mờ mà, ngũ quan bình thường, ngược lại là cặp mắt kia, mày kiếm mắt sáng, nhuệ khí bức người. Lúc này hắn đứng tại đó, nhìn xem Diệp Phong, mắt lộ ra hung quang, trên thân vậy mà mang theo một cỗ không đè nén được sát khí, cảm giác Diệp Phong trong mắt hắn chính là cựu nhân của hắn bình thường. Có việc. Tại Diệp Phong trong trí nhớ, căn bản không biết nam tử trước mắt, nhưng vì sao người này sẽ đối với hắn mang theo cựu thị chi ý, ngươi là thần tướng học viện tử đệ. Nam tử nói chuyện, thanh âm trầm thấp, vô cùng băng lãnh. Là. Diệp Phong cũng muốn xem hắn muốn làm gì. Ta đã từng đã thể, phàm là thần tướng học viện tử đệ, ta gặp một cái giết một cái. Có thể chỗ nào nghĩ đến, nam tử lại nói lên như thế một phen. Hiển nhiên là đối với thần tướng học viện có thâm cừu đại hận. Bây giờ Diệp Phong chính là thần tướng học viện tử đệ, nam tử liền đem cừu hận liên lụy đến Diệp Phong trên thân. Cho dù nam tử biết Diệp Phong chính là thương cổ Mẫn Thiên Đăng mang về Phật túc giả, đối với Phật môn ý nghĩa trọng đại, nhưng hắn mặc kệ những này, phàm là thần tướng học viện tử đệ, hắn cũng sẽ không buông tha, chỉ có thể nói Diệp Phong rất không may, đụng phải hắn. Ta mặc kệ ngươi cùng thần tướng học viện ở giữa có chuyện gì, ta muốn nói cho ngươi, thần tướng học viện là thần tướng học viện, ta là ta, ngươi cùng thần tướng học viện có thủ, không cần thiết liên lụy đến trên người của ta đi. Diệp Phong lắc đầu, cảm thấy buồn cười. Chương 610, Phật Long Chân Thân. Chương 610, Phật Long Chân Thân. Hắn nói như vậy cũng không phải là bởi vì hắn sợ phiền phức, mà là cảm thấy không cần thiết. Hắn mặc dù là thần tướng học viện đệ tử, nhưng thần tướng học viện làm mọi chuyện đều phải cùng hắn có quan hệ sao? Ngươi cũng không thể bởi vì thần tướng học viện làm sự tình gì, liền đem việc này liên lụy đến tất cả tử đệ trên đầu. Nếu như là, cái này không khỏi quá mức cực đoan. Hừ, đều là cá mẹ một lứa, thần tướng học viện người đều không có một cái nào đồ tốt, ta mặc kệ ngươi là Phật túc giả hay là cái gì, hôm nay ta tất sát ngươi. Có thể nam tử cừu hận thật sâu, căn bản nghe không vô bất kỳ lời nói nào. Ánh mắt của hắn đã bị cừu hận che lấp, trong lòng chỉ có một cái mục đích, đó chính là giết chết Diệp Phong. Nhất là nhìn xem Diệp Phong, lại để cho hắn nhớ tới trước đó cừu hận một màn, hắn huyết dịch khắp người lao nhanh, như từng cái nổi giận hùng sư bình thường, từ trong ra ngoài vậy mà bạo phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Long khí. Diệp Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Hắn tu hành Cửu Long Bá Đế quyết, đối với long khí cực kỳ mẫn cảm, bây giờ nam tử trên thân tràn ngập ra khí tức, lại là long khí. Không nghĩ tới Phật tu nhất mạch, cũng có chiếm được thần long truyền thừa giả. Mà lại tại đạo này trong long khí, còn có cực mạnh Phật đạo khí tức, long Phật chi khí. Cỗ này long Phật chi khí không thể khinh thường, uy áp cực nặng, khi còn sống tất nhiên là một tôn bất hủ cường giả. Có thể cái này tại Diệp Phong trong mắt, căn bản không tính là cái gì, nhiều lắm là hơi kinh hãi thôi. Hắn hỗn độn thiên thư bên trong có được Cửu Long, giữa thiên địa chí cường tồn tại, trừ cái đó ra, bất luận cái gì thần long hắn đều không để vào mắt. Hắn hiện tại ngoài ý muốn không phải nam tử có được long Phật truyền thừa, mà là hắn chính là Phật môn chi khách, càng là có hư hư thực thực Phật túc giả thân phận, bây giờ nam tử muốn giết hắn, Phật môn người vậy mà không người đi ra ngăn cản. Xem ra đều là muốn nhìn một chút ta cân lượng, bây giờ người này xuất hiện, vừa bận như bọn hắn ý. Diệp Phong không cảm ứng bốn phía không biết. Lúc này một cảm ứng, thình lình phát hiện vô số đạo khí tức vậy mà giấu ở hư không thâm xứ. Những khí tức này đều là Phật môn cao thủ, xem ra tại nam tử tìm Diệp Phong phiền phức một khắc này, những người này xuất hiện, chỉ là bọn hắn không có xuất thủ, chính là muốn nhìn một chút Diệp Phong bản sự. Dù sao Phật túc giả, bọn hắn không gì sánh được hiếu kỳ, cho dù Diệp Phong còn không có được chứng thực là Phật túc giả. Nhưng là, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Phong cửu tinh bí cảnh lục trọng tu vi, vậy mà có thể phát hiện bọn hắn. Đại trưởng lão, dạng này thật không có chuyện gì sao? Thư không chi chung có người tại thần niệm giao lưu. Có cái thí sự, đây chỉ là hai cái tiểu bối ở giữa tại giao lưu luận bản, có thể có chuyện gì? Có thể Tôn Vô Kỵ nhưng là muốn giết tiểu tử kia. Đúng vậy à, Tôn Vô Kỵ càng khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong, càng là đạt được viễn cổ long Phật truyền thừa, chính là ta Phật môn tu vi cường đại nhất, có thiên phú nhất tấn thăng đại thánh cảnh tử đệ, mà tiểu tử kia bất quá cửu tinh lục cảnh tu vi, làm sao lại là Tôn Vô Kỵ đối thủ? Lại nói, tiểu tử kia rất có thể là Phật túc giả, chúng ta cái gì đều mặc kệ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, các chủ bên kia chúng ta có thể thoát không khỏi liên quan a. Những trưởng lão kia đều tại giao lưu, sợ Tôn Vô Kỵ sẽ giết Diệp Phong. Nhưng mà bọn hắn trong miệng đại trưởng lão, không chút nào không lo lắng, ngược lại một mặt nhiều hứng thú. Ta nói các ngươi khẩn trương cái gì, lão hủ nói không có việc gì liền không sao, các ngươi cũng không nên quên, mặc dù tiểu tử kia cảnh giới thấp, nhưng hắn nhục thân ngay cả chúng ta đều không thể khám phá, trên người hắn tất nhiên sẽ vượt qua ta tồn tại, hắn sẽ không như thế dễ dàng chết. Huống hồ, Tôn Vô Kỵ mặc dù căm hận thần tướng học viện, nhưng là không nhẹ nặng hay là phân rõ, hắn là sẽ không giết tiểu tử kia. Chúng ta ngay tại cái này xem cái tốt, bản trưởng lão ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến tuột cùng có thủ đoạn gì, thật đến cuối cùng, xuất hiện biến cố gì, chúng ta lại ra tay cứu giúp cũng không mượn. Tại đại trưởng lão trong mắt, Diệp Phong hẳn là sẽ không giống nhìn yếu như vậy, tối thiểu nhất sẽ để cho hắn có trước mắt sáng lên biểu hiện. Còn nữa hắn cho là Tôn Vô Kỵ sẽ không như thế lô mãng, ở ngoài sáng biết Diệp Phong chính là Phật túc giả thân phận, còn muốn đem nó chém giết. Những trưởng lão kia nghe hắn, mặc dù vẫn chưa yên tâm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi, đại trưởng lão đều nói như vậy, bọn hắn còn có thể làm sao? Khí tức của ngươi tại càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong, ta chỉ là một cái cựu tinh bí cảnh lục trọng võ giả, ngươi muốn giết ta, không khỏi không nói võ đức, quá khi dễ người đi. Giờ khắc này, Diệp Phong ra vẻ đáng thương nói: "Đừng đánh trống lảng, ngươi mặc dù nhìn cảnh giới thấp, nhưng bằng vào ta quan sát, ngươi cũng không phải đơn giản nhân vật, ta Tôn Vô Kỵ tuổi tác bất quá 20, nhưng ở duyệt người phương diện này thế nhưng là lão thủ, vừa rồi ta đến chỗ này, cơ hồ không có tản mát ra chút nào khí tức ba động. Mặc dù có, cũng đã xử lý đến nhỏ nhất, nhưng loại này nhỏ nhất trình độ, ta dám nói, tại toàn bộ Phật môn bên trong, bất kỳ đệ tử nào đều mơ tưởng phát hiện, mà ngươi lại làm cho ta ngoài ý muốn cùng chấn kinh." Tại ta vừa tới nơi đây không đến 3 giây, ngươi liền phát hiện ta, ngươi nói, đây là ngẫu nhiên sao? Tôn Vô Kỵ nhìn chằm chằm Diệp Phong, khí tức đã khóa chặt bốn phía, Diệp Phong căn bản chạy không thoát, hoàn toàn một bộ khống chế toàn trường, rõ ràng trong lòng dáng vẻ, lạnh lùng hừ nói, ngẫu nhiên loại sự tình này, ta căn bản cũng không tin, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi cảm ứng kinh người, bình thường cảm ứng kinh người đều cùng thực lực móc nối, ngươi không có thực lực ở đâu ra kinh người cảm ứng, cho nên thực lực của ngươi tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy, ta nói đúng không? Hắn nhìn xem Diệp Phong, băng lãnh mà cười cười, cho dù Diệp Phong thực lực không có nhìn đơn giản như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ tự tin, trấn áp Diệp Phong không nói chơi. Đã ngươi đều đã nhìn ra, cái kia ra tay đi, ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay như thế nào giết ta. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, Tôn Vô Kỵ đối với chi tiết bắt rất là mẫn cảm, điểm ấy không thể không thừa nhận. Nhưng là, Tôn Vô Kỵ nhìn ra bao nhiêu, thật sự cho rằng có thể giết hắn, buồn cười. Nói khoác mà không biết ngượng, Phật Long chân thân, diệt cho ta. Tôn Vô Kỵ quát chói tai một tiếng, Diệp Phong quá phế lối, đối mặt hắn thế mà không có chút nào khiếp đảm chi ý, ngược lại khí định tần nhàn, cho hắn một loại hoàn toàn không sợ cảm giác. Hắn lúc này chính là bạo phát ra sát chiêu, một chiêu quyết định sinh tử. Ầm ầm. Sau một khắc, Tôn Vô Kỵ thân thể phát sinh biến hóa. Hắn thân ảnh biến mất, thay vào đó thì là một đầu tản ra Phật Long khí tức chân long chậm rãi xuất hiện. Cái kia chân long, giống như do thuần kim chế tạo, chừng chừng 10 trượng, trên người lân phiến lít nha lít nhít, mỗi một cái trên lân phiến đều có Phật đạo ký hiệu như ẩn như hiện, phát ra chói mắt kim quang lóa mắt, khiến cho nó nhìn lại giống như là Phật đạo chân văn chế tạo hoàng kim cự long bình thường, cổ lão mà bá khí. Xảy ra chuyện gì? Cự long xuất hiện, trong nháy mắt kinh động đến Phật môn bên trong các đại tử đệ. Bọn hắn nhao nhao từ trong phòng đi ra, lập tức liền thấy trước mắt rung động một màn. Là Tôn Vô Kỵ, Tôn Sư Minh. Đây là hắn Phật Long chân thân. Ân. Đối diện với hắn là cái kia thần tướng học viện đệ tử, nghe nói hay là Phật túc giả. Chương 611, ngươi không phải người, chương 611, ngươi không phải người, xem ra Tôn Sư Minh bộ phát Phật Long chân thân, là muốn chém giết cái này tử đệ. Người nào không biết Tôn Sư Minh cùng thần tướng học viện có thâm cừu đại hận. Cái kia xong, thần tướng học viện tiểu tử kia tu vi quá yếu, Tôn Sư Minh một kích này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia Phật môn tử đệ lập tức kinh hô mà lên. Tôn Vô Kỵ càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong, mà Diệp Phong chỉ có cựu tinh bí cảnh lục trọng tu vi, Diệp Phong làm sao có thể là Tôn Vô Kỵ đối thủ? Chỉ là, còn có không ít tử đệ mắt lộ ra nghi hoặc. Tôn Vô Kỵ mặc dù căm hận thần tướng học viện, nhưng Diệp Phong nói thế nào cũng là các chủ mời khách nhân, mặc dù bây giờ còn không có chứng thực hắn là Phật túc giả, nhưng có thể nhìn ra, các chủ đối với Diệp Phong coi trọng. Nhưng hôm nay, Diệp Phong thân ở Phật môn bên trong lọt vào Tôn Vô Kỵ sát chiêu, các chủ nhưng không có ra mặt. Có lẽ các chủ cũng nghĩ nhân cơ hội này, nhìn một chút cái này thần tướng học viện đệ tử, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Không ít người nghĩ như vậy. Lấy Long hóa Phật, đầu này thần long hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng cũng tiếc, gặp được ta, trong mắt ta, bất luận cái gì thần long đều không đáng nhắc lên, mặc kệ ngươi là Phật Long hay là cái gì, đều là rắc rưởi, huống chi, ngươi thi triển Phật Long chân thân, tồn tại một cái chí mạng thiếu hụt. Trong mắt tất cả mọi người, Diệp Phong tu vi quá yếu, căn bản không phải Tôn Vô Kỵ đối thủ. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, Diệp Phong thế mà ngay trước Tôn Vô Kỵ nói ra như thế một phen, đơn giản chấn lật ra tất cả mọi người con mắt. Hắn có phải hay không sợ choáng váng, không biết mình đang nói cái gì? Chỉ định là, Phật Long truyền thừa chính là Tôn Sư Minh, thậm chí toàn bộ Phật môn bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, chúng ta cái nào tử đệ không hâm mộ Tôn Sư Minh, bây giờ tiểu tử này lại còn nói là rất rưởi, hắn rưởi vào cái gì? Hắn còn nói Tôn Sư Minh có một cái chí mạng thiếu hụt, thật sự là buồn cười. Ta nhìn, hắn tu vi bất quá cựu tinh bí cảnh đệ lục trọng, muốn nói chí mạng thiếu hụt, là hắn mới đúng chứ. Ha ha. Thần tướng học viện có con đệ, không gì hơn cái này. Lúc này liền có không ít tử đệ thổn thức chế rêu đứng lên. Tôn Vô Kỵ càng là tại ngắn ngủi ngây người đằng sau, cười to mà lên, ngươi thật đúng là cái hiếm thấy, dám nói ra lớn lối như thế, cái này tại ta kiếp sống ở trong, ngươi là người thứ nhất. Ta mặc dù ngươi không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới ngươi như vậy tự đại, lại dám miệt thị ta Phật Long, ngươi biết Phật Long truyền thừa đại biểu cho cái gì sao? Nó là ngươi tưởng tượng không đến tồn tại, nói cho ngươi cũng không hiểu, còn nói ta có một cái chí mạng thiếu hụt, ha ha, ta tin ngươi cái quỷ, chết cho ta. Tôn Vô Kỵ nơi nào sẽ tin Diệp Phong lời nói, sau một khắc sắc mặt biến cực kỳ âm trầm, Diệp Phong ngay trước tất cả tử đệ mặt dám đối với hắn nói như vậy, đơn giản chính là tại trần trụi không nhìn hắn, trà đạp hắn tôn nghiêm, hắn thân là Phật môn bộ tộc trẻ tuổi nhất, có thiên phú nhất, tu vi cường đại nhất tử đệ, chỗ nào có thể chịu cái này. Lúc này hắn liền gầm thét một tiếng, cự long gào thét, chấn động chân trời, hướng thẳng đến Diệp Phong oanh sát mà đến. Tất cả tử đệ, bao quát dấu ở hư không thâm sứ đại trưởng lão bọn người, bọn hắn đều cảm thấy một cỗ bành trướng cường đại cự long chi lực. Tôn Vô Kỵ mặc dù là càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong, nhưng bởi vì Phật Long truyền thừa, đem hắn thực lực tăng lên một mảng lớn, khiến cho hắn chân thực lực lượng đạt đến cựu trọng đỉnh phong. Bây giờ Tôn Vô Kỵ hóa thân cự long, khí tức cùng lực lượng chính là cựu trọng đỉnh phong. Lực lượng bực này, Diệp Phong như thế nào cản? Xem ra Tôn Vô Kỵ là hạ tử thủ. Đại trưởng lão trước đó còn tưởng rằng Tôn Vô Kỵ sẽ không như thế không biết nặng nhẹ, nhưng chỗ nào nghĩ đến, thế mà vừa ra tay chính là tuyệt sát. Đó căn bản không cho Diệp Phong phản kháng chỗ trống. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn nhìn một chút Diệp Phong biểu hiện, không đến cuối cùng một khắc, hắn là tuyệt đối sẽ không tiến lên cứu. Mặc dù ta thương thế còn tại khôi phục giai đoạn, nhưng đối phó với ngươi hay là dư xài. Nhìn xem hướng hắn oanh sát mà đến tự lòng, Diệp Phong hai mắt dần hiện ra một vòng sắc cơ. Nếu như là hắn thời kỳ đỉnh phong, hắn tự nhiên không sợ Tôn Vô Kỵ. Nhưng hắn cùng Ma Khải đại chiến xuống tới, tiêu hao quá nhiều chân khí, trên thân các nơi đều bị thương không nhẹ, dẫn đến thực lực của hắn ở mức độ rất lớn chịu nhất định ảnh hưởng. Nhưng dù vậy, hắn mảy may không sợ, cửu trọng đỉnh phong mà thôi, lấy hắn hiện nay khôi phục tình huống, đối với một đầu Phật Long, vẫn rất có tự tin. Đã ngươi không tin, vậy ta liền dùng sự thực nói cho ngươi. Lúc này cự long khoảng cách Diệp Phong bất quá 5 mét, nhưng cự long trên thân phát ra kim quang lại đem Diệp Phong bao phủ. Có thể Diệp Phong đứng tại đó, lại không động chút nào, tựa hồ thật bị dọa sợ bình thường. Dấu ở hư không thâm sứ đại trưởng lão bọn người, nhìn thấy Diệp Phong bộ dáng này, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn vốn định nhìn một chút Diệp Phong có bao nhiêu cân lượng, có thể hay không mang cho bọn hắn ngoài ý muốn gì kinh hỉ. Nhưng đối mặt cái này đáng sợ Phật Long chân thần, người sau vậy mà không có chút nào phản kích động tác, bọn hắn cảm thấy xem trọng Diệp Phong. Lúc này liền có trưởng lão muốn xuất thủ cứu Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong bình thản không có gì lạ, nhưng Diệp Phong không thể chết, một khi chết, bọn hắn như thế nào hướng các chủ bàn giao? Chờ chút, các ngươi nhìn. Liên tại bọn hắn động thủ thời khắc, đại trưởng lão đột nhiên kinh hô một tiếng, ngăn lại bọn hắn. Đại trưởng lão ánh mắt vẫn luôn tại Diệp Phong trên thân, hắn tương đối bảo trì bình thản, hắn cho là Diệp Phong không có bị dọa sát, bởi vì hắn tại Diệp Phong trên mặt thấy được tỉnh táo. Người bình thường tại dọa sợ thời điểm, trên thần sắc đều sẽ xuất hiện sợ hãi, thất kinh hoảng hốt biểu lộ. Nhưng những này, hắn tại Diệp Phong trên mặt không nhìn thấy. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Phong không sợ Phật Long chân thần. Quả nhiên, hắn đoán không sai. Ngay tại những trưởng lão kia chuẩn bị đi cứu Diệp Phong thời điểm, hắn chợt thấy Diệp Phong động. Hắn hợp thời ngăn lại bọn hắn. Lúc này cự long khoảng cách Diệp Phong đã không đến một mét. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Diệp Phong một ngón tay chậm rãi nâng lên, đối với trước mặt cự long cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện. Cái kia chừng 10 trượng cự long, mang theo càn khôn hóa cả nhật trọng đỉnh phong lực lượng, tại Diệp Phong dưới một điểm này, vậy mà chống rống bất động. Loại cảm giác này giống như là bị lực lượng nào đó cầm giữ. Cái này rung động một màn, trong nháy mắt để Phật môn tứ phương đám người kinh hãi hai mắt trừng lớn, thét lên mà lên. Làm sao có thể? Ta có phải hay không hoa mắt? Cho dù là đại trưởng lão bọn hắn, đều là mặt mo rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không chung một màn này, thể xác tinh thần rung mạnh lấy. Trước đó, bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Phong không gì hơn cái này, trong lòng đối với nó đã thất vọng. Nhưng trong nháy mắt, Diệp Phong chỉ là duỗi ra một chỉ, liền đem nó chấn áp, cái này đống nhiên tương phản, để bọn hắn khó có thể tin. Không, không có khả năng, đây không phải là thật, ngươi không phải người. Tôn Vô Kỵ hóa thân cự long, gào thét mà lên, hai mắt đều là huyết hồng, nó thôi động thể nội năng lượng, muốn phá tan Diệp Phong thân thể, nhưng người sau nơi đó, tựa hồ có một đạo bình chướng vô hình bình thường, để nó căn bản đánh vỡ không được, nhất là Diệp Phong một chỉ điểm tại nó trên trán, lập tức hắn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ chui vào trong thân thể hắn. Chương 612, choán máu chương 612, choán máu nguồn lực lượng kia, quá mức cường đại, mang theo lực lượng hủy diệt, hắn Phật Long ý thức vậy mà đều đang run rẩy. Cái này sao có thể? Phật Long ý thức chính là viễn cổ bất hủ giống như tồn tại, thế mà tại Diệp Phong lực lượng bên dưới sinh ra bực này rung động, ý giờ khắc này nó chỉ cảm thấy Diệp Phong lực lượng sẽ rách tại thân thể của hắn, để hắn không gì sánh được khó chịu. Không bao lâu, hắn khổng lồ thân rồng vậy mà đã nứt ra từng đầu khe hở, không ngừng lan tràn. Tôn Vô Kỵ phát ra thê lương giống như gào thét. Ầm ầm, sau một khắc, rồng của hắn thân trực tiếp phá toái, Tôn Vô Kỵ thân ảnh hiện hiện mà ra. Phốc phốc. Hắn mới vừa ra tới, trực tiếp chính là phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể như một đạo đường vòng cung bình thường, bị đánh bay ra ngoài. Tôn Sư Minh, bại. Tất cả tử đệ nhìn xem đây hết thảy, náo hải trống rỗng. Tôn Vô Kỵ chính là ngay trong bọn họ thực lực nhân vật mạnh mẽ nhất. Bọn hắn ngày bình thường đều lấy Tôn Vô Kỵ làm siêu việt mục tiêu cùng động lực. Có thể nói, Tôn Vô Kỵ trong lòng bọn họ là thần tượng, là nam thần. Nhưng hôm nay, trong lòng bọn họ thần, tự nhiên bị một cái cựu tinh bí cảnh lục trọng sâu kiến đánh bại. Mà lại bại dễ dàng như thế, thế mà một ngón tay. Hắn thật là một cái cựu tinh bí cảnh lục trọng sâu kiến. Rất nhiều người đối với Diệp Phong thực lực cảm thấy thần bí đáng sợ đứng lên. Không, ta còn không có bại, không có bại phốc phốc. Tôn Vô Kỵ cỡ nào kiêu ngạo, làm sao tiếp nhận thất bại sự thật? Hắn gào thét lớn muốn đứng lên, nhưng hơi chút dùng sức, toàn thân liền không gì sánh được đau đớn, một chút khí lực đều không sử ra được. Hắn một ngụm máu tươi lại là phun ra, sắc mặt biến cực kỳ trắng bệnh. Máu, đáng giận, lại phạm vào. Nhìn xem nôn trên mặt đất máu tươi, Tôn Vô Kỵ não hải một mảnh mê muội, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng bình thường. Hắn biết, hắn triệu chứng lại phạm vào. Kỳ thật trên người hắn có một cái bí mật này chỉ có hắn biết. Bí mật này tại hắn lúc còn rất nhỏ hắn liền có, một mực chỉ có hắn biết, Phật môn bên trong không người nào biết. Hắn choáng máu, từ nhỏ đã choáng. Chỉ cần vừa thấy được máu, thân thể của hắn liền có không tự chủ được bắt đầu không còn chút sức lực nào, nhất là não hải, giống như là đánh thuốc tê bình thường, muốn mệt mỏi muốn ngủ, hắn từ nhỏ một mực tại khắc chế tật xấu này, mặc dù có chỗ cải thiện một chút, nhưng chỉ cần nhìn thấy máu, hắn vẫn là không nhịn được muốn té xỉu, thân thể không bị khống chế nhức mỏi đứng lên. Lần này hắn ngược lại là tốt hơn một chút, trong lòng cảm giác cực kỳ không cam lòng đang thiêu đốt ý chí của hắn, kháng cự nhức mỏi cảm giác, khiến cho hắn giờ phút này cố nén choáng máu triệu chứng, cái kia một đôi huyết hồng, mang thật sâu toàn khí con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn biết hắn chủ quan. Trước đó hắn muốn cho rằng Diệp Phong không có đơn giản như vậy, nhưng hắn vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới, nhưng giờ phút này hắn phát hiện sai, 10 phần sai. Diệp Phong bày ra thực lực, so với hắn tưởng tượng còn muốn bất phàm, đáng sợ. Cảm giác chính hắn tại Diệp Phong trước mặt, chính là một đứa bé. Thậm chí hắn đều có một cố đáng sợ ảo giác. Diệp Phong một chỉ kia, còn không phải hắn lực lượng chân chính. Nếu như Diệp Phong vận dụng toàn lực, sẽ trong nháy mắt để hắn hồn bay pha tán. Rất có thể, Diệp Phong cũng không muốn giết hắn. Hoàn toàn chính xác, Diệp Phong cũng không có muốn giết hắn. Dù sao nơi này là Phật môn, Tôn Vô Kỵ lại là quá khích cùng cực đoan, cũng là Phật môn bên trong số một số hai thiên tài trẻ tuổi, hắn nếu là giết Tôn Vô Kỵ, thế tất sẽ khiến hắn cùng Phật môn ở giữa mâu thuẫn, hắn không muốn nhìn thấy kết quả này. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tôn Vô Kỵ, trên thần sắc không có nửa điểm đồng tình, ngược lại thở dài một hơi, thanh âm bình thản nói, ta trước đó nói qua, bất luận cái gì thần long ở trước mặt ta đều là rất rưởi, mặc kệ hắn khi còn sống cỡ nào bất hủ, ở trước mặt ta đều muốn thần phục, mà lại không nên quên, ngươi còn có một cái chí mạng thiếu hụt, chỗ thiếu hụt này là ngươi cả đời đều không thể chữa trị. Diệp Phong lời nói như lôi đình bình thường, mỗi chữ mỗi câu nói ra miệng. Nếu như là trước đó, bốn phía tử đệ cùng Tôn Vô Kỵ đều sẽ đối với Diệp Phong lời nói chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ bọn hắn sẽ không, bởi vì Diệp Phong nghiền ép Tôn Vô Kỵ, thực lực đại biểu nói chuyện phân lượng. Bọn hắn bây giờ mới biết, vừa rồi Diệp Phong nói lời đều là thật, buồn cười bọn hắn thế mà không tin. Người ta chỉ là lần đầu gặp mặt, ngươi liền có thể phát hiện được ta chí mạng thiếu hụt, ta cũng muốn biết, ta chí mạng thiếu hụt là cái gì. Tôn Vô Kỵ hô hấp tăng thêm, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, nhưng hắn vẫn là không tin, chỉ là lần đầu gặp mặt, Diệp Phong liền có thể một chút nhìn ra hắn chí mạng thiếu hụt, lợi hại như vậy sao? Phàm nhân chi thể. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Diệp Phong trực tiếp nói đúng là ra bốn chữ, để Tôn Vô Kỵ mặt đột nhiên biến đổi. Tu vi ngươi mặc dù không kém, Phật Long truyền thừa cũng là bất phàm, nhưng cũng tiếc ngươi cuối cùng chỉ là phàm nhân thân thể, ngươi cho dù đạt được Phật Long truyền thừa, cũng vô pháp trình độ lớn nhất đem nó dung hợp. Diệp Phong nói ra, cái này cùng ngươi tu vi mạnh yếu không quan hệ, cho dù tương lai ngươi tu vi càng mạnh, cũng vẫn như cũ không cách nào dung hợp Phật Long truyền thừa. Chỉ cần không có hoàn toàn dung hợp, truyền thừa của ngươi liền có thiếu hụt, ngươi truyền thừa có thiếu hụt, thực lực của ngươi liền sẽ có thiếu hụt, ngươi liền có sơ hở, cao thủ quyết đấu, một sơ hở liền sẽ để nó trong nháy mắt mất mạng, còn không nói ngươi sơ hở quá mức rõ ràng, căn bản không che giấu được, nói thật cho ngươi biết đi, nếu như ta muốn giết ngươi, vừa rồi sơ hở này đủ để đưa ngươi trong nháy mắt mất mạng, ta không phải là đang nói quát lác, ngươi hẳn là còn không ngu ngốc, hẳn là cảm giác được thực lực của ta đi, cho nên trong mắt ta, nó liền là của ngươi chí mạng thiếu hụt. Diệp Phong lời nói, giống như sấm rền, đánh vào Tôn Vô Kỵ náo hải. Để hắn giờ phút này ánh mắt biến hoàng hốt. Phàm nhân thân thể sao? Một lát sau, hắn cười khổ một tiếng, mặc dù không cam lòng bị Diệp Phong đánh bại, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận Diệp Phong nói không sai. Đối với phàm nhân thân thể vấn đề này, lúc trước hắn cũng ý thức được, nhưng hắn coi là chỉ cần hắn tu vi không ngừng tăng cường, hắn phàm nhân thân thể liền có thể từ từ dung hợp Phật Long truyền thừa, thẳng đến toàn bộ dung hợp. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại nói lên, lấy phàm nhân thân thể dung hợp Phật Long truyền thừa, cùng tu vi mạnh yếu không có bất cứ quan hệ nào. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận thuyết pháp này, nhưng trong lòng đã dao động. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn từ 6 tuổi đạt được Phật Long truyền thừa bắt đầu, theo hắn tu vi không ngừng mạnh lên, phát huy ra Phật Long chi lực cũng là càng mạnh. Thế nhưng là, đây chỉ là Phật Long chi lực, hắn tự thân cùng Phật Long truyền thừa độ dung hợp, nhưng vẫn là bảo trì tại vừa đạt được Phật Long truyền thừa cái kia độ dung hợp. Mới đầu hắn tưởng rằng hắn tu vi quá yếu, không rõ ràng, có thể theo hắn tu vi không ngừng tăng cường, độ dung hợp hay là vẫn như cũ như vậy. Hắn biết, cái này rất có thể cùng hắn phàm nhân chi thể có quan hệ. Thế nhưng là, hắn hay là chưa từ bỏ ý định, thượng tiên cho hắn cơ duyên, đạt được Phật Long truyền thừa, cỡ nào truyền thừa bất hủ, nếu như bởi vì hắn là phàm nhân thân thể, không có khả năng hoàn mỹ dung hợp Phật Long truyền thừa, chuyện này với hắn tới nói quá không thể nào tiếp thu được. Hắn tưởng tượng lấy cần một cái cơ duyên, hoặc là đột phá đến cảnh giới cao hơn, độ dung hợp mới có thể rõ ràng. Có thể thẳng đến giờ này ngày này, hắn đã tấn thăng đến càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong, cùng Phật Long truyền thừa độ phù hợp hay là vẫn như cũ như vậy. Càng tại lúc này, hắn gặp được Diệp Phong, người sau nói thẳng ra độ dung hợp cùng tu vi mạnh yếu không quan hệ đằng sau, lập tức, trong lòng của hắn kia ảo tưởng kia bị đánh phá. Chương 613, một cái tạo hóa. Chương 613, một cái tạo hóa. Cái này đích xác là ta chí mạng thiếu hụt. Ta thua rồi. Tôn Vô Kỵ thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là nhận thua, hắn thừa nhận Diệp Phong thuyết pháp, cũng tự biết không phải Diệp Phong đối thủ. Bốn phía mấy bạn Phật môn tử đệ, nghe được Tôn Vô Kỵ câu nói này, lập tức một trận thổ thức, tâm tình phức tạp. Ngày bình thường Tôn Vô Kỵ cỡ nào kiêu ngạo, dạng này kiêu ngạo một người, bây giờ thế mà thừa nhận thất bại, cái này khiến bọn hắn nghĩ không ra. Cho dù là hư không thâm sứ đại trưởng lão bọn người, nghe tới Tôn Vô Kỵ lời nói sau, cũng là không tự chủ được sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Tôn Vô Kỵ sẽ chủ động thừa nhận tài nghệ không bằng người. Bất quá cũng là bởi vì cái này, để bọn hắn đối với Tôn Vô Kỵ càng thêm thưởng thức. Dám thừa nhận chính mình thất bại, điều này nói rõ Tôn Vô Kỵ là một cái dám làm dám chịu người. Tài năng có thể đào tạo. Diệp Phong nhìn xem Tôn Vô Kỵ, cũng là âm thầm gật đầu. Mặc dù Tôn Vô Kỵ muốn giết hắn, nhưng hắn cho là chỉ là cừu hận che đậy Tôn Vô Kỵ con mắt, bây giờ người sau thua ở dưới tay của hắn, có thể dũng cảm thừa nhận chính mình thất bại, hắn không khỏi đối với Tôn Vô Kỵ coi trọng mấy phần. Chỉ là, Diệp Phong trong lòng đỗng nhiên tò mò, đến tột cùng là cái gì để Tôn Vô Kỵ đối với thần tướng học viện như vậy căm hận. Hắn muốn hỏi thăm, nhưng cảm giác không thích hợp, cuối cùng vẫn là từ bỏ, chuẩn bị quay đầu rời đi. Tại ta 4 tuổi năm đó, trong thôn xuất hiện đại lượng cổ thú, không chút kiêng kỵ tàn sát bách tính, phàm là bị cổ thú cắn xé qua người, đều sẽ nhận cổ độc cảm nhiễm, biến thi máu, điên cuồng, gặp người liền cắn, thẳng đến cuối cùng tinh lực hao hết mà chết. Vào thời khắc này, Tôn Vô Kỵ thanh âm chuyển tới, Diệp Phong run lên, nhìn về phía Tôn Vô Kỵ. Lúc này người sau hai mắt cô đơn, mang theo thật sâu vô lực cùng hồi ức, ngồi dưới đất, tự lẩm bẩm, khi đó, gia cảnh ta bần hàn, cha mẹ mang theo ta cùng muội muội, trốn đông trốn tây, muốn chạy ra thôn, nhưng cổ thú nhiều lắm, đem thôn toàn bộ vây quanh, căn bản không cho chúng ta bất luận cái gì đường sống. Ngay tại chúng ta nản chí tuyệt vọng thời khắc, thần tướng học viện người xuất hiện. Bọn hắn cao cao tại thượng, chính là chúng ta trong lòng chúa cứu thế, ta vốn cho rằng chúng ta được cứu. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, thần tướng học viện vì không để cho virus quyết tán, lại để cho đổ thôn. Những cái kia cổ thú một tên cũng không để lại, trong thôn thôn dân không chừa một ngống. Nói đến đây, Tôn Vô Kỵ cảm xúc gần ẩn kích động lên, trong mắt có hỏa diễm đang thiêu đốt, xuyên thấu qua trong đó, có thể nhìn thấy từng cái thôn dân bị người tàn nhẫn sát hại chẳng cảnh. Nếu như những người kia lây nhiễm virus, cái kia giết cũng bình thường, nhưng là, tại trong những người kia, còn có không ít không có bị cảm nhiễm, ta cùng cha mẹ của ta cùng bản thân 2 tuổi muội muội ngay tại trong đó. Có thể thần tướng học viện người, bọn hắn đâu để ý những này, mỗi một giới kiếm đi, chính là một cái mạng. Ta lúc đó chỉ có 4 tuổi, tuổi tác như vậy, tay trói gà không chặt, căn bản là không có cách may mắn thoát khỏi tại khó. Nhưng ta trời sinh choáng máu, đối với máu có cực lớn khủng hoảng. Nếu như không phải hắn bởi vậy đã hôn mê, ta căn bản không sống tới hiện tại. Nhưng dù cho như thế, tại ta ngất chết trước một khắc, ta chính mắt thấy cha mẹ ta cùng muội muội chết thảm tại dưới kiếm của bọn hắn. Coi ta khi tỉnh lại, đã thân ở Phật môn bên trong. Lúc kia, ta mới biết được, ta bị đi ngang qua nơi đây các chủ đại nhân cứu, nhưng cha mẹ ta cùng muội muội lại vĩnh viễn không về được thanh âm hắn phiền muộn, mang theo cô tịch cùng tưởng niệm, ung dung phiêu đãng, truyền vang tại mọi người đáy lòng, nhấc lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Nói thật, bọn hắn tại Phật môn bên trong, chưa từng thấy qua Tôn Vô Kỵ có như thế cô đơn một màn. Càng không nghĩ đến, bình thường trong lòng bọn họ hoàn mỹ như vậy một người, thế mà cho máu. Cha mẹ ngươi cùng muội muội không về được, nhưng bọn hắn lại một mực tại trong lòng của ngươi. Diệp Phong đỗng nhiên đối với hắn cảm thấy đồng tình đứng lên, thần tướng học viện là có lỗi, nhưng cũng không đại biểu thần tướng học viện tất cả tử đệ đều có lỗi. Ngươi hận thần tướng học viện, cái này có thể lý giải, nhưng có tử đệ lại là vô tội, bọn hắn thân ở thần tướng học viện, chẳng lẽ chính là lỗi của bọn hắn? Nếu như hôm nay thực lực của ta không tốt, như vậy hiện tại chết chính là ta, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, ta đã làm sai điều gì, chẳng lẽ đáng chết? Thú hồ, thần tướng học viện nhiều như vậy tử đệ, ngươi cho dù muốn giết, có thể giết xong sao, có thể giết qua sao? Ngươi bây giờ nhìn như là Phật môn bên trong có thiên phú nhất tử đệ, nhưng một mực sống ở cừu hận cùng trong thống khổ, ta muốn, ngươi cái dạng này, ở dưới cừu tuyển phụ mẫu, thậm chí nhỏ 2 ngươi tuổi muội muội cũng không nguyện ý nhìn thấy đi. Diệp Phong lúc đầu không muốn cùng hắn nói nhiều như vậy, nhưng chẳng biết tại sao lại muốn nói. Có lẽ hắn tại Tôn Vô Kỵ trên thân thấy được hắn một chút xíu bóng dáng. Mẫu thân hắn chết sớm, phụ thân vừa thần bí mất tích, đến nay tung tích không rõ, hắn sao lại không phải không cha không mẹ người? Đồng bệnh tương liên, hắn không tự chủ nhiều hơn, thậm chí động lòng chắc ẩn, cho nên, ngươi sau này đường còn rất dài, không nên sống ở cừu hận ở trong. Mặc dù ngươi hôm nay muốn giết ta, nhưng ta vẫn còn muốn đưa ngươi một cái tạo hóa. Một cái tạo hóa. Giờ khắc này, bốn phía tử đệ cùng dấu ở hư không thâm sứ đại trưởng lão bọn người, thậm chí Tôn Vô Kỵ đều là mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Phong, không rõ ràng cho lắm. Hưu. Nhưng mà Diệp Phong nếu như không nhìn, ngón tay nâng lên, tại tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dưới ánh mắt, bắn ra một đạo quang mang. Đạo kia sáng này cực nhanh, chỉ là một cái thoáng, liền tiến vào đến Tôn Vô Kỵ thể nội. Lập tức, Tôn Vô Kỵ thân thể liền không bị khống chế trôi nổi đứng lên. Thể nội bắt đầu tràn ngập ra một cỗ đặc thù mà khí tức thần bí. Vừa mới bắt đầu Tôn Vô Kỵ còn không biết Diệp Phong muốn làm gì, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác đến, tại đạo huyền quang kia tiến vào trong cơ thể hắn một khắc này, trong nháy mắt lan tràn tới tứ chi của hắn, bách hợp, gân mạch, xương cốt, huyết nục, tế bào bên trong. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, hắn nói không ra đó là một loại biến hóa gì, chỉ là cảm giác trong cơ thể của hắn trong cõi u minh nhiều hơn một nguồn lực lượng. Cái này lực lượng tựa hồ là một cái cầu nối, đã thông cái gì, để hắn lúc đầu phàm nhân thân thể nhục thân lập tức đạt được thăng hoa tái tạo. Hắn rõ ràng cảm giác được, hắn hiện nay nhục thân cùng Phật Long chuyển thừa độ dung hợp, lúc trước đã hình thành thì không thay đổi trạng thái, thế mà tiến một bước dung hợp được, mà lại dung hợp tốc độ cực nhanh, không đến 3 giây liền dung hợp hoàn tất. Giờ khắc này hắn phảng phất trùng sinh, thoát thai hoa cốt, chính mình là Phật Long, Phật Long chính là hắn, trong một chớp mắt hắn phảng phất biến thành người khác. Ầm ầm, một tiếng vang vọng từ trong cơ thể hắn truyền ra. Ngay tại hắn vừa mới dung hợp Phật Long truyền thừa thời khắc, trên người hắn đột nhiên quật khởi một cỗ đột phá khí tức. Hắn vây ở càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong chừng 5 năm lâu, không giờ khắc nào không tại lĩnh hội đột phá chi thời cơ. Giống hắn loại cảnh giới này, càng gần đến mức cuối càng khó lấy đột phá. Ở trong đó cùng lĩnh ngộ, lực lượng chân khí cố nhiên có quan hệ, nhưng càng quan trọng hơn là hắn Phật Long truyền thừa. Hắn phàm nhân thân thể, không cách nào chân chính dung hợp Phật Long truyền thừa, cái này liền dẫn đến nhục thể của hắn cùng truyền thừa tồn tại ngăn cách, thiếu hụt, không hoàn chỉnh. Chương 614, Phật môn tổ sư, chúng sinh Phật Đà. Chương 614, Phật môn tổ sư, chúng sinh Phật Đà. Theo hắn cảnh giới không ngừng tăng cường, Phật Long truyền thừa liền sẽ trở thành hắn đột phá trở ngại. Hắn trước kia không giờ khắc nào không tại dung hợp Phật Long truyền thừa, nhưng đều thất bại, nhưng tại trong lúc bất chi bất giác tích lũy xuống khổng lồ kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Lúc này, Diệp Phong lực lượng tựa như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng đêm khuya tối thui, để hắn thấy được con đường đi tới. Tôn Vô Kỵ trong mắt không tại mê mang, không tại hoang mang, ngược lại xuất hiện ngộ ra ánh sáng. Phàm nhân thân thể cùng Phật Long truyền thừa chân chính dung hợp, trong nháy mắt để ngày khắc tích tháng mệnh kinh nghiệm cùng cảm ngộ toàn bộ phong thích. Cảnh giới của hắn, nước đến con đường, xuyên qua mà lên. Lúc này tất cả mọi người cảm nhận được Tôn Vô Kỵ trên thân tràn ngập ra đột phá khí tức, càn khôn hóa cảnh thứ cửu trọng. Cái này, làm sao có thể? Đột nhiên tới biến hóa, để Tôn Vô Kỵ thể xác tinh thần rung động, vừa mừng vừa sợ. Một đôi ánh mắt mang theo nồng đậm không thể tin, còn có từng tia kinh dị, đáng sợ, nhìn xem Diệp Phong, là thất thanh lấy. Hắn quá rung động. gần 20 năm đều không thể dung hợp một sự kiện, vậy mà trong nháy mắt bị Diệp Phong làm được, hơn nữa còn trợ hắn đột phá cảnh giới. Cái này khiến hắn có thể nào không sợ hãi. Người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể đem nhục thể của hắn hoàn toàn dung hợp Phật Long truyền thừa. Tê dấu ở hư không thâm sứ đại trưởng lão bọn người, cảm ứng được Tôn Vô Kỵ biến hóa trong cơ thể, cũng là hít sâu một hơi. Trong khi là tay, thế mà tái tạo Tôn Vô Kỵ nhục thân, cái này thủ đoạn gì? Hảo hảo còn sống đi. Diệp Phong để lại một câu nói, tại tất cả mọi người một mặt rung động, ánh mắt đờ đẫn bên dưới, rời đi nơi đây. Mặc kệ kẻ này có phải hay không Phật túc giả, đã không trọng yếu, cho dù không phải, hắn cũng là ta Phật môn quý nhân, tương lai rất có thể sẽ mang lại cho ta Phật môn một trận thiên đại tạo hóa, mà lại kẻ này thần bí, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng, ta Phật môn tuyệt đối không thể đắc tội. Tại đại điện chỗ sâu, các chủ cùng thánh tâm hai người xếp bằng ở cái kia. Tại trước mặt bọn hắn, có một đạo hình ảnh, chính là Diệp Phong trợ giúp Tôn Vô Kỵ dung hợp Phật Long truyền thừa một màn kia. Đối với Tôn Vô Kỵ chém giết Diệp Phong, bọn hắn tự nhiên biết, nhưng không có ngăn cản, không phải là bởi vì muốn nhìn một chút Diệp Phong tất lượng, mà là bọn hắn biết Tôn Vô Kỵ căn bản không phải Diệp Phong đối thủ, bởi vì Thương Cổ Mẫn Tiên Đăng đã đem Diệp Phong cùng Ma Khải sự tình báo cho bọn hắn. Bọn hắn không ngăn cản, chính là để đại trưởng lão cùng mấy vạn bạn Phật môn tử đệ nhìn một chút Diệp Phong thực lực, một khi Diệp Phong là Phật túc giả, trận chiến ngày hôm nay liền sẽ trong lòng mọi người lưu lại không thể xóa sạch ấn tượng. Lại nói, Diệp Phong biểu hiện viễn siêu tưởng tượng của hắn, Tôn Vô Kỵ muốn giết hắn, người sau không chỉ có không có trách tội, ngược lại đưa Tôn Vô Kỵ một cái tạo hóa, kẻ này lớn bất phàm. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày qua, Phật môn không có chút nào bình tĩnh. Vô số tử đệ đối với Diệp Phong nghị luận càng ngày càng kịch liệt, đều đang suy đoán Diệp Phong có phải hay không Phật túc giả, thậm chí còn có người đang hoài nghi Diệp Phong có phải hay không Thần Tướng Học Viện đệ tử. Dù sao học viện một trong đó sân nhỏ đệ, thực lực làm sao có thể đáng sợ như thế? Một ngón tay liền đem Càn Khôn Hóa Cảnh bắt trọng đỉnh Phong Tôn Vô Kỵ trấn áp, còn đưa một cái thiên đại tạo hóa, Tôn Vô Kỵ cũng là tại trận này tạo hóa bên dưới, thoát thai hoàn cốt, tấn thăng Càn Khôn Hóa Cảnh thứ cửu trọng. Cái này liền dẫn đến bọn hắn đối với Diệp Phong càng ngày càng hiếu kỳ, thần bí. Nếu như không phải các chủ hạ lệnh, Diệp Phong tu dưỡng trong lúc đó không cho phép bất luận cái gì tử đệ quấy rầy, chỉ sợ những tử đệ kia sớm đã đem Diệp Phong bập cửa đập phá. Bây giờ 3 ngày đi qua, Phật môn mấy bạn tử đệ đều là đi tới một tòa quảng trường khổng lồ phía trên. Quảng trường này không gì sánh được rộng rãi, có thể đủ dung nạp tất cả Phật môn tử đệ. Tại tòa quảng trường này trung ương chỗ, có một tòa cổ lão Phật đàn. Tại trên Phật đàn, có một tôn không gì sánh được cao lớn tượng đá tọa lạc tại cái kia. Tượng đá kia toàn thân kim hoàng, xếp bằng ở một đóa kim liên phía trên, trên thân có nhàn nhạt Phật quang lưu chuyển, tản mát ra một cỗ cổ lão, thần thánh, bất hủ áp lực. Có thể tưởng tượng, tượng đá này khi còn sống tất nhiên là một tôn siêu cấp cường giả, Phật đạo đại năng. Ngược lại là hắn gương mặt kia, rất là kỳ lạ. Đầu lâu khẽ nâng, ngóng nhìn tương cung, giống như cười mà không phải cười, giống như chính tự tà, giống như giận không phải giận, giống như Phật không phải Phật. Đa trọng thần thái tựa hồ toàn bộ kết hợp tại khuôn mặt bên trên, làm cho người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc, mê hoặc cảm giác. Lúc này, liên tục không ngừng Phật môn tử đệ đi vào quảng trường, xuống lại tại tượng đá bốn phía. Bởi vì bọn hắn biết, Phật Uyên Thánh Địa mở ra chi địa chính là ở đây. Tại những tử đệ kia bên trong, Tôn Vô Kỵ cũng là xuất hiện. Hắn đứng tại trên quảng trường, nhìn Phật môn chỗ sâu, 3 ngày này xuống tới, hắn suy nghĩ rất nhiều. Diệp Phong ngày đó một phen, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Để trong lòng của hắn đối với cha mẹ, muội muội chết, có một chút thoải mái, từ từ có thể buông xuống. Đồng thời hắn đối với Cửu Thị Thần Tướng Học Viện cũng có không giống với thái độ. Soạn. Phật quang lóe lên, các chủ bọn người mang theo Diệp Phong xuất hiện ở trên quảng trường. Lập tức mấy bạn tử đệ một trận xôi trào. Hôm nay chính là bọn hắn chứng kiến Diệp Phong có phải hay không Phật túc giả thời gian. Chuyện này đối với bọn hắn Phật môn mà nói, không gì sánh được trọng yếu. Đây là nhưng mà Diệp Phong ánh mắt tại đi vào quảng trường đằng sau, lại bị Phật trên đàn tượng đá kia hấp dẫn. Không biết là ảo giác hay là cái gì, hắn lúc này vậy mà dâng lên một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc. Tựa hồ rất thân thiết, ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng lại không nghĩ ra được. Nhất là tượng đá gương mặt kia, để trong mắt hắn sáng lên, phảng phất thấy được đại lục mới bình thường, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt như vậy. Một bên các chủ nhìn ra Diệp Phong hiếu kỳ, mở miệng giải thích nói, đây là chúng sinh Phật tượng. Chúng sinh Phật tượng khó trách Diệp Phong tại trên gương mặt kia, phảng phất thấy được nhân sinh muôn màu, tượng đá này chính là chúng sinh. Nó chính là ta Phật môn tổ sư, chúng sinh Phật đà, từ hắn vẫn lạc sau, hắn Phật tượng vẫn trấn áp tại cái này. Diệp thí chủ, Phật Uyên Thánh Địa ngay tại trong cơ thể của nó. Các chủ nhìn xem tượng đá này, mở miệng yếu ớt, trong mắt của hắn có kính sợ, tín ngưỡng, đây là hắn Phật môn căn bản, là hắn vĩnh sinh đi theo Phật chủ. Bất quá, đang nói đến câu nói sau cùng thời điểm, trong mắt của hắn lại là dần hiện ra một vòng thật sâu kiêng kỵ. Phật Uyên Thánh Địa tồn tại tuế nguyệt quá mức cổ lão, siêu việt bọn hắn tất cả mọi người, thậm chí siêu việt Phật môn tổ sư. Hắn chỉ tới hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm, đến tột cùng là Phật môn tổ sư vẫn là sau, Phật Uyên Thánh Địa mới xuất hiện, hay là Phật Uyên Thánh Địa vốn là tại cái này, Phật môn tổ sư cho dù vẫn lạc, cũng muốn ở chỗ này trấn thủ hộ lấy Phật Uyên Thánh Địa. Có thể, mặc kệ là loại nào, Phật Uyên Thánh Địa bên trong có quá nhiều tồn tại bí ẩn, cho dù hắn thân là Phật môn các chủ, hắn cũng không có nắm chắc ở bên trong, tới lui tự nhiên. A, cái này Phật Uyên Thánh Địa thần bí như vậy, thế mà giấu ở tượng đá thể nội. Diệp Phong nghe vậy, kinh nghi một tiếng. Hắn từ khi đi vào Phật môn, tự nhiên đối với Phật Uyên Thánh Địa từng có hiểu rõ nhất định. Không nói Phật Uyên Thánh Địa như thế nào đáng sợ, riêng là không gian bên trong, nghe nói đều là một cái tiểu thế giới, chính là cổ lao thời đại thần thoại để lại một khối không gian thần bí, không gì sánh được bao la. Chương 615, trong thánh địa quỷ bí sinh linh. Chương 615, trong thánh địa quỷ bí sinh linh mà trước mắt tượng đá, cùng Phật Uyên thánh địa so sánh, quá mức nhỏ bé, đơn giản chính là một hạt hạt bừng. Khả các chủ nói tới Phật Uyên thánh địa ngay tại tượng đá thể nội, như vậy chỉ có một khả năng, tượng đá thể nội có càn khôn khác. Kỳ thật ba ngày này xuống tới, hắn một mực tại khôi phục thương thế, phối hợp với nhiều loại thánh dược chữa thương, thương thế của hắn càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, cho tới bây giờ, hắn mặc dù còn không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, nhưng toàn thân trên dưới cũng tốt 7-8 phần, tiến vào Phật Uyên thánh địa không là vấn đề. Các chủ, có muốn hay không ta tất cả cùng đồng thời một bên Bạch Mi lão giả dò hỏi. Hắn là Phật môn đại trưởng lão, lần này tiến vào Phật Uyên thánh địa, trong đó có quá nhiều không biết phong hiểm, dù sao Phật Uyên thánh địa tồn tại bậc này, thật đáng sợ cùng thần bí, di tích cổ lão, siêu việt bọn hắn vô số tuế nguyệt. Đừng nói bọn hắn, cho dù là các chủ, đều không thể chân chính thăm dò đưa ra bên trong sâu cạn. Bọn hắn không thể không lo lắng. Không cần, lần này tiến vào, Diệp thí chủ cùng Thánh Tâm, ba người chúng ta là đủ. Tuy nói Phật Uyên thánh địa hung hiểm vô cùng, nhưng các chủ vẫn có niềm tin bảo hộ Diệp Phong cùng Thánh Tâm, ngược lại là nhiều người tiến vào, hắn phân tâm quá nhiều, hành động lại nhận ảnh hưởng. Đại trưởng lão bọn người mặc dù lo lắng, nhưng các chủ đều lên tiếng, bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Diệp thí chủ, chúng ta đi vào đi. Các chủ đứng ở phía trước, thoại âm rơi xuống, trong tay hắn đánh ra một đạo huyền ảo khó lường thủ ấn, lập tức tượng đá phát sinh quang minh. Tại mấy vạn vạn Phật môn tử đệ ánh mắt rung động bên dưới, tượng đá hai mắt lập tức hiện ra một vệt kim quang, bao phủ tại Diệp Phong ba người trên thân. Lúc này Diệp Phong ba người cũng cảm giác được, một cỗ cường hoành không gì sánh được hấp lực từ tượng đá trong hai con người truyền ra. Sau một khắc ba người bọn họ thân thể, không bị khống chế liền bị hút vào trong đó, tại tất cả tử đệ dưới ánh mắt, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong bị hút vào tượng đá thể nội, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng bình thường, nhưng mà loại cảm giác này không có tiếp tục 3 giây, hắn liền tới đến một chỗ không gian thật lớn bên trong. Bất quá, cùng nói là không gian, còn không bằng nói là một cái bế tỏa thế giới. Giờ phút này, hắn cùng các lao ba người thân ở trong vô tận hư không, tại trung quanh hắn, hoàn toàn u ám. Diệp Phong muốn thông qua thần thức cảm ứng, vậy mà phát hiện ngay cả thần thức của hắn đều không thể xuyên qua những khí thể này, nhìn thấu bốn phía hết thảy. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy cuối cùng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, cho hắn một loại vô cùng quỷ dị, lạnh lẽo cảm giác. Nhất là, hắn thân ở trong hư không, vậy mà cảm giác không thấy trong hư không bất luận cái gì năng lượng. Thân thể muốn hấp thu năng lượng thiên địa, lại không cách nào hấp thu mảy may. Đây không phải lực lượng đặc thù, mà là nơi này căn bản không có năng lượng. Hắn âm thầm thôi động hỗn độn chân khí, hỗn độn chân khí bất luận cái gì năng lượng đều có thể trấn áp cùng hấp thu. Nhưng hắn phát hiện, hỗn độn chân khí đối với những khí tức này căn bản không có phản ứng chút nào. Ngay cả hỗn độn chân khí đều không có phản ứng, hoặc là những này khí thể màu xám cao hơn hỗn độn chân khí, hoặc là chính là chỗ này không có bất kỳ cái gì năng lượng. Diệp Phong trong nháy mắt liền loại bỏ điểm thứ nhất, hỗn độn chân khí khoáng cổ thức kim, hàng cổ không có, hắn là cái thứ nhất có được hỗn độn chân khí người, chính là toàn bộ thế giới thương khung, chân khí đỉnh phong tồn tại. Nhắc tới khí tức màu xám cao hơn hỗn độn chân khí, vậy căn bản không có khả năng. Vậy cũng chỉ có một chút, nơi này khí tức màu xám, căn bản không phải năng lượng đặc thù, mà là giữa thiên địa nguyên thủy nhất nguyên sắc. Khó có thể tưởng tượng, tại tượng đá thể nội vậy mà lại có dạng này một thế giới. Đây cũng là Phật Uyên thánh địa, chúng ta Phật môn cấm địa, nơi đây nói thật, không thuộc về Phật môn, lại tồn tại ở Phật môn bên trong, không nói là người, ngay cả lão nạp đều nhìn không thấu trong chuyện này huyền bí. Các chủ trên thân hiện ra kim quang, bao phủ Diệp Phong ba người, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng chỗ sâu mà đi, hắn nhắc nhở Diệp Phong nói bất quá, nơi đây cũng không phải giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, an tĩnh, trong này còn sinh hoạt lấy rất nhiều cổ lão mà kinh khủng giống loài, tóm lại chúng ta phải cẩn thận. Diệp Phong nội tâm rung động. Nơi này hư không rõ ràng đều không có năng lượng, làm sao còn có thể có sinh mệnh thể tồn tại? Bọn chúng là thế nào còn sống sót? Thí chủ yên tâm, có sư tôn ta tại, ngươi có thể tự bình yên vô sự. Bên cạnh Thánh Tâm nói chuyện. Phật Uyên thánh địa mặc dù đáng sợ, nhưng hắn đối với các chủ lại không cách nào tín nhiệm. Dù sao các chủ đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này, mặc dù mỗi lần tiến đến đều sẽ gặp được các loại chuyện phiền toái, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, gặp dữ hóa lành. Diệp Phong nhẹ gật đầu, không nói gì. Hắn tự nhiên nhìn ra Phật môn các chủ không phải đơn giản tồn tại, hắn vừa tới Phật môn thời điểm, liền muốn khám phá vị các chủ này nhục thân cùng tu vi. Nhưng hắn không thấy gì cả, cho dù là bên cạnh hắn Thánh Tâm, đều cho hắn một loại mơ hồ thâm thúy cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy Thánh Tâm thể nội có một cỗ hơi thở cực kỳ đặc biệt, khí tức này lúc trước hắn chưa từng có nhìn thấy qua, tựa hồ không thuộc về vùng thiên địa này. Ô, lại là cỗ khí tức này, ngươi lại xuất hiện ngay tại Diệp Phong không ngừng xuyên thẳng qua, đột nhiên trong hư không truyền đến một đạo khàn khàn tang thương lời nói. Tiếng nói này cuồn cuộn truyền vang, vang minh tại vô tận trong thế giới. Diệp Phong nghe được đạo thanh âm này, tâm thần không hiểu siết chặt, biến sắc, nơi đây thật có sinh linh tồn tại. Ầm ầm. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, bốn phía trong hư không, thình lình chui ra từng cây giống như sợi đằng thứ bình thường, ngạo nghễ hướng bọn hắn truy đuổi mà đến. Diệp Phong nhìn về phía những vật kia, phát hiện những cái kia căn bản không phải cái gì sợi đằng, mà là từng cái màu đen xúc giác, lít nha lít nhít không biết từ nơi nào xé rách mà đến, nhúc nhích cùng một chỗ, dù mình. Nghiên xúc. Các chủ quát chói hai một tiếng, quanh thân quang mang vạn trượng, vô tận Phật quang phổ chiếu, kích xạ ra ngoài, tại u ám trong không gian, phản phất thiên đường bình thường, bộc phát ra thần thánh bất hủ vĩ nạn chi lực. Những xúc giác kia nhìn thấy những vật quang này, tựa hồ bản năng e ngại, bị hù hướng về phía sau lưng hư không héo rút trở về, bất quá khoảng cách tương đối gần xúc giác, lại bị Phật quang hòa tan, biến mất hư không. Hừ. Chỉ nghe hư không thâm sứ một đạo hừ lạnh thanh âm, gầm thét mà ra. Lúc này Diệp Phong liền thấy, tại trung quanh hắn, thế mà trống rông xuất hiện từng viên ánh mắt, đem bọn hắn vây khốn. Những cái kia ánh mắt toàn thân u ám, lít nha lít nhít, nhìn qua quỷ bí lại đáng sợ, mới vừa xuất hiện, toàn bộ trong thế giới khí thể màu xám lập tức phát sinh dao động. Lúc đầu những cái kia khí thể màu xám không có bất kỳ cái gì năng lượng, lúc này vậy mà phảng phất có được ý thức bình thường, chủ động chui vào những cái kia trong ánh mắt, bởi vì hấp thu khí tức màu xám, những cái kia trong ánh mắt đột nhiên bạo phát ra từng chùm đáng sợ năng lượng màu xám, toàn bộ kích xạ tại Diệp Phong ba người trên thân. Những này đến tột cùng là cái gì giống loài, vậy mà có thể hấp thu khí thể màu xám, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Diệp Phong khiếp sợ đến cực điểm, khí thể màu xám rõ ràng là không có năng lượng khí thể, cho dù hấp thu thì có ích lợi gì, có thể những ánh mắt này không chỉ có thể hấp thu, còn có thể hóa khí thể làm lực lượng. Quá kỳ quái, nhất là cái này từng chùm năng lượng màu xám, hắn rõ ràng cảm giác được, không gì sánh được cường đại cùng đáng sợ, hoàn toàn không phải hắn loại tầng thứ này có thể đối kháng. Cái này một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 616, cung điện thủy tinh. Chương 616, cung điện thủy tinh. Vạn Phật Triều Tông, phổ độ Văn Linh, cho lão nạp diệt. Ngay tại cái kia từng chùm năng lượng màu xám sắp kích xạ trên người bọn hắn thời điểm, các chủ trong miệng phát ra từng đạo trung đồng đại lư giống như thanh âm. Chỉ nhìn thấy ở trên người hắn, thình lình xuất hiện một tôn không gì sánh được to lớn, cổ lao Phật tượng. Phật tượng kia kim quang sáng chói, cao bằng trời, đem hắn cùng Diệp Phong ba người bao phủ trong đó. Diệp Phong liền thấy, tại tôn này cổ Phật trên thân, có lít nha lít nhít Phật đạo cổ văn tại du tẩu, khiến cho hắn nhìn lại, giống như cổ văn tạo ra bình thường, nhất là ánh mắt của hắn, không phải là màu vàng, mà là mắt người. Tại mở ra sát na, một cỗ trí tuệ chi quang tràn ngập hư không, Phật tượng này, tựa hồ là chân Phật, nơi đây phục sinh, phổ độ vạn vật. Rầm rầm rầm. Cũng tại đồng thời, cái kia từng đạo đáng sợ năng lượng, kích xạ tại cổ Phật trên thân. Lập tức hư không bộc phát oanh minh, đinh hai nhức óc. Cổ Phật thân thể khổng lồ lập tức run rẩy mà lên, cái kia từng đạo năng lượng màu xám đánh vào phía trên, sát na đem cổ Phật bao phủ. Nhưng cổ Phật không gì sánh được bá đạo, có thể so với không chết kim cương, tại Diệp Phong một mặt ánh mắt rung động bên dưới, vậy mà chặn lại những năng lượng kia. Thế nhưng là, mặc dù cổ Phật chặn lại những năng lượng này, nhưng sinh ra chấn lực lại vô cùng kinh khủng. Diệp Phong thân ở cổ Phật bao phủ phía dưới, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, bên hai hình như có ngàn vạn lôi đình bình thường, trùng kích tại trong đầu của hắn trong thân thể, để hắn mày nhăn lại, kém chút không có đem hắn chân té xuống đất. Hắn lại nhìn bên cạnh Thánh Tâm, lại hết sức kinh ngạc. Hắn nhục thể có thể nói là đại thánh cảnh phía dưới vô địch, còn có vạn long giáp phụ thân, nhưng đối diện với mấy cái này chấn lực đều mười phần cố hết sức thống khổ. Nhưng mà Thánh Tâm, sắc mặt không được gì, an tĩnh đạm bạc, giờ phút này khép hờ hai mắt, trong miệng không biết mặc niệm lấy cái gì, ở phía sau hắn vậy mà rung động một đóa thần thánh mà cổ lao kim liên. Cái kia kim liên như ẩn như hiện, tham thẳm xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ huyền ảo khó lường chỉ toàn diện chi lực, đem Thánh Tâm bao khỏa. Cái kia đang sợ chấn lực, tại tiếp xúc đến nguồn lực lượng này, sát na bị tỉnh hóa, biến mất vô hình. Các chủ lại càng không cần phải nói, mọi mắt chờ mong. Hải Nạp Bách Xuyên, hắn đứng ở cái kia, quanh thân bao quanh một cỗ trí thuần trí cường Phật đạo khí chẳng, bất kỳ lực lượng nào tiếp xúc đến cỗ khí chẳng này, trực tiếp liền bị ngăn cản. Đều không phải là nhân vật đơn giản, khó trách ta cái gì đều nhìn không thấu. Diệp Phong cảm giác mình là trong ba người tuổi bắp nhất. Ai đúng cái gì bá di hồng ngay tại hắn chấn kinh sau khi, cái kia cổ Phật trong miệng, lập tức bạo phát ra từng cái thiền nói. Những cái kia thiền nói Diệp Phong nghe không hiểu, nhưng ở nói ra khỏi miệng một khắc này, thế mà hóa thành từng cái như thực chất văn tự cổ lão. Những văn tự kia từ cổ Phật trong miệng từng cái chui ra, tốc độ cực nhanh, vậy mà hướng phía hư không bốn phía ngàn vạn ánh mắt quấy động mà đi. Ầm ầm. Chỗ nào nghĩ đến, những chữ cổ này tại tới gần ánh mắt một khắc này, vậy mà ầm ầm phát sinh bạo tạc. Uy lực dọa người, thị giác nổ tung. Trực tiếp tại hư không nhấc lên thủy triều, đáng sợ bạo tạc lực trùng kích, quét sạch hư không các nơi, cái kia lít nha lít nhít ánh mắt trực tiếp liền bị gạt bỏ, ngay cả phản kháng, cơ hội chạy trốn đều không có. Nhân loại, đáng giận nhân loại, mỗi lần đều hại ta tổn thất nặng nề, nếu như không phải vật kia tại ảnh hưởng chúng ta thực lực, ngươi cái này nho nhỏ phật lực, ta căn bản không để vào mắt. Tại bạo tạc lan tràn bên trong, hư không thâm sứ lần nữa truyền ra một đạo gào thét, tiếng gào thét. Thanh âm kia mang theo không gì sánh được phẫn nộ cùng ác khí, nghe vào giữ tận lại âm trầm. Nó hận chết các chủ, mỗi một lần các chủ đến, đều là nó ăn thiệt thòi, căn bản không phải các chủ đối thủ. Đây hết thảy đều là trong không gian vật kia bố trí, nhưng hắn lại vô lực đi đánh bỡ. Không cam lòng oán khí thiêu đốt tại trong cơ thể của nó, trong cơ thể hắn lửa giận cùng kiềm chế thật lâu oán khí trong nháy mắt bộc phát. Chỉ gặp giờ khắc này, tại Diệp Phong ba người phía trước chỗ, thình lình xuất hiện một viên không gì sánh được to lớn nhãn cầu màu đen. Ánh mắt kia phảng phất một viên tinh cầu bình thường, dữ tợn, khủng bố. Ở tại bên trong, có vô số đầu mạch máu đang ngọ nguậy, còn có lôi điện tại vành minh du tẩu, ầm ầm lấp lóe. Tuyệt thế hung mắt, quét ngang bát hoang, thế gian sinh linh, duy ta độc tôn. Hiu. Tại nó thanh âm bạo phát đi ra một khắc này, ánh mắt bên trong, đông nhiên kích xạ ra một đạo hào quang màu đen, lấy cực nhanh tốc độ đáng sợ, trực tiếp đánh vào Diệp Phong ba người chỗ. Tuyệt thế hung mắt, đích thật là ngươi mạnh nhất chi nhãn. Nếu như nơi này không phải Phật Uyên Thánh Địa, các ngươi không có bị nó giam cầm tại cái này, giả như vậy nạp tuyệt đối không phải là của các ngươi đối thủ. Nhưng cũng tiếc, nơi này là Phật Uyên Thánh Địa, các ngươi thực lực đều bị rất lớn trình độ hạn chế, lão nạp cũng không sợ ngươi. Thương cổ Mẫn Thiên Đăng, chiếu rọi vạn cổ, Phật đạo vĩnh tồn. Thấy thế, các chủ hư lạnh một tiếng, sau một khắc Thương cổ Mẫn Thiên Đăng liền xuất hiện trước người. Chỉ gặp tại Thương cổ Mẫn Thiên Đăng phía trên, thình lình bốc cháy lên quần quần Phật quang, hát vây thiên địa, một mảnh quang minh, phảng phất thiên đường tái hiện, chiếu rọi cổ địa. Sau một khắc, hào quang màu đen kia trực tiếp liền đánh vào Thương cổ Mẫn Thiên Đăng phía trên. Kỳ quái là, giữa song phương cũng không có sinh ra kịch liệt oanh minh cùng va chạm. ngược lại hoàn toàn yên tĩnh, quỷ dị. Diệp Phong nhìn xem thương cổ mẫn tiên đăng, trên đó Phật quang lưu chuyển, quang mang cực nóng, cuồn cuộn quấy động. Hào quang màu đen kia tiếp xúc ở phía trên, vậy mà không nhận ảnh hưởng chút nào. Không chỉ có như vậy, hắn giờ phút này vậy mà cảm giác được, ánh sáng màu đen bên trên năng lượng đang bị thương cổ mẫn tiên đăng không ngừng hấp thu. Làm sao có thể? Cái kia đạo trong ánh mắt truyền ra một đạo chấn kinh tới cực điểm hãi nhiên thanh âm. Thương cổ mẫn tiên đăng vậy mà tại hấp thu lực lượng của nó. Tựa hồ không có cuối cùng, lực lượng của nó có bao nhiêu, thương cổ mẫn tiên đăng liền có thể hấp thu bao nhiêu. Mà lại theo hấp thu, nó rõ ràng cảm giác được, thương cổ mẫn tiên đăng phía trên khí tức càng phát ra khủng bố. Cho tới giờ khắc này, thương cổ mẫn tiên đăng ngừng xoay trở lại. Có thể chỉ là một giây, sau một khắc, thương cổ mẫn tiên đăng chợt bộc phát ra một nguồn lực lượng này không phải Phật lực, mà là ánh sáng màu đen chi lực. Thương cổ mẫn tiên đăng là lấy đạo của người, còn đến một thân chi sâu. Cái kia đang sợ ánh sáng màu đen từ trong đèn bắn ra, thôn vệ hết thảy, phá hủy hết thảy. Trước đó từ trong ánh mắt kích xạ đi ra lực lượng căn bản không phải đối thủ, trực tiếp liền bị nghiền ép, phá diệt, tại Diệp Phong ánh mắt hoảng sợ bên dưới, trực tiếp đánh vào nhãn cầu màu đen bên trong. A a a lập tức ánh mắt bên trong phát ra gào thét thảm thiết, không biết bị oanh kích bao xa, không thấy tăm hơi. Các chủ làm xong đây hết thảy sau, không làm mảy may dừng lại, đem thương cổ mẫn thiên đăng thu hồi, quanh thân vẩn quanh Phật quang, bao khỏa Diệp Phong ba người, lần nữa hướng chỗ sâu mà đi. Lần này, ba người ngược lại là không có gặp được bao lớn nguy hiểm. Một chút phiền toái nhỏ đều bị các chủ nhẹ nhõm hóa giải. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, tựa hồ đến mục đích. Quanh thân Phật quang biến mất, ba người bọn họ xuất hiện ở một tòa cung điện to lớn cửa ra vào. Diệp Phong vừa tới nơi này, lập tức liền bị trước mắt một màn khiếp sợ đến. Khó có thể tưởng tượng, Phật Uyên Thánh Địa bên trong, thế mà lại có bực này địa phương. Dưới tầm mắt cung điện, tựa hồ có thủy tinh chế tạo, trắng tinh không tì vết, phóng ánh sáng long lanh, tại u ám trong thế giới, phát ra chói mắt bạch quang. Chương 617, một nữ tử. Chương 617, một nữ tử. Đây cũng là khốn nhiễu ta Phật môn trăm ngàn năm, cuối cùng bí ẩn chỗ. Các chủ u nói ra. Đến nơi này, hết thảy tà vật sinh linh đều không dám tới gần, chính là nơi đây an toàn nhất chi địa. Tựa hồ đang trong cung điện, có cỡ nào tồn tại trấn thủ tại cái kia, tán phát bạch quang, tinh khiết mà cổ lão, cao quý mà bất hủ. Diệp Phong cảm giác được cố khí tức này, nội tâm chấn động, vậy mà cùng quang minh chi lực có chút tương tự. Quang minh chi lực chính là thiên địa mới bắt đầu nguyên thủy nhất lực lượng, có quang minh mới có hắc ám, quang minh thoải mái và bật, rọi khắp nơi đại địa, đại biểu hy vọng cùng chính nghĩa. Nhưng mà địa cung này điện phát ra khí tức, vậy mà cùng quang minh chi lực không kém cạnh. Nơi đây khí tức cổ lão, không biết tồn tại bao nhiêu năm, so Phật môn lịch sử còn đã lâu, đến nơi này, bất luận kẻ nào đều không thể hấp thu nơi này khí tức. Diệp thí chủ, sau khi đi vào, ngươi. Ân. Các chủ cảnh cáo nói chuyện, đột nhiên biến sắc, nhìn xem Diệp Phong, một tấm kia trên khuôn mặt giàn mua, lập tức tràn ngập ra mãnh liệt chấn kinh. Ngươi, vậy mà có thể hấp thu nơi này khí tức, hắn làm sao có thể không khiếp sợ? Dưới tầm mắt, Diệp Phong trên thân tràn ngập ra một cỗ hấp lực, vậy mà tại không kiêng nể gì cả hấp thu cung điện khí tức, cái này sao có thể? Hắn cùng Thánh Tâm đều là chấn động, nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt hoàn toàn đều là hãi nhiên. Cung điện tràn ngập ra khí tức quá mức cổ lão, căn bản không phải bọn hắn có thể luyện hóa hấp thu. Nhưng Diệp Phong lại là cái hiếm thấy, lại có thể hấp thu. Giữa thiên địa, còn không có ta không có khả năng hấp thu lực lượng, trừ phi nó không có lực lượng. Diệp Phong rất là lạnh nhạt, hỗn độn chân khí luyện hóa hết thảy, chỉ là cung điện khí tức mà thôi. Mặc dù cổ lão, nhưng ở hỗn độn chân khí trước mặt, hết thảy đều muốn thần phục. Lão nạp còn là lần đầu tiên gặp được như ngươi loại này thiếu niên. Bởi vì hắn biết, nơi đây khí tức đừng nói là hắn, cho dù là thần giận đại lục tất cả mọi người, đều không có một người có thể hấp thu nơi này khí tức, nhưng Diệp Phong là một cái đặc thù. Hắn càng thêm nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Diệp Phong chính là Phật tốt giả. Hắn nhìn xem Diệp Phong, đối với người sau không gì sánh được thưởng thức và tán thành, lại không chần chờ, mang theo Diệp Phong, ba người tiến vào trong cung điện. Trong cung điện rất lớn, diện tích bao la, trong đó kiến trúc cổ lão mà trắng quang, đều là do thủy tinh chế tạo, phản phất đi tới bằng tinh quốc gia. Thậm chí dưới chân sàn nhà đều là bóng ánh sáng long lanh, người đi ở phía trên, phát ra giòn thai tiếng vang, tại trong cung điện quanh quẩn, như giai điệu bình thường. Diệp Phong vừa đến nơi đây, lập tức cũng cảm giác được mãnh liệt khí tức cổ lão, cùng phía ngoài mở rộng, nhưng so bên ngoài muốn nồng đậm không chỉ 10 lần. Ông long long một cỗ chấn động đống nhiên truyền đến. Diệp Phong vậy mà phát hiện, tại trong chiếc nhẫn nghịch lân, giờ phút này thế mà vù vù mà lên. Nghịch lân chính là ma kiếm, thuộc về không có phẩm giai chiến binh, có thể thôn phệ hết thể chiến binh, có được đáng sợ tiềm lực trưởng thành. Chỉ cần Diệp Phong thôi động kiếm này, giao đấu giết địch, gặp gỡ cái khác chiến binh, nghịch lân đều sẽ sinh sôi ra một cỗ đói khát cảm giác, loại cảm giác này sẽ truyền lại cho Diệp Phong, để Diệp Phong cũng sẽ có được. Nhưng là nơi này có một cái điều kiện trước tiên, chính là Diệp Phong đang thôi động nghịch lân tình huống dưới. Nếu như Diệp Phong không thôi động nghịch lân là sẽ không chủ động sinh sôi đói khát cảm giác. Nhưng lần này lại là ngoại lệ. Giờ phút này Diệp Phong rõ ràng cảm thấy từ nghịch lân trên thân chuyển ra ngoài đói khát cảm giác. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nơi đây có được chiến binh? Hắn đem nghịch lân kiếm đem ra, lập tức loại cảm giác đói bụng kia càng mạnh. Không chỉ có như vậy, theo hắn đem nghịch lân xuất ra, lập tức một cô đáng sợ thôn vệ chi lực từ nghịch lân kiếm nội bạo phát ra, trong cung điện khí tức cổ lão lập tức liền bị vô tình thôn vệ, tiến vào nghịch lân kiếm bên trong. Đây là bỗng nhiên xuất hiện nghịch lân, để các chủ khẽ cho mày. Đây là một thanh ma kiếm, không có sai. Nhưng dạng này một thanh kiếm, vậy mà tại thôn phệ nơi đây khí tức, cỡ nào ma kiếm có thể khủng bố như thế? Trong đó tựa hồ có một đạo linh hồn chi thể. Thánh Tâm kinh nghi một tiếng, hắn cảm ứng ma kiếm vậy mà bắt được tại ma kiếm bên trong tồn tại một đạo yêu ớt linh hồn. Là một tên nữ tử không rõ lai lịch, khí tức cùng Lịch Lân hoàn toàn khác biệt, tại ta phát hiện kiếm này lúc, nàng liền tồn tại trong đó, bất quá, nàng tựa hồ rất là yếu ớt, một mực tại ngủ say. Diệp Phong nội tâm hơi kinh hãi, thánh tâm cảm ứng nhạy cảm như vậy, đáng sợ, vậy mà phát hiện tại Lịch Lân kiếm bên trong nữ tử áo xanh. Hắn thần thức tiến vào Lịch Lân kiếm bên trong. Trong đó hoàn toàn mông lung, sương trắng lượn lờ, như là tiên cảnh. Tại trong tiên cảnh, nữ tử áo xanh kia vẫn như cũ trống rông trôi nổi. Huyền chuyển dáng người, ngũ quan dáng dấp cực đẹp, là không thuộc về khói lửa nhân gian loại kia. Có thể mỹ nữ như vậy, lại một mực tại ngủ say. Kỳ thật Diệp Phong không chỉ một lần từng tiến vào nơi này, nhưng nàng này đều là ngủ say trạng thái. Chỉ là tại Long Cổ Đại Lục thời điểm, nàng này tỉnh lại một lần, nhưng lần đó vì giúp nàng, tựa hồ tiêu hao không ít lực lượng, lại tiếp lấy ngủ say đi, mai cho đến hiện tại. Có đôi khi Diệp Phong đều tại phiền muộn, dạng này một cô gái đẹp đẽ hắn mang ở trên người, lại cảm giác cũng không có bình thường, hoàn toàn không tồn tại, đơn giản phung phí của trời, bất quá nàng này cũng là một mực tại ngủ, đơn giản chính là vua ngủ chuyển thế. Giờ phút này, hắn nhìn thấy bị Lịch Lân kiếm hấp thu khí tức cổ lão, tiến vào Lịch Lân kiếm bên trong, không phải là bị Lịch Lân hấp thu, mà là bị trước mắt nữ tử áo xanh hấp thu. Nữ tử áo xanh thể nội tựa hồ là một cái động không đáy bình thường, liên tục không ngừng hấp thu những khí tức này. Diệp Phong thấy cảnh này, sắc mặt rất là cổ quái cùng tò mò. Nữ tử áo xanh vì sao có thể hấp thu nơi này khí tức? Phải biết, nơi này khí tức cho dù là hắn, đều là muốn thông qua hỗn độn chân khí trấn áp luyện hóa về sau mới có thể hấp thu. Nhưng nữ tử áo xanh tựa hồ lược qua một bước này, trực tiếp hấp thu. Nữ tử áo xanh này chẳng lẽ lại cùng những khí tức này, thậm chí cung điện này có quan hệ gì phải không? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn hiện tại là không chiếm được đáp án, hết thảy chỉ có thể chờ đợi đến nữ tử áo xanh tỉnh lại mới biết được, nhưng quỷ mới biết nữ tử áo xanh lúc nào sẽ tỉnh. Hắn thần thức rời khỏi trong kiếm, đem Lịch Lân cầm trong tay, tại các chủ dẫn đầu xuống, từng bước một hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Đại khái đi hơn 10 phút, tựa hồ đi đến cuối con đường. Lập tức, Diệp Phong liền thấy một tòa pho tượng xuất hiện tại tầm mắt của hắn bên dưới. Pho tượng kia đồng dạng là thủy tinh chế tạo, nhưng Diệp Phong định nhãn nhìn lại, vậy mà phát hiện, pho tượng kia lại là một nữ tử. Nữ tử kia dáng người tinh tế, ngũ quan khuynh thành, mặc trên người một kiện đơn bạc quần áo màu trắng, đưa nàng dáng người phát họa hoàn mỹ vô hạn. Nhất là, nàng trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo nhàn nhạt ngây ngô cùng ngây thơ, khiến cho nàng nhìn lại nhiều hơn một cỗ tiểu nữ nhân cảm giác, vậy mà để cho người ta nhịn không được dâng lên một loại mãnh liệt thương tiếc cảm giác. Diệp Phong nhìn thấy nàng này lần đầu tiên, thần sắc sát na hoảng hốt một chút. Nói thật, lấy bây giờ tâm trí của hắn đã đầy đủ kiên nghị, nhưng nhìn thấy nữ tử này vẫn là không nhịn được động dung. Chương 618, yêu cầu quá đáng. Chương 618, yêu cầu quá đáng, bởi vì nữ tử này trong mắt hắn rất đặc biệt, có loại cảm giác không chân thật. Bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng dấp xinh đẹp như vậy nữ tử, phản phất người trong bức họa bình thường. Mà Quynh Thành cùng nữ tử áo xanh cũng rất đẹp, nhưng đẹp chân thực. Nhưng trước mắt nữ tử áo trắng, nàng đẹp, phản phất một loại ảo giác, cho hắn một loại không thể tưởng tượng nổi, phá vỡ tưởng tượng đẹp. Thế giới này, thế mà lại có như thế nữ tử hoàn mỹ. Hắn là Diệp Phong nhìn về phía bên cạnh các chủ, không rõ, dạng này một nữ tử, vậy mà lại xuất hiện tại Phật Uyên Thánh Địa bên trong. Nàng chính là khốn nhiễu ta Phật môn trăm ngàn vạn năm bí ẩn chỗ. Các chủ hít sâu một hơi, u nói ra, ta Phật môn tổ sư đã từng lưu lại qua một câu, cổ lão tiên đoán nói tới, chỉ có Phật túc giả mới có thể đưa nàng tỉnh lại, chỉ có nàng tỉnh lại, lão nạp mới có thể biết, nàng đến tột cùng là ai, tại sao lại ở chỗ này, nàng đến tột cùng tại thật lâu trước đó, cùng ta Phật môn có cái gì vận mệnh nhân quả liên hệ, bí ẩn này khốn nhiều Phật môn trăm ngàn vạn năm, bây giờ rốt cục tại lão nạp thế hệ này công bố. Tại các chủ trong lòng, Diệp Phong đã là Phật túc giả, hắn rất chờ mong Bạch Sam nữ tử sẽ thức tỉnh. Cái này không biết còn sống bao nhiêu vạn năm nữ tử, nếu như thức tỉnh, không biết sẽ phát sinh cái gì. Như thế tín nhiệm ta. Diệp Phong cười khổ một tiếng, các chủ ý tứ hắn há có thể nghe không hiểu, bất quá cụ thể còn phải đợi nghiệm chứng. Hú hồ, hắn nhìn xem nữ tử trước mặt, chỉ cảm thấy trừ cực đẹp bên ngoài, lại không có bất kỳ những cảm giác khác. Cái này có chút không đối. Nếu như hắn là Phật túc giả, hẳn là sẽ cùng Bạch Sam nữ tử sinh ra một loại vi diệu phản ứng dây chuyền. Cái phản ứng này có thể là tâm linh, cảm giác, cũng có thể là thân thể biến hóa. Nhưng hắn hiện tại không phát hiện được biến hóa chút nào. Ta nên làm như thế nào? Tuy là như vậy, Diệp Phong vẫn hỏi câu, dù sao đã đến cái này, phải hay không phải, hắn đều muốn nghiệm chứng một chút. Rất đơn giản, đưa ngươi tay, chậm rãi đặt ngang ở nữ tử trên pho tượng, nếu như pho tượng sinh ra dị động hoặc là biến hóa, vậy nói rõ ngươi chính là Phật túc giả. Các chủ giải thích nói. Đơn giản như vậy. Diệp Phong vô ý thức nói ra. Kỳ thật tiên đoán nói tới, chỉ có Phật túc giả mới có thể đem nàng này tỉnh lại, nhưng cụ thể nhưng không có nói có thể tỉnh lại đến loại trình độ nào, đây hết thảy còn phải xem thực tế tình huống. Các chủ cũng không phải rất rõ ràng. Diệp Phong gật đầu, cũng không có hỏi lại cái gì, bước chân hắn mở ra, đi đến pho tượng trước mặt. Khoảng cách gần quan sát, Bạch Sam nữ tử nhìn càng thêm rất thật, ngũ quan đẹp đẽ, phảng phất thiên cung thợ khéo tạo hình tỉ mỉ đi ra đồng dạng, làn da trắng nõn, tái tuyết lấn xương, mỗi một tấc làn da đều bóng ánh sáng long lanh, tản mát ra một cỗ tinh khiết, non mịn, vạn vật kinh diễm vẻ đẹp, phảng phất giữa thiên địa đẹp nhất phong cảnh, để cho người ta lưu luyến quên bể, si ngốc như túy. Cho dù Bạch Sam nữ tử một mực là hai mắt khép hờ trạng thái, trên thân cũng không có tản mát ra mảy may khí tức, nhưng Diệp Phong cảm giác nàng chính là một tôn vật sống, hơn nữa còn là tuyệt thế bưu vật, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh bình thường. Một màn như thế, Diệp Phong hay là chép miệng tắt lưới, nhịn không được cảm thán một tiếng, đây không phải người trong bức họa, mà là thật sự rõ ràng người, chỉ là đẹp quá làm cho người ta ngạt thở. Sau một khắc, tại các chủ cùng thánh tâm một mặt ánh mắt mong chờ bên dưới, Diệp Phong bàn tay chậm rãi đặt ở trên pho tượng. Ân. Cơ hồ trong nháy mắt, Diệp Phong kinh nghi một tiếng, bởi vì hắn giờ phút này vậy mà cảm thấy một loại có chút ấm áp, chính thông qua dưới lòng bàn tay pho tượng truyền lại tại trên da rẻ của hắn. Pho tượng kia kỳ lạ như vậy, lúc trước hắn vẫn cho rằng pho tượng kia là do thủy tinh chế tạo, nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải. Bất quá, hắn mặc dù cảm giác được nhiệt lượng, nhưng trừ cái đó ra lại không cảm giác được cái khác. Pho tượng căn bản không có phát sinh chút nào dị biến. Các chủ một mực tại nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn vốn cho rằng pho tượng sẽ phát sinh chút gì, dù sao hắn đã nhận định Diệp Phong là Phật túc giả, nhưng bây giờ khi hắn nhìn thấy trước mắt một màn này sau, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng xuống tới. Nhíu mày, làm sao lại? Pho tượng không có phản ứng, chẳng phải là nói rõ Diệp Phong không phải Phật túc giả? Thánh tâm cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Diệp Phong thần bí như vậy thiếu niên, thế mà không phải Phật túc giả, dù sao hắn cũng nhận định Diệp Phong, phải biết Diệp Phong thế nhưng là có thể hấp thu trong cung điện khí tức, chỉ bằng điểm này Diệp Phong làm sao có thể không phải Phật túc giả? Nhưng bây giờ xem ra không phải. Diệp Phong đối với sự thật này ngược lại là một bộ thái độ thờ ơ, hắn có phải hay không Phật túc giả đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là các chủ bọn người vốn cho rằng đối với hắn ôm lấy cực lớn hy vọng, hiện tại xem ra thất vọng. Ngay cả Diệp thí chủ dạng này kinh thế kỳ tài đều không phải là Phật túc giả, xem ra Phật túc giả khác là người khác. Trầm mặc một lát, các chủ bất đắc dĩ thở dài, bất quá mặc kệ Diệp thí chủ có phải hay không Phật túc giả, tại lão nạp đáy lòng ngươi càng hơn Phật túc giả. Lão nạp cảm giác được Diệp thí chủ là ta Phật môn quý nhân, ta Phật môn phát triển sau này cùng Diệp thí chủ cùng một nhịp thở. Diệp Phong nghe vậy toàn thân chấn động, các chủ thế mà đối với hắn có đánh giá cao như thế, có tài đức gì, ngài khách khí. Diệp thí chủ không cần kiêm tốn, ngươi coi nổi Phật môn quý nhân, lão nạp tại hứa hẹn này, hôm nay Diệp thí chủ tại đại lục có bất kỳ khó xử, ta Phật môn đều đem nguyện ý hết sức giúp đỡ, mặc kệ đối phương là ai. Đây là hứa hẹn, càng là các chủ dưới một cái quyết định, hắn nhìn chúng Diệp Phong năng lực cùng số mệnh, tương lai chắc chắn không phải tầm thường, nho nhỏ một cái thần giận đại lục tính là gì, căn bản khốn không được thiếu niên này. Hắn lúc này nói ra lời nói này, cũng là vì Phật môn ngày sau tính toán. Bởi vì hắn đi ra, ngày sau Diệp Phong trưởng thành, chắc chắn lật tay thành mây, trở tay thành mưa, Phật môn trèo lên Diệp Phong, cũng tại vì Phật môn mưu phúc lợi, hoặc là đừng ra, cho dù Diệp Phong ngày sau bình bình đạm đạm, đối bọn hắn Phật môn cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng giống Diệp Phong loại thiếu niên này, làm sao có thể bình bình đạm đạm. Đều biết không phải, còn tại hứa hẹn này, xem ra hắn là nhìn ra bất phàm của ta Diệp Phong, lại há có thể nhìn không ra các chủ ý đồ. Bất quá cái này cũng nhân chi thường tình, thân là Phật môn chi chủ, là Phật môn khắp nơi tưởng tượng, điều này cũng không có gì không đối. Ngược lại Diệp Phong đối với các chủ càng thêm kính nể mấy phần, mặc kệ là một cái tông môn cùng thế lực, đều hẳn là có loại ý thức này cùng ý nghĩ, thà rằng thêm một cái bằng hữu, cũng không nhiều một địch nhân. Các chủ nghiêm trọng, bất quá van bối tại cái này cảm ơn các chủ, từ đó về sau, Phật môn chính là ta Diệp Phong bằng hữu, ai động Phật môn, ta liền giết ai. Đây cũng là Diệp Phong hứa hẹn, dù sao có thể kết giao một cái Phật môn, đối với Diệp Phong tới nói, cũng là thiên đại hỷ sự. Ha ha, Diệp thí chủ cái tính cách này, lão nạp rất là ưa thích à, đã như vậy, chúng ta đi thôi. Các chủ muốn dẫn lấy Diệp Phong ba người rời đi nơi đây. Nếu Diệp Phong không phải Phật túc giả, vậy lưu ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Các chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Nhưng lại tại trước khi đi thời khắc, Diệp Phong đột nhiên hỏi một câu như vậy. A, Diệp thí chủ cứ nói đừng ngại. Các chủ cùng thánh tâm đều là vẻ mặt nghi hoặc, không biết Diệp Phong muốn làm gì. Chương 619, các trưởng lao đây là thế nào? Chương 619, các trưởng lao đây là thế nào? Ta muốn đem kiếm này tạm thả nơi đây, không biết có thể. Diệp Phong là nhìn thấy nghịch lần có thể thôn vệ nơi này khí tức, liền có như thế một cái ý nghĩ to gan. Nếu như nghịch lân thôn vệ khí tức càng lúc càng nhiều, không biết sẽ phát sinh cái gì, nghịch lân kiếm bên trong nữ tử áo xanh có thể hay không lần nữa tỉnh lại. Nguyên lai Diệp thí chủ là muốn đem kiếm này lưu giữ ở đây, các chủ cũng là không nghĩ tới, bất quá hắn cũng đại khái đoán được một chút, cả cười cười, không có vấn đề nói, cái này đương nhiên có thể, nơi đây khí tức dồi dào, tựa hồ liên tục không ngừng, ngươi thanh ma kiếm này mặc dù có thể thôn vệ nơi này khí tức, nhưng muốn đem nơi này khí tức thôn vệ hầu như không còn, cái kia có chút không thực tế. Cho dù đem nơi này khí tức thôn vệ hầu như không còn, cái kia không khỏi không phải một chuyện tốt, nói không chừng pho tượng kia bên trong nữ tử sẽ còn vì vậy mà thức tỉnh đâu. Các chủ cười, Diệp Phong nghe vậy cũng là cười nhạt một tiếng, hy vọng như ngươi nói đi. Hắn tìm một nơi, cung điện chính giữa, hắn đem lịch lân đặt nằm dưới đất trên mặt, liếc mắt nhìn chằm chằm đằng sau, liền cùng các chủ ba người rời đi đại điện. Thế nhưng là ba người bọn họ đều không có phát hiện. Tại bọn hắn rời đi đại điện một khắc này, nguyên bản Diệp Phong bàn tay tiếp xúc tại pho tượng vị trí kia, đột nhiên đã nứt ra từng đầu khe hở nhỏ xíu. Bất quá khe hở này rất nhỏ, mà lại vỡ ra thời điểm không có phát ra chút nào tiếng vang. Có thể một màn này, Diệp Phong ba người đều không có bất luận cái gì phát giác. Các chủ mang theo Diệp Phong cùng Thánh Tâm rời đi đại điện, không bao lâu liền từ Phật Uyên Thánh Địa đi ra. Lần này trở về, so lúc đến muốn thuận lợi quá nhiều, cơ hồ không có gặp được cái gì hung hiểm, ba người an toàn xuất hiện ở Phật môn bên trong. Mau nhìn, các chủ bọn hắn đi ra. Khi thấy Diệp Phong ba người xuất hiện ở trên quảng trường thời điểm, lập tức vô số Phật môn tử đệ sôi trào mà lên. Kỳ thật tại Diệp Phong ba người tiến vào Phật Uyên Thánh Địa đằng sau, bọn hắn liền một mực thủ tại chỗ này. Diệp Phong ba người ở lại bên trong không có nửa ngày liền đi ra, bọn hắn cũng ở nơi đây trông nửa ngày. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phong ba người đi ra, lập tức Phật môn các trưởng lão tiến lên đón, khẩn trương hiếu kỳ hỏi: "Các chủ, thế nào giờ khắc này?" Toàn bộ quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, vô số tử đệ cùng trưởng lão đều nhìn về các chủ, bọn hắn đều rất muốn biết Diệp Phong đến cùng có phải hay không Phật túc giả. Nhưng các chủ lắc đầu, mặc dù hắn cũng rất muốn Diệp Phong là Phật túc giả, nhưng sự thật chính là sự thật, hắn không có khả năng lừa gạt mọi người, tất cả hắn ăn ngay nói thật. Làm sao lại, hắn vậy mà không phải? Hắn ngay cả Tôn sư huynh đều có thể chiến thắng. Xem ra hắn mặc dù thực lực kinh người, thần bí bất phàm, nhưng cuối cùng không phải Phật túc giả. Chẳng để cho ta cho hắn chờ mong một lần, lãng phí tình cảm. Vô số trưởng lão cùng tử đệ nghe được tin tức này, đều là khó có thể tin. Càng có một ít tử đệ, vậy mà tại trong lòng đầu đen rau muốn Diệp Phong, cho là Diệp Phong cho lúc trước bọn hắn hy vọng, bây giờ cũng không phải, đang lãng phí tình cảm của bọn hắn. Thế nhưng là, Diệp Phong trước đó chưa từng có nói ra chính mình là Phật túc giả, chỉ là hắn triển lộ thực lực cùng khí tức thần bí, để những tử đệ này tự nhận là Diệp Phong là Phật túc giả. Cái này cùng Diệp Phong có quan hệ gì? Thú hổ, Diệp Phong thật không phải là Phật túc giả sao? Tôn Vô Kỵ ở một bên yên lặng nhìn xem Diệp Phong, cũng là một mặt khó mà tin được. Bất quá, trong lòng hắn, Diệp Phong tiên tư người tiên, thực lực đáng sợ vừa thần bí, hắn đã nhận định Diệp Phong là Phật túc giả, cho dù không phải, tương lai thật Phật túc giả xuất hiện, hắn đều cho rằng so ra kém Diệp Phong. Ha ha, mặc dù Diệp thí chủ không phải Phật túc giả, nhưng là ta Phật môn bằng hữu, Diệp thí chủ không ngại tại Phật môn ở lâu mấy ngày. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới sau một khắc, đại trưởng lão đông nhiên cười ha hả nói. Diệp Phong trong mắt hắn, mặc dù là tiểu bối, nhưng thủ đoạn kinh người, năng lực siêu phàm. Trong nháy mắt đem Tôn Vô Kỵ hoàn mỹ dung hợp Phật Long truyền thừa, loại sự tình này hắn đều làm không được. Hắn coi là Diệp Phong không phải tự học thành tài, chính là nhận qua cao nhân chỉ hạn, nó võ học tạo nghệ, thần thông các phương diện lĩnh ngộ tuyệt đối không thua kém ở đây ở trong bất kỳ một người nào. Bởi vậy hắn cũng không quan tâm thân phận của mình cùng địa vị, thế mà ngay trước mấy vạn vạn Phật môn tử để mặt, nói ra như thế một phen, thực không dám giấu giếm, từ lần trước Diệp thí chủ trong nháy mắt đem Tôn Vô Kỵ đúc lại nhục thân, hoàn mỹ dung hợp Phật Long truyền thừa đằng sau, lão hủ liền đối với Diệp thí chủ thủ đoạn khuynh bội có thừa a, mặc dù lão hủ chính là trưởng bối của ngươi, nhưng đối với võ học bên trên một vài vấn đề, ha ha, lão hủ hay là muốn cùng Diệp thí chủ nghiên cứu, thảo luận một phen a. Đột nhiên tới một phen, trong nháy mắt để toàn trường tử đệ sửng sốt một chút, đại trưởng lão lại còn nói muốn cùng Diệp Phong nghiên cứu thảo luận võ học. Một bên các chủ kinh nghi một tiếng, nhìn xem đại trưởng lão, một mặt cổ quái, bất quá sau một khắc cũng là bất đắc dĩ cười cười, đại trưởng lão làm người hay là như vậy, gặp được loại thần thông này thủ đoạn người bất phàm, cũng mặc kệ tuổi tác thân phận, đều sẽ sinh ra ngưỡng mộ hiếu học chi tâm. Những trưởng lão khác mặc dù biết đại trưởng lão đối với võ học si mê, nhưng không nghĩ tới đã đến loại này trình độ đáng sợ, thế mà ngay trước nhiều con em như vậy mặt, không để ý thân phận của mình, nói ra muốn cùng Diệp Phong nghiên cứu thảo luận võ học lời nói đến, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy giật mình. Ta là nghe lầm sao đại trưởng lão lại để cho cùng kẻ này nghiên cứu thảo luận võ học? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lập tức bốn phía bạo phát ra từng đợt sao động. Mấy bạn Phật môn tử đệ một trận ngạc nhiên. Đại trưởng lão bọn người cao cao tại thượng, mặc kệ là tu vi cùng thân phận đều tại Diệp Phong phía trên, mà Diệp Phong chỉ là một cái thần tướng học viện nội viện tử đệ. Cho dù trong nháy mắt trợ giúp Tôn Vô Kỵ tái tạo nhục thân, hoàn mỹ dung hợp Phật Long truyền thừa, nhưng cũng không trở thành muốn cùng Diệp Phong nghiên cứu thảo luận võ học đi. Một màn này theo bọn hắn nghĩ quá mức buồn cười. Cái này Diệp Phong cũng là không nghĩ tới, Phật môn cao thủ nhiều như mây, năng nhân dị sĩ tất nhiên cũng không ít, hắn tại cái này mặc kệ là bối phận cùng thực lực, căn bản không có chỗ xếp hạng, bây giờ đại trưởng lao thế mà nhìn như vậy lên hắn, lại để cho hướng hắn nghiên cứu thảo luận võ học. Hắn đang muốn luyện chuyển cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy đại trưởng lão quá khiêm nhường, lấy hắn đối với võ học nghiên cứu cùng tạo nghệ, tuyệt đối so với không lên vị này đại trưởng lão. Nhưng mà, hắn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên lại một vị trưởng lão nói chuyện. Diệp thí chủ cũng không nên cự tuyệt à, đại trưởng lão cũng là nhìn chúng năng lực của ngươi cùng tài hoa, mới nói như vậy, thứ không dám giấu giếm, Diệp thí chủ năng lực lão hủ cũng rất thưởng thức, trước đó là trở ngại mặt mũi mới không có hảo ý biểu đạt ra đến, nhưng hôm nay nhìn thấy đại trưởng lão liều lĩnh đều nói rồi đi ra, vậy lão hủ thì sợ gì? Kỳ thật lão hủ cũng muốn cùng Diệp thí chủ hảo hảo nghiên cứu thảo luận một chút võ học bên trên vấn đề, Diệp thí chủ ngươi cần phải cho chút thể diện a. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi tại lúc này nổ vang. Tất cả mọi người không nghĩ tới một vị trưởng lão khác thế mà cũng phải cùng Diệp Phong nghiên cứu thảo luận võ học. Đúng vậy a, đúng vậy a, Diệp thí chủ tuổi nhỏ kỳ tài, bản trưởng lão cũng muốn cùng Diệp thí chủ hảo hảo nói một chút. Ngay sau đó lại có mấy vị trưởng lão nói chuyện. Ở đây tử đệ đầu đám động, các trưởng lão đây là thế nào, làm sao đều muốn hướng Diệp Phong nghiên cứu thảo luận võ học? Liền ngay cả các chủ đều một mặt kinh ngạc. Diệp Phong mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng cũng không trở thành để cho các ngươi như vậy đi, mỗi cái đều là Phật môn số một số hai trưởng lão cao thủ, thân phận cũng không cần, đơn giản im lặng.